Chương 756, ma nữ ngọc cơ. Hắc ám thi thú. Chương 756, ma nữ ngọc cơ. Hắc ám thi thú. Chỉ thấy Hắc Dạ nữ vương trong ngực chậm rãi bay ra một vật, chính là trước đó Lạ Đạ cho nàng hắc ám thủy tinh. Thủy tinh bên trong bắn ra một đạo quang mang, đâm vào đến Hắc Dạ nữ vương trong mi tâm. Hắc Dạ nữ vương cảm giác hắc ám thủy tinh bên trong có một cỗ cực đoan sức mạnh đáng sợ, ngay tại thôn phệ linh hồn của mình. Nàng không khỏi hoa dung thất sắc. Tế tự đại nhân, ngươi làm gì? Không muốn, không muốn. Nhưng mà hắc ám tế tự Lạ Đạ nhưng không có mảy may thương hại, ngược lại tăng lớn hắc ám chú thuật. A a a. Chỉ thấy hắc ám thủy tinh bên trong chậm rãi hiện ra một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Sau khi ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hung hăng đâm vào đến Hắc Dạ nữ vương trong mi tâm. Hắc Dạ nữ vương toàn thân run lên, quyến rũ con ngươi trực tiếp mất đi tia sáng cùng sinh cơ. Linh hồn của nàng bị triệt để thôn phệ, nhưng cũng chưa chết đi, mà là biến thành một cái người chết sống lại. Dần dần, nàng trong con mắt hiện ra một cỗ hắc ám khí tức. Sau đó, màu đen thủy tinh nổ tung, đem Hắc Dạ nữ vương thân thể bao vây lại. Ầm vang kinh bạo, đá vụn bay tán loạn. Hắc ám khí tức tựa như thủy triều, hướng ra phía ngoài điên cuồng phun ra ngoài. Trong tia sáng, Hắc Dạ nữ vương chậm rãi ngự không bay lên. Trên người nàng quần áo trực tiếp bị xé nứt. Lập tức, hắc ám năng lượng hóa thành một bộ hắc ám áo ngoài. Đồng thời tay phải của nàng cũng xuất hiện một thanh âm khí âm u quyền trượng. Mở mắt ở giữa, rốt cuộc không nhìn thấy trước đó Hắc Dạ nữ vương nửa phần bộ dáng, chỉ có tuyệt đối tàn nhẫn, bạo ngược, điên cuồng. Hắc ám tế tự kéo tạt ra một vòng cười gằn. Mới thân thể cảm giác như thế nào? Ma nữ Ngọc Cơ đã từng Hắc Dạ nữ vương, hiện tại ma nữ Ngọc Cơ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Còn có thể đi, nguyên bản ta muốn bám thân chính là Bạch Dạ nữ vương. Hắc ám tế tự lạ đà gật đầu. Không sao, ta sẽ mặt khác tìm kiếm một cái hồn phách đến khống chế Bạch Dạ nữ vương. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Bạch Dạ nữ vương cùng Hắc Dạ nữ vương thể nội ký túc có thượng cổ thần lực, nếu như có thể đem hút ra đến, liền có thể mở ra không gian thông đạo, để tuyệt vọng chi tháp giáng lâm, triệt để thống trị nhân gian, nắm giữ thần vũ trụ trụ, trở thành vũ trụ chúa tể. Chúng ta Hạ Dạ gỗ thần quân vì thế chuẩn bị thời gian quá dài, tốn hao vô số tài nguyên, tuyệt đối không thể thất bại. Lúc này, Chết Thần Ma Vương mở miệng nói. Thế nhưng là tế tự đại nhân, hiện tại Bạch Dạ nữ vương có thiên môn người trợ giúp, chỉ sợ. Hắc ám tế tự lạ đà cười gằn. Không sao cả. Hắn lại lần nữa giơ lên quyền trượng. Vô số hắc ám quang cầu từ quyền trượng bên trong bay ra. Những cái kia hắc ám quang cầu bên trong, ẩn ẩn có bóng người chớp động, phát ra thê lương kêu rên. Xoay quanh mấy vòng về sau, hắc ám quang cầu đột nhiên rơi xuống phía dưới, dung nhập vào Hắc Dạ nhất tộc võ giả thi thể bên trong. Chỉ thấy những thi thể này đột nhiên run rẩy lên. Mặt ngoài thân thể hiện ra rất nhiều cùng loại với vảy cá đồ vật, tại dưới tia sáng lóe ra quỷ dị tia sáng. Rầm rầm. Trong chốc lát, những thi thể này vậy mà bò lên. Những này Hắc Dạ nhất tộc võ giả đã triệt để biến thành cùng loại với dã thú quái vật. Hắc ám thi thú cường đại, liền xem như thiên môn người cũng không có khả năng ngăn cản. Hắc ám tế tự lạ đa cười gằn. Một trận chiến này, bốn tế tự sẽ đích thân xuất chiến, cầm xuống Bạch Dạ nữ vương. Tứ đại ma vương cùng ma nữ Ngọc Cơ cùng nhau không người. Ngoài trăm dặm, Bạch Dạ nữ vương cùng Đường Huyền sóng vai mà đi. Thiên quân chờ chín đại cao thủ theo sát phía sau. Lại sau này là nữ hoa tướng quân cùng đông đảo Bạch Dạ tộc võ giả. Ừm. Đường Huyền lơ đã ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hắc Dạ thánh cung vị trí, chẳng biết lúc nào nhiều một tầng quỷ dị hắc ám. Tại cái kia cỗ trong hắc ám, phun trào một cỗ làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Đường Huyền lông mày không khỏi hơi nhíu. Làm sao rồi? Môn chủ. Bạch Dạ nữ vương nhìn thấy Đường Huyền thần sắc khác thường, lúc này mở miệng hỏi thăm. Đường Huyền chỉ vào hắc ám chỗ nói, xem ra chúng ta còn là chậm một bước, màn này về sau hắc thủ đã có hành động. Bạch Dạ nữ vương lập tức giật mình. Xem ra chúng ta muốn đối phó Hắc Dạ nữ vương, sợ là càng thêm trở ngại. Đường Huyền chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bạch Dạ nữ vương thua tay nói, để phòng tiến lên. Nữ hoa tướng quân lập tức phất tay lệnh. Bạch Dạ tộc võ giả cùng một chỗ rút ra binh khí, tạo thành trận hình phòng ngự. Tiến lên tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đám người trong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng. Gió nhẹ thổi qua, Thời Càn thần sắc hơi động một chút. Hắn cảm giác nhạy cảm đến trong không khí, nhiều một chút không bình thường ba động. Địch tập, cẩn thận. Bạch Dạ nữ vương lập tức phất tay. Dừng bước. Đám người lập tức dừng bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem một phía. Đường Huyền hai mắt thu nhỏ lại. Đến rồi. Tiếng nói vừa ra, trong hắc ám đột nhiên thoát ra vô số thân ảnh. Những thân ảnh kia ngoại hình như người, nhưng trên thân lại che kín vảy cá lân phiến, chạy nhanh ở giữa, đúng là tựa như dã thú tứ chi chạm đất. Trên mặt càng là che kín điên cuồng cùng dữ tợn. Đây là thứ quỷ gì? Nữ hoa tướng quân hoảng sợ nói. Nàng chưa từng có nhìn thấy qua đáng sợ như thế đồ vật. Toàn chi nhăn xuống, tin tức hiện hiện. Mục tiêu: Hắc ám thi thú đẳng cấp, võ tông nhất tinh thuộc tính, ám, độc kỹ năng 1, phun độc. Hắn thân thể mang theo mãnh liệt thi độc, một khi bị nhiễm, lại nhận độc tố tiếp tục tổn thương, cũng dần dần tê liệt. Kỹ năng 2, bất diệt, vô luận nhận bất luận cái gì công kích, cũng sẽ không giảm bớt bọn hắn mảy may lực lượng. Kỹ năng 3, điên cuồng cắn xé, thi thú sẽ lợi dụng hết thể địa phương công kích địch nhân, không chết không thôi. Tông sư kỹ năng, tự bạo thân thể, tạo thành phạm vi lớn độc thương. Đánh giá, từ hắc dạ võ giả thi thể biến thành hắc ám thi thú, có đáng sợ hắc ám độc tố, mà lại không có cảm giác đau, sức chiến đấu kinh người. Đường Huyền sợ hãi cả kinh, lập tức kêu lên. Đây là hắc ám thi thú, có chứa kịch độc, không thể liều mạng. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, đã thấy hắc ám thi thú cùng nhau há miệng. Phốc phốc phốc. Đạo đạo màu xanh biết nọc độc phô thiên cái địa mà đến. Phòng ngự, rút. Nữ hoa tướng quân lập tức hạ lệnh. Bạch Dạ tộc võ giả lập tức nhao nhao lui lại. Nọc độc rơi xuống trên mặt đất, phát ra tựa như dung nham sôi trào âm thanh. Đại địa lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị ăn mòn một khối lớn. Mọi người thấy độc tính như thế mãnh liệt, không khỏi từng cái sắc mặt đại biến. Đường Huyền lập tức quát, "Thủy Xanh, nếu như không ngăn cản nọc độc phun ra, phe mình căn bản không có cách nào công kích." Thủy Xanh lập tức vung lên quyền trượng. Đỉnh đầu hiện ra vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Ti thú phun ra nọc độc lại toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu. Vòng xoáy màu xanh lam cũng biến thành màu lục. Tiên Tiên Nhâm Thủy chính là vạn thủy chi mẫu, có thể điều khiển bất luận cái gì chất lỏng. Nọc độc cũng thuộc về thủy hệ, tự nhiên có thể khống chế. Có Tiên Tiên Nhâm Thủy áp chế, hắc ám thi thú nọc độc năng lực bị phong bế. Đám người cũng thở dài một hơi. Tiến công. Nữ Hoa tướng quân vung lên trường kích, dẫn đầu xông tới. Sau đó, đại chiến bùng phát. Chương 757, Hắc Dạ quốc gia. Người chết tiêu diệt. Chương 757, Hắc Dạ quốc gia. Người chết tiêu diệt. Hắc ám thi thú sức chiến đấu khủng bố dị thường. Mặc dù Bạch Dạ võ giả phi thường dũng mãnh, nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần. Cũng may có Thủy Xanh bọn người phụ trợ cùng Đường Huyền chỉ điểm. Nữ Hoa tướng quân rất nhanh liền áp chế Hắc ám thi thú. Toàn chi chi nhãn có thể phi thường thấy rõ ràng Hắc ám thi thú trạng thái. Một khi có thi thú lộ ra tự bạo dấu hiệu, Đường Huyền luôn luôn sẽ ra nói nhắc nhở. Nữ Hoa tướng quân thì sẽ một kích đem hắn quất bay. Liền xem như tự bạo, cũng tổn thương không được phe mình. Mất đi uy hiếp lớn nhất, Hắc ám thi thú sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp gì. Nơi xa trên sườn núi, Hắc ám tế tự lạ đại cho mày. Tại sao có thể như vậy? Muốn cho rằng Hắc ám thi thú coi như không cách nào trọng thương Bạch Dạ võ giả, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền bị áp chế. Đáng chết, là cái kia Thiên Môn gia hỏa. Hắc ám tế tự lạ đà nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Dạ nữ vương tự nhiên không có bực này bản sự. Nếu không Bạch Dạ võ giả cũng không có khả năng một mực bị động bị đánh. Đã không phải Bạch Dạ nữ vương, vậy cũng chỉ có thể là Đường Huyền. Tứ đại ma vương, cho ta giết. Chết thần ma vương, ảo giác ma vương, kịch độc ma vương cùng Hắc ám ma vương lại lần nữa giết ra. Bọn hắn hóa thành bốn đạo màu đen quang lưu, theo trên sườn núi quần quần mà xuống. Đường Huyền sớm đã chú ý tới bốn người. Điện Lực, Bạch Ly, Nên Chiến. Ngoại trừ Thủy Xanh, còn lại bắt đại cường giả cùng một chỗ giết ra, đón lấy tứ đại ma vương. Hai độ đối chiến, hết sức đỏ mắt, không có chút nào ngôn ngữ. 12 đạo thân ảnh, tựa như dòng lũ, hung hăng đánh vào nhau. Nháy mắt, các loại quang lưu gào thét mà lên, tại hư không giao hội, gây nên kinh bạo liên tục. Bạch Ly cùng Tiền Quân lại đối với chết thần ma vương, ngay từ đầu liền thôi động toàn lực. Mỗi một kích đều mang theo hàm thế bí năng. Ba người dưới chân đại địa không ngừng băng liệt, bùn cát còn chưa tới gần, liền bị khủng bố dư ba chỗ xé rách. Chỉ thấy Bạch Ly toàn thân tia sáng vần quanh, tựa như quang minh nữ thần, tản ra vô tận uy nghiêm. Trong tay trường cung khép mở lúc, khôn cùng tinh quang mưa tên theo bốn phương tám hướng rơi xuống phía dưới. Chết thần ma vương dù thực lực mạnh mẽ, nhưng quan hệ võ giả có được không nhìn phòng ngự hiệu quả, nếu là trung thượng một chút, liền xem như hắn cũng sẽ không tốt qua. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội chém giết Bạch Ly, nhưng Tiền Quân lại gắt gao cản đường, không cho chết thần ma vương lại nửa điểm công kích Bạch Ly cơ hội. Hắn chân long chi lực ra thân, bằng vào khó lường phòng ngự võ kỹ, biến thành một đạo nhân tượng. Mặc cho chết thần ma vương làm sao công kích, đều không thể đột phá phòng ngự của hắn, mà lại có lần thứ nhất phối hợp chiến đấu. Bạch Ly cùng Tiền Quân đối với chết thần ma vương thực lực nắm giữ rất nhiều, ứng phó càng thêm nhẹ nhõm. Còn lại tam đại ma vương cũng là đồng dạng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Trúc Viêm bọn người trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Bọn gia hỏa này, vậy mà có thể ở trong chiến đấu trưởng thành. Ma nữ Ngọc Cơ kinh ngạc nói. Một bên Hắc Ám Tế Tự Lã Đà mày nhíu lại càng sâu. Đáng chết, không nghĩ tới bọn gia hỏa này khó chơi như vậy, mà ngay cả tứ đại ma vương cùng Hắc Ám thi thú đều không làm gì được bọn họ, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa hẳn có thể bắt lấy Bạch Dạ nữ vương, đáng ghét. Ma nữ Ngọc Cơ cười gần nói, không sao, liền để bốn ma nữ tự thân vì tế tự đại nhân giải quyết phần này phiền não đi. Hắc Ám Tế Tự Lã Đà gật đầu. Đi thôi, có ngươi xuất chiến, ta cũng yên tâm rất nhiều. Chỉ thấy ma nữ Ngọc Cơ gót sen đập mạnh, cường đại vô song hắc dạ năng lượng theo thể nội bộc phát ra, vậy mà nâng thân thể của nàng từng bước ngự không mà đi. Đi đến giữa không trung về sau, ma nữ Ngọc Cơ giơ cao trong tay quyền trượng, bắt đầu thôi động chú ngữ. Hắc dạ giáng lâm, quỷ mị tùy hành, vận mệnh bật mèo, vinh rơi xuống vực sâu. Hắc dạ giáng lâm khúc. Theo chú ngữ, một đạo hắc sắc quang mang từ quyền trượng đỉnh bắn nhanh mà ra, xuyên qua hư không. Nháy mắt, trên trời cao xuất hiện một mảng lớn mây đen. Mây đen phảng phất có được sinh mệnh, điên cuồng quyết tán. Tại trung tâm nhất, phản phất có được một phương dị độ thế giới, trong đó quỷ hồn bay múa, âm khí bốn phía. Kia là khí lưu dị biến, Đường Huyền cùng Bạch Dạ nữ vương lòng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trong mây đen dị độ thế giới thời điểm, song song biến sắc, là Hắc Dạ nhất tộc cấm thuật, Hắc Dạ giáng lâm khúc. Bạch Dạ nữ vương trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Thuật này chính là đem Hắc Dạ năng lượng thôi động đến cực hạn, sau đó mở ra trong truyền thuyết Hắc Dạ quốc gia, để người chết lực lượng giáng lâm nhân thế. Đường Huyền hai mắt nhíu lại, dị độ thế giới tin tức hiện ở trước mắt. Mục tiêu: Hắc Dạ không gian đẳng cấp. Thuộc tính: âm, ám hiệu quả 1, người chết 2k, Hắc Dạ quốc gia bên trong vong hồn phát ra kêu rên, có thể để Hắc Dạ tộc nhân toàn thuộc tính tăng lên gấp 3, cũng giảm xuống địch nhân thuộc tính 2 lần. Hiệu quả 2, oán linh quấn thân, vong hồn sẽ bám vào ở trên người, hấp thụ linh khí cùng linh hồn khí tức, tạo thành hôn mê, bối rối, hoảng hốt chờ tâm tình tiêu cực, lực lượng to lớn suy giảm. Hiệu quả 3, vong hồn đại quân, triệu hoán tất cả vong hồn, đối với mục tiêu tiến hành. Không khác biệt hủy diệt, tuyệt không sinh cơ, đánh giá,
Nghe đồn rằng vong linh du tẩu chi địa, Hắc Dạ quốc gia, chỉ có kế thừa thuần túy Hắc Dạ huyết mạch người mới có thể đem mở ra. Theo Hắc Dạ quốc gia mở ra, từng đợt vong hồn kêu rên thanh âm từ trong đó truyền ra. Những âm thanh này thấu tâm xuyên não, phản phất muốn xé rách linh hồn. Mạnh như nữ hoa tướng quân cũng cảm giác đau đầu muốn nức, sức chiến đấu kịch liệt yếu bớt. Nàng đều như thế, phổ thông bạch dạ võ giả thì càng thêm không chịu nổi. Tu vi yếu kém người, càng là trực tiếp đánh lấy xoáy rú thẳng ngã xuống đất, bọn hắn trên hai mắt lật, miệng sùi bọt mép, thân thể cũng bắt đầu co quắp. Đây rõ ràng là linh hồn lọt vào mãnh liệt xung kích kết quả. Trái lại hắc ám thi thú, bọn hắn nguyên thân chính là hắc dạ võ giả chuyển hóa, tại vong hồn kêu rên phía dưới chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại chiến lực tăng nhiều. Lúc đầu rằng co chiến cuộc, bắt đầu nghiêng về một bên. Mắt thấy nguy cơ thời khắc, bạch dạ nữ vương giơ cao quyền trượng, toàn thân tách ra vô tận tia sáng. Sau đó thân thể của nàng cũng lơ lửng mà lên. Bạch dạ tản sáng, thánh lực ngưng tụ, phù hộ chúng sinh, bạch dạ vĩnh hằng. Chỉ thấy màu trắng thánh quang xông lên trời không, trên bầu trời biến thành một vòng kim ô tại kim ô bên trong, chậm rãi nổi lên thần bí quốc gia. Thế gian có hắc dạ, liền cùng dạng có bạch dạ. Bạch dạ thánh huy, đi. Bạch dạ nữ vương vung vẩy quyền trượng. Chỉ thấy bạch dạ quốc gia bên trong vang lên trận trận tiên âm. Tiên âm lượn lờ, xua tan vong hồn ác niệm. Những cái kia bị ảnh hưởng bạch dạ võ giả chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, toàn thân còn có dùng không hết lực lượng. Thử, bạch dạ quốc gia, cho tàn át. Ma nữ Ngọc Cơ cười gần một tiếng, không ngừng thêm thuốc hắc dạ quốc gia lực lượng. Bạch dạ nữ vương không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng tại thêm thuốc lực lượng. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt điên cuồng đụng nhau. Thiên khung nháy mắt hiện ra thần bí biến hóa. Tại hai cỗ lực lượng dưới sự gia trì, thiên khung chậm rãi xoay tròn. Đồng thời ngôi sao giao hội, nhật nguyệt xen kẽ. Toàn bộ thế giới bắt đầu sinh ra không hiểu biến hóa. Đường Huyền con ngươi co rụt lại. Đây là Chương 758, Bạch Dạ Nữ Vương công phòng chiến. Chương 758, Bạch Dạ Nữ Vương công phòng chiến. Ở dưới toàn chi chi nhãn, Bạch Dạ quốc gia cùng Hắc Dạ quốc gia lực lượng chỗ giao hội. Vậy mà hình thành một cái vô cùng thần bí không gian. Mục tiêu, không biết không gian đẳng cấp. Thuộc tính. Đánh giá, làm trong vũ trụ cực đoan nhất hai cỗ lực lượng tương giao thời điểm, sẽ sinh ra không biết biến hóa. Tại tiến giai đến cấp 4 toàn chi chi nhãn về sau, Đường Huyền nhìn không thấu đồ vật đã không nhiều, mà bây giờ lại xuất hiện một cái không biết không gian, không biết biến hóa. Đường Huyền đầu tiên là nhướng mày, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Hẳn là điều khiển hắc dạ nhất tộc kẻ sau màn mục đích chính là cái này không biết không gian. Bọn hắn muốn lợi dụng cái này không biết không gian đến đạt thành một loại mục đích, hoặc là muốn đem cái gì thông qua không biết không gian giáng lâm đến nhân gian. Hiện tại nhân tộc ngay tại gặp dị độ nguyệt người công kích, đã là khổ không thể tả. Nếu là lại giáng lâm một cái thế lực, e là cho dù là Đường Huyền cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, gò núi phía trên hắc ám tế tự lạ đạ trong mắt đột nhiên hiện ra vô cùng hừng hực dữ tợn hỏa diễm. Ngay tại lúc này, hắn bung trong tay quỷ dị quyền trượng, bắt đầu niệm tụng hắc ám chú thuật. Đi thôi, ma nữ nhóm. Chỉ nghe phịch một tiếng, trong thủy tinh cầu bắn ra ba viên quả cầu ánh sáng màu đen, hướng về bạch dạ nữ vương bắn nhanh mà đi. Quang cầu bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hắc ám ba động. Đường Huyền có được toàn chi nhãn, nhìn rõ ràng, lập tức biến sắc. Không tốt, nữ vương đại nhân, cẩn thận. Hắn không chút do dự buông xuống Diêm Vương phân thân cùng vệ ma nữ vương hai đại khôi lỗi. Ngăn cản. Diêm Vương phân thân chỉ một ngón tay, phát động sinh tử phán kỹ năng. Đầu ngón tay của hắn bắn ra một đạo vận mèo đỏ thâm tia sáng, đánh trúng một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Nha a. Quang cầu bên trong truyền ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tựa như ảo ảnh trong mơ, ầm vang vỡ vụn. Vệ ma nữ vương thì là trực tiếp bắt lấy một viên quang cầu, phịch một tiếng đem hắn bóp nát. Tại quang cầu bên trong thoát ra một đạo khí lưu màu đen. Tại khí lưu bên trong có một cái vận mèo linh hồn. Cái kia linh hồn quay người muốn trốn, lại bị vệ ma nữ vương một ngụm thôn vệ. Hai đại khôi lỗi phân biệt ngăn lại một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Còn có một viên đột phá phong tỏa, đã tới gần bạch dạ nữ vương. Lúc này bạch dạ nữ vương toàn bộ lực lượng đều quán trú tại bạch dạ quốc gia bên trong, căn bản không có dư thừa lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu ánh sáng màu đen tới gần. Kiệt kiệt kiệt. Đầu nhập hắc ám ôm áp đi. Hắc ám tế tự lạ đa cởi gắn. Cái kia hắc ám quang cầu bên trong bao vây lấy một đạo hắc ám ma nữ hồn phách. Chỉ cần có thể xông vào bạch dạ nữ vương thể nội, liền có thể đem hắn đoạt xá, để nàng trở thành ạ dạ gỗ thần quân người. Hừ, mơ tưởng là được. Đường Huyền hừ lạnh một tiếng. Bạch Ly, bắn cho ta. Ra lệnh một tiếng, Bạch Ly lập tức bỏ qua chết thần ma vương, quay người mở cung nhắm ngay hắc ám quang cầu. Mơ tưởng. Chết thần ma vương vung vẩy liêm đao, muốn ngăn cản Bạch Ly động tác. Đường này không thông. Thiên quân trực tiếp đem tấm thuẫn nện tại trên mặt đất. Siêu. Chân long vòng xoáy. Ngang. Chân long chi lực bộc phát, hình thành to lớn vòng xoáy linh khí. Mạnh như chết thần ma vương, cũng cảm giác lập thân bất ổn, chỉ có thể dừng lại động tác công kích, đi đầu ổn định thân thể. Tinh quang ngọc ảo. Bạch Ly ngón tay buông lỏng, mũi tên như lưu tinh, hướng về một viên cuối cùng hắc ám quang cầu bắn nhanh mà đi. Hắc ám tế tự lạ đạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo hắc ám song ánh sáng, hướng tinh quang mũi tên mà đi. Một viên quang cầu, hai đạo quang mang, lấy cực nhanh tốc độ giao hội bên trong. Đường Huyền hai mắt nhíu lại. Hắc ám sóng ánh sáng tốc độ so tinh quang ngộng ảo càng nhanh. Nói cách khác, tinh quang ngộng ảo còn không có đánh tan quang cầu, liền sẽ bị hắc ám sóng ánh sáng ngăn cản. Thời gian chi đồng. Mở. Đường Huyền hai mắt đột nhiên vừa mở, thời gian chi đồng lực lượng bộc phát. Tại tinh quang ngộng ảo trước đó hình thành ngăn cách không gian. Hắc ám sóng ánh sáng chạm đến ngăn cách không gian, tốc độ bắt đầu không ngừng giảm bớt. trong nháy mắt khoảng cách, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tinh quang ngọc ảo vượt lên trước một bước thông qua, đánh trúng hắc ám quang cầu. Ngôi sao mũi tên trực tiếp đâm xuyên hắc ám quang cầu bên trong ma nữ linh hồn. A nha, ma nữ linh hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân là đặc xà ồ, bình thường lực lượng là tổn thương không được các nàng mảy may. Nhưng bắn trúng lực lượng của nàng lại là quang minh chi lực, chính là đặc xà ồ khắc tinh. Mà lại bạch ly cẩm chính là phệ ma nữ vương thân thể luyện hóa phệ ma cùng, có mãnh liệt ăn mòn chi lực. Song trọng đả kích phía dưới, ma nữ chi hồn trong khoảnh khắc liền đã bị luyện hóa. Cái gì? Đáng chết! Hắc ám tế tự lạ đa nhìn thấy công kích bị phá, khí nổi trận lôi đỉnh. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu? Hắn lại lần nữa giơ cao hắc ám quyền trượng, niệm động chú ngữ. Chỉ thấy trong hư không hiện ra mấy chục khỏa bao khỏa có ma nữ chi hồn quang cầu. Đi! Phình một tiếng, mấy chục khỏa quang cầu tựa như pháo hoa nở rộ, gào thét mà lên, hướng về bạch dạ nữ vương mà đi. Địa ngục đại luân hồi, cấp tốc sản xuất. Đường Huyền cũng trực tiếp mở ra Diêm Vương phân thân cùng vệ ma nữ vương kỹ năng mạnh nhất. Chỉ thấy Diêm Vương phân thân toàn thân quỷ khí tràn ngập, phía sau mơ hồ hiện ra một tòa to lớn địa ngục hư ảnh. Địa ngục đại môn mở ra, thả ra mãnh liệt hấp lực. 4-5 cái hắc ám quang cầu bị hấp lực lôi kéo, trực tiếp rơi vào đến trong địa ngục. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Dù cho là hắc ám ma nữ, tại địa ngục trước mặt cũng chỉ có bị ma diệt phần. Mà phệ ma nữ vương bụng cấp tốc hở ra, sau đó phun ra mấy chục quả quỷ dị trứng. Những cái kia trứng nổ tung, biến thành từng cái tiểu nhân phệ ma quái vật. Phệ ma quái vật há miệng phun ra nọc độc. Bị đánh trúng hắc ám quang cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan hầu như không còn. Nhưng ý nguyên còn có cá lọt lưới. Bạch Ly tiến ra như mưa, bày ra đạo thứ 3 phòng tuyến. Bố tế tự nhìn ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu. Mắt thấy đợt thứ 2 hắc ám ma nữ chi hồn lại bị chôn bụi. Hắc ám tế tự lạ đạ càng ngày càng nổi giận. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung quang, không còn triệu hoán ma nữ chi hồn, mà là đột nhiên cắn chốt lưới, phun ra một cỗ tinh huyết, rơi xuống quyển trượng phía trên. Lấy máu như thế, hắc ám cấm chú, hai họa giáng lâm. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn chậm rãi hiện ra một tòa to lớn hắc ám chi tháp. Cái kia tháp cao tới 9 tầng, toàn thân bao phủ cực đoan hắc ám chi lực. Dưới thân tháp tầng, phun trào bóng tối vô tận. Phốc phốc phốc. Hắc ám chi tháp xuất hiện mấy mắt, hắc ám tế tự lạ đã thất khiếu phun máu, mới ngã xuống đất. Hắn cưỡng ép lấy tinh huyết thôi động cầm chú triệu hoán, lọt vào to lớn phản vệ. Kiệt kiệt kiệt, mặc dù lấy vốn tế tự lực lượng, chỉ có thể triệu hồi ra tuyệt vọng chi tháp hình chiếu, nhưng cũng đầy đủ. Hắc ám tế tự lạ đã cởi gần. Hắc ám chi thần ạ dạ gồ. Mời ngài giáng lâm thần uy, chu sát sâu kiến đi. Tại gào thét thảm thiết trong âm thanh, tuyệt vọng chi tháp khẽ run lên. Sau đó, nặng nề cửa tháp từ từ mở ra. Khôn cùng hắc ám chi lực bên trong vang lên nặng nề vô cùng tiếng hít thở. Chương 759, giáng lâm. Hắc ám ạ dạ gồ thần. Chương 759, giáng lâm. Hắc ám ạ dạ gồ thần. Hô, hô. Nương theo lấy nặng nề vô cùng hô hấp, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, để người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nồng đậm hắc ám khí tức mãnh liệt mà ra, như là nước thủy triều đen kịt hướng bốn phía lan tràn, ẩn chứa trong đó vô tận ác ý cùng tà ác, chỗ đến không khí phảng phất đều bị đóng băng. Tại cái kia hắc ám khí tức trung tâm, một đạo khủng bố thân ảnh dần dần hiện hiện. Ngay tại chiến đấu tứ đại ma vương đột nhiên toàn bộ bỏ qua đối thủ, lùi lại trăm trượng, sau đó đối với đạo thân ảnh kia quỳ xuống. Lúc này toàn thân bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào, nhưng điện lực bọn người lại hoàn toàn không cách nào tiến lên. Trong không khí phảng phất có được một đạo to lớn bình chướng, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Ừm. Đường Huyền định thần nhìn lại, thân ảnh tin tức nổi lên. Mục tiêu: Hắc ám chi thần ạ dạ gỗ hình chiếu đẳng cấp, võ tôn ngũ tinh thuộc tính, cực ám, kỹ năng 1, hắc ám chạm, vung ra một kiếm, chém rách thiên địa, kỹ năng 2, hắc ám khí tức, bất luận cái gì công kích hắc ám chi thần lực lượng, đều sẽ bị hắc ám khí tức thôn vệ, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, kỹ năng 3, nô dịch, phàm là bị hắc ám chi lực nhiễm sinh linh, đều sẽ trở thành hắc ám chi thần nô lệ, vĩnh viễn lọt vào giày vò, bản nguyên kỹ năng, minh huy táng. Giới: dùng tuyệt đối hắc ám chi lực thôn vệ hết thảy, đánh giá, ạ dạ gỗ nhất tộc tiên tổ, có được thánh cảnh năng lực, nhưng bị phong ấn giam cầm, không cách nào thoát thân, chỉ có bạch dạ cùng hắc dạ song tộc thần lực giao hội có thể phá. Khi thấy đánh giá một khắc này, Đường Huyền rốt cuộc minh bạch hắc ám nhất tộc chân chính mục đích. Bọn hắn là vì cướp đoạt bạch dạ cùng hắc dạ song tộc chi lực, để ạ dạ gỗ vương phục sinh. Hiện tại dị độ nguyệt người đã đầy đủ để Đường Huyền đau đầu, lại thêm một cái ạ dạ gỗ thần quân, nhân tộc tất diệt. Cho nên Đường Huyền vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản. Hiện tại hắc dạ nữ vương đã bị đoạt xá, một khi bạch dạ nữ vương lại bị đoạt xá, chính là tận thế. Thân ảnh dần dần rõ ràng, chỉ thấy ạ dạ gỗ hình chiếu thân hình cao lớn như núi, toàn thân bao phủ tại một tầng sương mù màu đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Mơ hồ nhìn thấy tản ra hào quang màu đỏ như máu hai con người, băng lãnh mà tàn khốc nhìn chăm chú thế gian hết thảy. Thân thể trung quanh vờn quanh vô số năng lượng màu đen vòng xoáy, những này vòng xoáy đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Hắn sinh ra năng lượng, có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì võ tông cường giả. Lập tức, ạ dạ gỗ hình chiếu chậm rãi phóng ra một bước, dừng chân thời khắc. Mặt đất nháy mắt băng liệt, từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Cường đại uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà đặt ở mỗi người trên thân. Đám người chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn, hô hấp khó khăn, tứ chi như nhũn ra, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn gắt gao đinh ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Một chút người thực lực hơi yếu, tại cái này cường đại uy áp phía dưới, miệng phun máu tươi, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nữ hoa tướng quân trưởng kích đông nhiên, nghiến chặt hàm răng, đau khổ trèo trống, khắp khuôn mặt là thống khổ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Cái kia cố uy áp, thật đáng sợ. Thần đệ trước đó đều sâu kiến. Chỉ thấy Á Dạ gỗ hình chiếu chậm rãi giơ cánh tay lên, trong tay ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, quang cầu tựa như cùng một quả màu đen như lưu tinh hướng về đám người bay đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo. Không được, tất cả mọi người, toàn lực ngăn cản. Đường Huyền sợ hãi cả kinh, lập tức hét lớn. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bên trong năng lượng quá mức khủng bố, một khi rơi xuống, trong vòng trăm dặm đều tại hắn phạm vi công kích bên trong, tuyệt đối không cách nào trốn tránh. Lấy Diêm Vương phân thân, Phệ Ma Nữ Vương cầm đầu, tất cả mọi người trực tiếp đánh ra công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất quang lưu như mưa, gào thét mà lên, hình thành chói lọi màn sáng, muốn ngăn cản diệt thế chi lực. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Cái kia hắc ám quang cầu đúng là không gì không phá, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều tại băng liệt. Ha ha ha, sâu kiến, các ngươi là ngăn không được hủy diệt. Hắc ám tế tự lạ đạm một bên phun máu, một bên cùng thiếu. Nhục thể của hắn phía trên tràn đầy vết nứt, muốn triệu hồi ra tuyệt vọng chi tháp, một điểm tinh huyết là không đủ. Trừ tinh huyết bên ngoài, linh hồn của hắn cũng đồng dạng bị hiến tế. Nói cách khác, hắn giờ phút này đã cách cái chết không xa. Loại này tử vong là không cách nào bị phục sinh, mà là vĩnh hằng tử vong. Nhưng bị Á Dạ gỗ thần quân giáng lâm, là đạo việc nghĩa chẳng từ nan. Thần chi xuống, đều là sâu kiến. Tại thê lương cười thảm trong âm thanh, hắc ám quang cầu chậm rãi đè xuống. Phốc phốc phốc, điện lực bọn người khó nhận hùng lực, cùng nhau phun máu. Bọn hắn liền cảm giác đỉnh đầu phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Bước chân cũng đang không ngừng hướng về sau hoạt động lên. Diêm Vương phân thân cùng Vệ Ma Nữ Vương tức thì bị chấn thân thể băng liệt. Đường Huyền nhíu mày, Á Dạ gỗ hình chiếu thực lực so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Tập hợp chúng nhân chi lực, ý nguyên ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ muốn vận dụng lá bài tẩy kia sao? Đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ, là không muốn động dụng. Dù sao dùng một lần, làm lệnh thời gian quá dài. Nhưng bây giờ không cần, đoán chừng muốn chịu không được. Bất đắc dĩ a. Đường Huyền thở dài. Hắn thần niệm khẽ động, đỉnh đầu cũng hiện ra một tòa tiểu tháp. Tại đỉnh tháp, cắm một thanh cổ điện tang thương thần kiếm. Chu Tiên kiếm tháp. Ông. Hư không run rẩy, linh quang hội tụ, Chu Tiên kiếm ra, vạn vật diệt hết. Chạm. Đường Huyền chỉ tay một cái. Đỉnh tháp Chu Tiên kiếm run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó, kiếm ra nửa tấc. Đinh. Phản phất là khai thiên tịch địa vang lên. Sắc bén kiếm khí gào thét mà lên, ngự không mà lên. Những nơi đi qua, đám người đánh ra quang lưu, tất cả đều bị Chu Tiên kiếm khí thôn vệ. Mà Chu Tiên kiếm khí thì không ngừng lớn mạnh, tiếng oanh minh cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, cùng hắc ám quang cầu đụng vào nhau. Xoạt xoạt, như cắt đậu hũ. Hắc ám quang cầu bị trực tiếp một phân thành hai. Tại Chu Tiên kiếm khí trước mặt, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Bị cắt nát hắc ám quang cầu lực lượng mất cân bằng, điên cuồng run rẩy lên. Đường Huyền vội vàng triệu hồi ra hắc ám chi tháp, cho ta thôn vệ. Lấy toàn chi nhãn phán đoán, một khi hắc ám quang cầu nổ tung, trong vòng trăm dặm trừ hắn ra, không có khả năng có người có thể sống được. Hắc ám chi tháp hiện hiện, thả ra hấp lực. Táo bạo hắc ám năng lượng được đến chỗ tháo nước, bị hắc tháp hấp thu hết. Đường Huyền ngay từ đầu không có triệu hồi ra hắc ám tháp, là bởi vì lấy hắc ám tháp đẳng cấp, căn bản không đủ để hấp thu song chỉnh hắc ám quang cầu. Một khi không cách nào hấp thu, sẽ gấp bội phản vệ. Hiện tại hắc ám quang cầu bị Chu Tiên kiếm khí cắt nát, mất đi khống chế, như vậy lại hấp thu cũng không có cái gì vấn đề. Hưu. Chu Tiên kiếm khí gào thét mà lên, bắn về phía Á Dạ gỗ hình chiếu. Tựa hồ là cảm nhận được kiếm khí uy hiếp. Á Dạ gỗ hình chiếu hai tay mở ra, côn cùng hắc ám chi lực hội tụ lòng bàn tay. Phanh. Thiên địa chấn động, đại địa băng liệt. Mãnh liệt dư ba phía dưới, hai phe địch ta trực tiếp bị tung bay. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không phải đâu. Chương 760, phản vệ. Thê thảm hắc ám tế tự là đạ. Chương 760, phản vệ. Thê thảm hắc ám tế tự là đạ. Một vòng chân kinh hiện hiện tại Đường Huyền trên mặt. Á Dạ gỗ hình chiếu vậy mà dùng hai tay kẹp lấy Chu Tiên kiếm khí. Đường Huyền nháy mắt hít vào một ngụm lạnh ra. Đây cũng quá mạnh đi. Mặc dù cái kia Chu Tiên kiếm khí chỉ là bản thể uy năng một phần ngàn tỷ, cũng không phải trong nhân thế chi vật có thể ngăn cản. Nhưng tôn này Á Dạ gỗ hình chiếu lại dùng tay đem hắn bắt lấy, cũng quá kinh người. Bất quá Đường Huyền rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm khí đang chậm rãi tiến lên, mà Á Dạ gỗ hình chiếu bàn tay xuất hiện mảng lớn vết rách. Mặc dù thực lực của hắn rất khủng bố, nhưng muốn bắt lấy Chu Tiên kiếm khí vẫn là không có khả năng. Xoạt xoạt. Theo băng liệt thanh âm, Á Dạ gỗ hình chiếu hai tay băng liệt. Chu Tiên kiếm khí đột nhiên xoắn một phát, đem hắn thủ đoạn tính cả hai tay đều cho xé rách. Phốc thử. Chu Tiên kiếm khí không trở ngại chút nào xuyên thấu Á Dạ gỗ hình chiếu trái tim. Một màn như thế, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Tứ đại ma vương toàn thân run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Gò núi phía trên, Hắc ám tế tự lạ đạ càng là hai mắt trở lên. Bởi vì quá mức chấn kinh, dẫn đến khóe mắt xé rách, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Trong mắt bọn hắn vô địch thần để tồn tại Hắc ám chi thần Á Dạ gỗ, thế mà bị chém giết. Mặc dù chỉ là một sợi hình chiếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân loại có khả năng ngăn cản. Nhưng hiện thực lại nói cho hắn, Hắc ám chi thần Á Dạ gỗ thật bị chém giết. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Bị Chu Tiên kiếm khí xuyên thấu trái tim, hiện hiện vô số vết rách, sau đó trải rộng Á Dạ gỗ hình chiếu toàn thân. Chỉ thấy Á Dạ gỗ hình chiếu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đường Huyền. Bốn mắt đối mặt, một ung tùm trống rỗng, che kín hắc ám hoàng hốt. Một thong dong lạnh nhạt, trong đôi mắt vờn quanh toàn chi chi quang. Nhân loại, chờ đợi ạ dạ gỗ trả thù đi. Ạ dạ gỗ hình chiếu chậm rãi mở miệng. Đối mặt uy hiếp, Đường Huyền lại là lạnh lùng vẫn như cũ. Nhân tộc địa bàn, không dung dị tộc Dương Oai, ngươi dám lại đến, ta liền dám lại chạm ngươi một lần. Ha ha ha. Ạ dạ gỗ hình chiếu cùng thiếu. Như khinh miệt, càng như phẫn nộ. Ở trong tiếng nổ vang, tiếng cười im bặt mà dừng, ạ dạ gỗ thân thể nổ vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán thiên địa. Cùng lúc đó, gò núi phía trên Hắc Ám Tế Tự lại đã phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hai tay của hắn che mặt, Hắc Ám chi huyết theo hắn thất khiếu bên trong điên cuồng phun ra, nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Ạ dạ gỗ hình chiếu chính là dùng máu tươi của hắn cùng linh hồn triệu hắn đi ra. Chẳng khác gì là dùng thân thể của hắn xem như câu thông môi giới. Cho nên khi ạ dạ gỗ hình chiếu bị Chu Tiên kiếm khí xé rách thời điểm, đồng thời bị xé nứt, còn có Hắc Ám Tế Tự lại đã linh hồn. Ngao ngao ngao. Hắc Ám Tế Tự lại đã phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Thanh âm kia để người sởn cả tóc gáy. Mau nhìn hắn. Nữ Hoa tướng quân đột nhiên kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy Hắc Ám Tế Tự lại đã dung mạo bắt đầu cấp tốc biến chất. Trong nháy mắt, hắn liền trở nên tóc trắng xóa, làn da cũng khô héo nứt ra. Lại hai cái hô hấp, tóc trắng bắt đầu chốc ra, cả người thật giống như hong khô thì khô, mất đi tất cả trình độ. Cưỡng ép triệu hoán, cuối cùng đến phản vệ a. Bạch Ly lắc đầu. Lăng Na gật đầu, đúng vậy, đây chính là hiến tế máu tươi cùng linh hồn đại giới. Hắn xong. Tại mọi người thổn thức trong âm thanh, Hắc Ám Tế Tự lại đã thân thể lắc một cái, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Hai đầu gối tiếp xúc mặt đất mấy mắt, băng liệt thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hắc Ám Tế Tự lại đã thân thể tại chỗ băng liệt, chân cụt tay đứt còn chưa rơi xuống đất, liền đã biến thành cho bụi. Tế tự đại nhân, tứ đại ma vương toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng hốt. Trên hư không, bám thân Hắc Dạ nữ vương ma nữ Ngọc Cơ càng là hô hấp dồn dập, thần sắc bối rối. Tại ạ dạ gỗ hình chiếu bị chém giết một khắc này, cũng liền tuyên bố một trận chiến này đi đến cuối con đường. Bọn hắn bại, thất bại thảm hại. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, làm cho ta chết bọn hắn. Đường Huyền kêu lên. Hắc Ám nhất tộc một người, cũng không đại biểu hắn hội. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Đường Huyền một mực là cái vì đối phó địch nhân không từ thủ đoạn người. Chỉ cần có thể phá hủy địch nhân, cho dù là không giảng võ đức cũng không quan trọng. Bạch Ly bọn người cấp tốc triển khai công kích. Bạch Dạ nữ vương cũng vào lúc này tăng lớn hồn lực, đem Bạch Dạ quốc gia lực lượng ra chỉ đến cao nhất. Ma nữ Ngọc Cơ cùng tứ đại ma vương thì là sĩ khí sa sút, bị ép liên tục bại lui. Không ổn a. Hốt hoảng ánh mắt xuất hiện tại ma nữ Ngọc Cơ trong ánh mắt. Phe mình bại cục đã định, không thể cứu vãn. Lại không nghĩ biện pháp, liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Giết. Bạch Ly bọn người không ngừng công kích. Hắc ám thi thú từng mảng lớn đổ xuống, biến thành nước mù. Nếu không phải chờ đợi độc tố tiêu tán, Hắc Ám một phương cũng sớm đã bị thua. Nhưng Hắc Ám thi thú đã còn thừa không nhiều, nhiều nhất lại có 2-3 lần công kích liền sẽ toàn quân bị diệt. Một khi mất đi Hắc Ám thi thú ngăn cản, ma nữ Ngọc Cơ cùng tứ đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi, xong. Bạch Dạ nữ vương nói. Cho dù lại tỉnh táo, giờ phút này trong thanh âm cũng thêm ra vẻ kích động. Thắng lợi trong tầm mắt, làm sao không kích động? Đáng ghét. Hắc Ám nhất tộc, tuyệt không khuất phục. Ma nữ Ngọc Cơ gầm thét, liên tục thôi động Hắc Dạ quốc gia chi lực, muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng nàng dù sao đoạt xá thời gian quá ngắn, không cách nào phát huy ra Hắc Dạ huyết mạch chân chính lực lượng, tăng thêm tâm thần bối rối, không cách nào tập trung, cho nên căn bản là không có cách di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Dạ quốc gia một chút xíu sụp đổ. Rốt cục, Hắc Ám thi thú bị toàn bộ hành sát hầu như không còn. Toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ còn lại ma nữ Ngọc Cơ cùng tứ đại ma vương, đem bọn hắn vây quanh. Nữ Hoa tướng quân giơ cao trường kích, lớn tiếng nói: "Bạch Ly chờ 9 đại cường giả cùng Bạch Dạ võ giả hình thành một vòng vây, đem 5 người vây quanh ở trong đó. Đầu hàng đi." Nữ Hoa tướng quân trường kích lập tức, thần sắc lạnh nhạt. Cho tới bây giờ không người nào có thể để Hắc Ám nhất tộc túi đầu. Chết thần ma vương vung lên tử thần liêm đao. Vương giả, chỉ có chết trận. Đường Huyền cười nói, can đảm lắm, kia liền. Thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn đi. Ngay tại Bạch Ly bọn người muốn bên trên thời điểm, hư không trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách. Lập tức, to lớn Hắc Ám bàn tay theo trong thông đạo xuất hiện, một tay lấy ma nữ Ngọc Cơ cùng tứ đại ma vương tóm lấy. Cái đó là. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại. Toàn lực công kích, không thể để cho bọn hắn rời đi. Bạch Ly bọn người nháy mắt mở ra chính mình mạnh nhất võ kỹ. Cực quang tử hình. Phần tiên hỏa liên, linh quang sóng xung kích, Bạch Ly cùng thời càng là trực tiếp đánh ra hợp thể kỹ năng, hỗn độn sát trận, ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ không ngừng tại Hắc Ám cự thủ phía trên vang lên. Cái kia Hắc Ám cự thủ lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng, còn là chậm một bước. Ma nữ Ngọc Cơ cùng tứ đại ma vương rơi vào đến trong hư không thông đạo. A dạ gỗ lửa giận, để cho máu tươi đến rửa sạch. Ở trong tuyệt vọng, chờ đợi bản thần giáng lâm đi. Ha ha ha. Hắc Ám chi thần A dạ gỗ tiếng cuồng tiếu vang lên. Đường Huyền nhẹ nhàng nói, ngươi dám đến, ta liền lại giết ngươi một lần. Chương 761, mua xây dựng thánh ảnh che chở vật liệu. Chương 761, mua xây dựng thánh ảnh che chở vật liệu. Nhân loại, bản thân ghi nhớ ngươi. Trong tiếng tức giận gào to, Hắc Ám cự thủ băng liệt. Hắc Ám năng lượng hóa thành núi kêu biển gầm, ở trên trời cao không ngừng quyết tán. Những nơi đi qua, hư không nổ tung, đám người căn bản không dám tới gần. Sau đó, hư không di bình, thiên địa lại phục thanh minh. Ai, chung quy là ngăn không được. Đường Huyền lắc đầu. Đây chính là thánh cảnh lực lượng sao? Chỉ có thánh cảnh cường giả mới có được xé rách hư không, cưỡng ép năng lực cứu người. Đây là tại phong ấn trạng thái. Có thể nghĩ, một khi để Hắc Ám chi thần ạ dạ gỗ thoát khốn, nên là kinh khủng cỡ nào. Trong truyền thuyết, thánh cảnh cường giả nhưng ngao du vũ trụ hư không, vây tay một cái, ngôi sao tiêu tan. Thậm chí đỉnh cấp thánh cảnh cường giả còn có được hủy diệt tinh vực đáng sợ uy năng. Liên đương huyền chế tạo thêm 13 giới pháo, đều làm không được điểm này. Có thể thấy được thánh cảnh cường giả đáng sợ, bị một tồn tại như vậy nhớ thương, Đường Huyền cũng có chút đau đầu. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút đau đầu mà thôi. Mặc dù Hắc Ám Chi Thần Hạ Dạ Gỗ rất đáng sợ, nhưng Đường Huyền cũng sẽ không ngồi chờ chết, trong tay hắn có được rất nhiều át chủ bài, đủ để bảo mệnh. Mà lại không có Bạch Dạ Nữ Vương lực lượng, Hắc Ám Chi Thần Hạ Dạ Gỗ là không cách nào chân chính đột phá phong ấn. Coi như hắn may mắn xé rách phong ấn tái xuất, tu vi cũng tất nhiên hao tổn nghiêm trọng. Tăng thêm Đường Huyền cũng sẽ không ngừng trưởng thành, đến lúc đó ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn cũng là giơ lên một vòng tự tin mỉm cười. Thắng, thắng, quá tốt. Lúc này, tiếng hoan hô vang lên. Nữ Hoa tướng quân cùng đông đảo Bạch Dạ võ giả giơ binh khí, lớn tiếng hoan hô. Bạch Dạ nữ vương mặc dù một mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt đồng dạng tràn ngập vui sướng. Các nàng chẳng những sống sót, thậm chí hoàn toàn giải quyết hết Hắc Dạ nhất tộc nguy cơ. Cảm ơn, rất cảm tạ, môn chủ đại nhân, ngài đại ân đại đức, Bạch Dạ nhất tộc suốt đời khó quên. Bạch Dạ nữ vương nhìn xem Đường Huyền, thần sắc hết sức kích động. Nàng hận không thể trực tiếp bổ nhào qua, thật tốt cảm tạ một phen. Nhưng cuối cùng ở trước mặt mọi người, hay là muốn khắt chế một chút. Nữ Hoa tướng quân cũng đi đến Đường Huyền trước mặt, nàng lấy tay đấm ngực. Môn chủ đại nhân, sau này nhưng có chỗ mệnh, ta Nữ Hoa sông pha khói lửa, không chối tử. Đường Huyền cười nói, vẫn là câu nói kia, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, nếu như không giải quyết triệt để Bạch Dạ tộc phiền não, ta làm sao có ý tứ cầm ban thưởng đâu. Bạch Dạ nữ vương cười một tiếng. Bổn vương cũng coi là duyệt vô số người, trong đó cũng không thiếu có trong vũ trụ các tộc đỉnh cấp thiên tiêu, vô thượng anh kiệt, nhưng bọn hắn chung vào một chỗ, vô luận khí độ, phong thái, đều không kịp môn chủ bằng nhất. Đường Huyền cười ha ha một tiếng. Một cái đỉnh cấp cao lãnh nữ vương đứng ở trước mặt mình, mỉm cười vớt mông ngựa. Đổi thành ai không phiêu. Mặc dù Đường Huyền sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng ngắn ngủi say mê xuống, cũng không gì không thể. Cũng may hắn rất nhanh liền chấn định lại. Ngưỡng mộ lời nói, tạm thời đè xuống. Mặc dù lần này đánh lui Hắc Ám thần quân, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đình chỉ trả thù, nữ vương hay là muốn cẩn thận một chút. Bạch Dạ nữ vương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Một trận chiến này, nàng cũng cảm nhận được Hắc Ám thần quân đáng sợ. Hiện tại thánh ảnh che chở đã bị môn chủ chữa trị, liền xem như Hắc Ám thần quân muốn công phá, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Dạ nữ vương nói, ngược lại là môn chủ ngươi, cần càng thêm cẩn thận. Cái kia Hắc Ám chi thần Hạ Dạ Gỗ chính là trong truyền thuyết ma nhân, có được bất tử bất diệt, hủy diệt tinh vực khủng bố năng lực, vạn nhất. Đường Huyền khoát tay một cái, đi ra hốn, nợ nhiều không ép thân, dám làm liền có cảm tử dũng khí. Yên tâm đi, liền xem như Hắc Ám chi thần muốn diệt đi ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai tay của hắn một đám, bản môn chủ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Dạ nữ vương nhẹ gật đầu. Đường Huyền không phải một cái người ăn nói lung tung, hắn đã nói có lòng tin, kia liền nhất định có ngăn cản Hắc Ám chi thần lực lượng. Tốt ta, Bạch Dạ tộc tùy thời hoan nghênh môn chủ đại nhân. Bạch Dạ nữ vương nghiêm túc nói, nếu như không địch lại, hy vọng Bạch Dạ tộc có thể trở thành môn chủ cân nhắc địa phương. Đường Huyền cười nói, nữ vương hảo ý, ta ghi lại, sự tình đã giải quyết, cáo tử. Bạch Dạ nữ vương xoay người, làm ra yêu nhã lên nghi, cùng tiễn môn chủ. Nữ Hoa tướng quân dẫn đầu rất nhiều Bạch Dạ tộc võ giả cũng cùng một chỗ không người, cùng tiễn môn chủ. Đường Huyền triệu hồi ra thuyền mây, dẫn đầu Bạch Ly bọn người bên trên thuyền mây, sau đó sẽ rách hư không rời đi. Hắn cũng không có lập tức về Sâm Ngục tinh vực, mà là trực tiếp đi vũ trụ cửa hàng lớn. Hắn thu hoạch, nhưng xa so với người khác nghĩ nhiều hơn nhiều. Nhất là, hắn phân tích ra thánh ảnh che chở toàn bộ trận đồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần có phù hợp vật liệu, hắn liền có thể sao chép thánh ảnh che chở. Trận pháp này là tập hợp khôi phục, phòng ngự, công kích làm một thể hoàn mỹ chiến trận, đủ để bảo hộ Sâm Ngục tinh vực. Hiện tại dị độ nguyệt người giáng lâm, thiên môn hủy diệt, khiến cho Đường Huyền đem chế tạo một nửa Sâm Ngục tinh vực đẩy đến trên mặt bàn, cũng xáo trộn nguyên bản chế tạo kế hoạch. Nguyên bản Đường Huyền là chuẩn bị ẩn tàng cái 2-3 năm, từ từ sẽ đến. Hiện tại nhất định phải toàn bộ gia tốc. Thế nhưng là dị độ nguyệt người nhìn chằm chằm, hiện tại lại tăng thêm không biết lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại Hắc Ám nhất tộc. Đường Huyền cũng không muốn ở bên ngoài làm việc thời điểm bị người đánh cắp nhà. Chỉ có điều tinh vực quá khổng lồ, không phải phổ thông trận pháp có thể thủ hộ. Đủ lớn trận pháp, uy lực không đủ. Uy lực đầy đủ, lại không cách nào bao trùm toàn bộ tinh vực. Đường Huyền cũng vì đầu này đau thật lâu. Thánh ảnh che chở xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết hết thảy vấn đề. Lại đến vũ trụ cửa hàng lớn thời điểm, Đường Huyền đã 10 phần xe nhẹ được quen. Xong, hoàn thành. Đường thiếu ngươi không có nói đùa chớ. Ngân Thất một mặt ngốc trệ. Theo Đường Huyền rời đi về đến, bất quá chỉ là mấy ngày. Hắn vốn cho là một khôn nguyệt bên trong có thể giải quyết, đã là kỳ tích. Kết quả, Ngân Thất hút mạnh thở ra một hơi, đối với Đường Huyền không người chào tới đất. Đường thiếu chi năng, Ngân Thất triệt để bái phục. Mặc dù hắn còn không có xác định, nhưng Đường Huyền loại này đẳng cấp tồn tại, có cần gì phải nói dối đâu. Kim Lai nói quả nhiên không sai. Đường Huyền năng lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao nhiều. Dạng này cường giả, nhất định phải nắm chắc. Lần này trở về, trừ giao nhiệm vụ bên ngoài, còn có một chút đồ vật cần mua sắm. Đường Huyền phất phất tay, Bạch Ly đem một tấm tờ đơn đưa cho Ngân Thất. Cái sau nhận lấy nhìn qua hai lần, ánh mắt thu nhỏ lại. Sâu thẳm bóng đen thạch, các sơ hạch tâm, không linh huyễn ngọc, còn có hàng tinh hạch tâm, thời gian đất cát. Cái này, tờ đơn bên trên, đơn giản ghi chép 10 loại bảo vật. Nhìn như không nhiều, nhưng mỗi một loại đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, giá trị liên thành. Ngân Thất ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Huyền nói: "Đường thiếu, những bảo vật này đều là cực kỳ hiếm thấy a." Đường Huyền cười nói: "Không hiếm thấy, ta cũng sẽ không đến, ngân thất tổng quản, ngươi đừng nói cho ta vũ trụ cửa hàng lớn không có đi." Chương 762, giao dịch. Thực tế cho quá nhiều. Chương 762, giao dịch. Thực tế cho quá nhiều. Ngân thất kềm chế trong lòng rung động, trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Những tài liệu này đích thật là khó gặp chân quý vật liệu, thậm chí có chút đều đã tuyệt tích thời gian rất lâu. Bất quá, ta vũ trụ cửa hàng lớn bao la muôn vàn, lại tài liệu chân quý cũng có thể ở trong này tìm tới. Đồng dạng, nếu như nơi này không có, Đường thiếu cũng không cần phí sức đi địa phương khác tìm. Những vật này đều có. Đường Huyền đại hỉ, đội bằng nói cái giá đi. Ngân thất cười cười, vô giá. Đường Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Tổng quản, ngươi sẽ không cho là ta trả tiền không nổi đi? Còn là, hắn ánh mắt lạnh lẽo, muốn ngay tại chỗ lên giá. Ngân thất vội vàng hai tay lắc lắc. Đường thiếu hiểu lầm, những tài liệu này mặc dù chân quý, nhưng đối với khống chế xâm mục tinh vực ngài đến nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Đến nỗi ngay tại chỗ lên giá càng là không thế nào nói đến, ta vũ trụ cửa hàng lớn giá cả già trẻ không gạt, tuyệt đối sẽ không tăng một phân tiền. Đường Huyền nhíu mày, cái đó là. Ngân thất cười nói, ta muốn cùng Đường thiếu nói chuyện làm ăn, nếu như Đường thiếu đáp ứng, những tài liệu này đều có thể tặng không. Đường Huyền mày nhíu lại càng sâu. Cái gì suy nghĩ? Hắn đối với kinh doanh không có hứng thú, nhưng đối với tặng không vật liệu cũng không phản đối. Chính như Ngân thất nói tới, những tài liệu này đều là có giá trị không nhỏ, thậm chí có chút còn tuyệt tích. Trừ vũ trụ cửa hàng lớn bên ngoài, địa phương khác căn bản không có. Đã có tính duy nhất, giá cả kia nhất định không rẻ. Dù sao trước khi đến Đường Huyền là làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Hiện tại có tặng không cơ hội, có thể nào không động lòng? Mà lại chế tạo tinh vực cần tốn hao lượng lớn vật liệu, cùng vũ trụ cửa hàng lớn tạo mối quan hệ có trăm lợi mà không có một hại. Ngân thất cười nói, ta vũ trụ cửa hàng lớn có thể bao la muôn vàn, trừ tại các đại tinh vực đều có người bên ngoài, còn có chuyên môn tầm bảo đội. Bọn hắn chuyên môn tại trong vũ trụ tìm kiếm có giá trị ngôi sao hoặc là di tích. Đường Huyền gật đầu. Có thể thu mua vật liệu, phần lớn đều là lặp lại vật liệu, giá cả phi thường trong suốt, lợi nhuận cũng không nhiều. Nhưng ngôi sao cùng trong di tích bảo vật liền khác biệt. Một khi khai quật ra, như vậy vũ trụ cửa hàng lớn liền có định giá quyền. Hắn giá trị cùng lợi nhuận có thể vượt lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần nhiều. Ngân thất trầm giọng nói, Đường thiếu, ngài còn nhớ rõ Kim Lai đại tổng quản sao? Đường Huyền cười nói, tự nhiên nhớ kỹ. Ngân thất nói tiếp, vũ trụ cửa hàng lớn có rất nhiều đại tổng quản, Kim Lai chỉ là một trong số đó. Những này đại tổng quản đều có riêng phần mình lợi nhuận yêu cầu, dựa theo cống hiến đến tiến hành lên xuống. Năm nay Kim Lai hướng nâng cao một bước, trở thành trưởng quý cấp, cho nên cần gấp một đơn hàng lớn. Vừa vặn dưới trướng hắn tầm bảo đội tìm tới một chỗ thượng cổ di tích, trải qua dò xét, bên trong chất chứa có rất nhiều đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Nhưng là cái kia di tích ngoại bộ có đáng sợ cấm chế, tầm bảo đội thử nghiệm mấy chục lần đều lấy thất bại mà kết thúc, cho nên Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi cởi ra cấm chế, thuận tiện thăm dò một chút di tích. Ngân thất cười nói, Đường thiếu thông thấu, chính là như thế, Kim tổng quản ý tứ là trừ những tài liệu này tặng không bên ngoài, trong di tích khai thác vật liệu, Đường thiếu nhưng chiếm hai thành, đỉnh cấp bảo vật nhưng tùy ý tuyển, ngài thấy thế nào? Đường Huyền ánh mắt lộ ra vẻ ý động. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Liên vũ trụ cửa hàng lớn đều không giải được cấm chế, ngẫm lại liền biết không đơn giản. Chế tạo thánh ảnh che chở vật liệu có giá trị không nhỏ. Người làm ăn tất nhiên muốn gấp trăm lần, nghìn lần kiếm về mới bình thường. Nói cách khác, cái di tích này cũng không đơn giản. Không có vấn đề, chuyện này ta nhất định rút. Đường Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp chém đinh chặt sắt đáp ứng. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng ai nhường cho quá nhiều nữa nha? Chẳng những có thể bạch chơi thánh ảnh che chở vật liệu, còn có thể cầm tới hai thành di tích vật liệu cùng một loại đỉnh cấp bảo vật. Đồ đần mới không đáp ứng đâu. Ngân thất cười nói, tốt, Đường thiếu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy chuyện này quyết định như vậy. Hợp đồng liền không ký, nghĩ đến Đường thiếu cũng không phải lật lọng người. Đường Huyền cười nói, ha ha, ta gần đây lấy chân thành đối người. Ngân thất nói, quá tốt, ta lập tức đi chuẩn bị vật liệu. Di tích sự tình ta lập tức đi nói cho Kim Lai, lần này có Đường thiếu xuất thủ, tuyệt đối không thể thất bại, cho nên phải cần một khoảng thời gian đi chuẩn bị khởi động lại. Chờ chuẩn bị kỹ càng, ta tự sẽ phái người đi thông báo Đường thiếu xuất phát. Đường Huyền gật đầu. Vừa vặn hắn cũng cần một đoạn thời gian đi bố trí thánh ảnh che chở. Nếu là hiện tại xuất phát, hắn thật đúng là không được. Ngân thất động tác rất nhanh, không đến một lát liền đem chế tạo thánh ảnh che chở vật liệu chuẩn bị hoàn tất. Đường Huyền cũng không có khách khí, đem vật liệu toàn bộ quét vào trong lực, sau đó trở lại xâm ngục tinh vực. Trở về sau, Đường Huyền lập tức mang vật liệu đi tới xâm ngục tinh vực tinh thần hạch tâm vị trí. Bất luận cái gì trận pháp khu động, đều cần năng lượng khổng lồ. Toàn chi chi nhãn mở. Đường Huyền đột nhiên vừa mở hai mắt, trong con mắt hiện ra vô tận tinh mang. Thánh ảnh che chở trận đồ chậm rãi nổi lên. Tại phân tích thánh ảnh che chở tinh đồ thời điểm, hắn liền đã khắc ấn xuống tới. Hắn trước lấy ra trống rỗng linh ngọc, đây là một loại cực kỳ đặc thù bảo vật, nội bộ tự thành không gian, có thể cùng bất luận cái gì tinh hạch dung hợp. Đường Huyền đem thánh ảnh che chở hạch tâm trận đồ khắc ấn tại trống rỗng linh ngọc bên trong, sau đó đem hắn dung nhập vào tinh thần hạch tâm. Ông, tinh thần hạch tâm run nhẹ nhẹ, tia sáng rõ ràng sáng một chút. Phun ra nuốt vào vũ trụ hỗn độn chi lực tốc độ cũng tăng tốc mấy phần. Thượng cổ trận pháp đều có thừa nhanh hấp thu linh khí tác dụng. Nếu không ánh sáng tiêu hao lời nói, cường đại hơn nữa tinh thần hạch tâm cũng sẽ bị rút khô. Tại dung hợp trận nhãn về sau, xâm ngục tinh vực tinh hạch hấp thu hỗn độn khí tức tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, chẳng những có thể duy trì đại trận vận chuyển, còn có thể tăng lên tinh hạch đẳng cấp. Nhất cử lưỡng tiện. Theo linh khí phun ra nuốt vào gia tốc, tinh thần hạch tâm cũng càng ngày càng lóe sáng. Mắt Trần có thể thấy bạch sắc quang mang hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Chỉ thấy bạch sắc quang mang xuyên thấu đại địa, xuyên qua vân tiêu. Cả mảnh trời khung cũng vì đó lấp lánh. Những cái kia bạch sắc quang mang vọt thẳng phá tầng khí quyển, đi tới sâm ngục tinh vực bên ngoài. Đến rồi. Nhanh, khu động hàng tinh hạch tâm. Từ Số đứng tại thuyền mây phía trên, nhìn thấy bạch sắc quang mang đi tới, lập tức phát ra mệnh lệnh. Ầm ầm. Thuyền mây trước đó, một viên lấp lánh màu vàng tia sáng hàng tinh hạch tâm run rẩy lên. Hưu. Thánh ảnh che chở tia sáng bắn vào đến hàng tinh hạch tâm bên trong, sau đó trải qua chuyển hóa, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Phảng phất là màn đêm buông xuống, đầy sao hiện hiện. Toàn bộ sâm ngục tinh vực trên bầu trời, lấp lánh lên vô tận tinh quang. Những ánh sao kia đều là từng khỏa hàng tinh hạch tâm, làm liên tiếp trận pháp uy năng điểm kết nối, làm bạch sắc quang mang vờn quanh một vòng về sau. Thánh ảnh che chở. Thành. Ầm ầm. Tinh vực chấn động, mắt Trần có thể thấy dư ba hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Những nơi đi qua, thiên thạch vỡ nát tan cảnh. Sau đó, vô tận hỗn độn chi lực hướng về đại trận dũng manh lao tới. Đường Huyền vung quyền đầu. Xong rồi. Chương 763, xây dựng. Tinh quý pháo. Chương 763, xây dựng. Tinh quý pháo. Đây là cái gì? Tựa như là vòng bảo hộ. Tê, lão đường tên kia lại đang làm cái gì đồ chơi? Thánh ảnh che chở xuất hiện, cũng dẫn tới Nhan Khuynh Thành, Ngao Già La, Tô Bại bọn người chú ý bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hiện hiện vòng bảo hộ, từng cái mặt lộ kinh ngạc. Vừa vặn lúc này Đường Huyền đi tới. Tô Bại lập tức tiến lên hỏi, "Ta nói lão đường, đây là thứ đồ gì?" Đường Huyền cười nói, "Thánh ảnh che chở, một loại thượng cổ phòng ngự trận pháp." Tô Bại giật mình, xem ra giống như rất không tệ. Đường Huyền nhịn không được cười lên, "Rất không tệ. Tòa này thượng cổ trận pháp chưa từng có bị vũ nhục lợi hại như vậy qua." Nghe tới câu nói này, Nhan Khuynh Thành cùng Ngao Giả La bọn người trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Theo Đường Huyền trong khẩu khí có thể nghe ra, tòa đại trận này tựa hồ không tầm thường. Tô Bại càng là trừng lớn hai mắt. Tòa đại trận này rất lợi hại phải không? Đường Huyền cười cười, có lợi hại hay không? Chờ địch nhân thời điểm tiến công các ngươi liền biết. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, ta có đồ vật, cần các ngươi hỗ trợ. Tô Bại nghe xong, lúc này vô ngực nói, không có vấn đề, ngươi nói ta làm. Nhan Khuynh Thành cùng Ngao Giả La cũng nhẹ gật đầu. Đường Huyền có việc, các nàng tự nhiên toàn lực trợ giúp. Lập tức, mọi người đi tới cực phẩm hỏa diễm tinh cầu trước. Lão Đường, ngươi dẫn chúng ta đến cái này làm gì? Nóng quá. Tô Bại một bên lau mồ hôi, một bên phàn nàn nói. Đường Huyền cười nói, gọi các ngươi đến, tự nhiên là có sự tình, mà lại ngoại trừ các ngươi, người khác không cách nào làm được. Lần này Nhan Khuynh Thành, Ngao Giả La cùng Tô Bại bọn người càng thêm kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì, không phải bọn hắn không thể. Đường Huyền vung tay lên, một tấm bản vẽ hiển hiện ở trước mặt mọi người. Đây là. Nhan Khuynh Thành bọn người ánh mắt tiếp xúc nói bản vẽ nháy mắt, đều là vì đó ngưng lại. Chỉ thấy cái kia bản vẽ chính giữa, rõ ràng là viên kia cực phẩm hỏa diễm tinh cầu, mà tại cực phẩm hỏa diễm tinh cầu bên ngoài nổi lơ lửng rất nhiều cùng loại với pháo đài kiến trúc. Những cái kia pháo đài tại cực phẩm hỏa diễm tinh cầu chu vi thành một vòng tròn. Cuối cùng, tại cực phẩm hỏa diễm tinh cầu trên cùng có một tôn cùng loại với giới pháo đồ vật. Sư đệ, đây là cái gì? Nhan Khuynh Thành tò mò hỏi. Đường Huyền cười cười. Sư tỷ, ngươi nghe nói qua tình quỹ pháo sao? Cái gì? Ngươi là nói có được một kích phá hủy tinh vực tình quỹ pháo sao? Nhan Khuynh Thành hai mắt trợn lên. Không riêng gì nàng, Ngao Giả La cùng Tô Bại cũng là đồng dạng. Tô Bại hút lấy hơi lạnh nói, không phải, lão đường, ngươi cho chúng ta nhìn bản vẽ, sẽ không là tình quỹ pháo đi. Đây chính là không nứt cửa đều không lấy được đồ chơi, danh xưng trong vũ trụ mạnh nhất sát khí. Đường Huyền gật đầu, đoán không lầm, bản vẽ này chính là tình quỹ pháo bản vẽ, ta thế nhưng là tốn hao không nhỏ sức lực mới lấy được. T. Được đến khẳng định đáp án về sau, Nhan Khuynh Thành bọn người lại lần nữa hít vào một ngụm lạnh ra. Tình quỹ pháo có thể xưng vũ trụ thứ nhất sát tổn thương tính binh khí. Hán hỏa lực uy lực liền lỗ đen đều có thể đánh xuyên qua. Cho dù là cấp thấp nhất tinh quý pháo, cũng có thể một pháo kích xuyên cỡ nhỏ tinh hệ, mà đẳng cấp cao tinh quý pháo thậm chí có được một kích hủy diệt hoàn chỉnh tinh vực đáng sợ uy năng. Nhưng tinh quý pháo bản vẽ không cách nào phục chế, muốn xây dựng nhất định phải có tương ứng bản vẽ, mà lại dùng một cái ít một cái, cho nên cũng chỉ có đỉnh cấp cổ tộc trong tay có lẽ nắm giữ. Thiên môn đã từng tốn hao không ít tài nguyên muốn làm một tấm, kết quả thiên tiêu, tinh quý pháo bản vẽ nhưng không có nửa điểm cái bóng, về sau cũng bị thiên môn chi chủ Đàm Vô Niệm nhận định là đã tuyệt tích. Nhưng là bây giờ, Đường Huyền thế mà móc ra một tấm, quả thực quá rung động. Tô Bại hút lấy hơi lạnh nói, không phải, lão đường, ngươi thật không phải là người, loại đồ chơi này cũng có thể làm cho đến. Đường Huyền cười nói, lời này nghe làm sao như thế đâm thai đâu. Tốt, bản vẽ có, nhưng bằng ta một lực lượng cá nhân không cách nào xây dựng. Tô Bại mặt lộ hưng phấn, ta còn không có xây dựng qua tình quỹ pháo đâu, mau nói cho ta biết muốn làm thế nào. Nhan Khuynh Thành cùng Ngao Giả La bọn người cũng là một mặt hưng phấn. Dù sao tự tay chế tạo truyền thuyết binh khí cơ hội cũng không nhiều, đủ để trở thành lĩnh hàng ký ức. Đường Huyền cũng sớm đã kế hoạch tốt. Nhìn thấy mọi người hào hứng cao như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Nhan sư tỷ, ngươi chính là hỏa thuộc tính, cũng là duy nhất có thể tiến vào cực phẩm hỏa diễm tinh cầu người, ta cần ngươi đem trọng yếu nhất nguồn năng lượng chuyển đổi khí cất đặt ở trong tinh hạch. Nhan Khuynh Thành gật đầu, không có vấn đề. Đường Huyền lại nói, Già La, ngươi cần đem những cái kia nguồn năng lượng tiếp nhận khí dựa theo cố định phương vị an bài tốt. Nguồn năng lượng máy nhận tín hiệu chính là bản vẽ phía trên cùng loại với tỏa thành đồ vật. Hắn tác dụng là đem cực phẩm hỏa diễm tinh cầu thả ra năng lượng chứa đựng. Đợi đến tinh quỹ pháo phát xạ thời điểm, có thể cung cấp nguồn năng lượng, phi thường trọng yếu. vậy ta đâu? Ta đây. Tô Bại vội vàng chỉ vào chính mình, mắt thấy nhiệm vụ từng mục một an bài, hắn không chịu nổi. Vạn nhất Đường Huyền cho chính mình lưu lại cái cạnh góc kiến trúc, cái kia thật khóc không ra nước mắt. Đường Huyền cười nói, yên tâm đi, ta làm sao lại bạc đãi ngươi đâu? Tinh quý chủ pháo lắp đặt liền giao cho ngươi. Đây chính là trọng yếu nhất sự tình, ngươi cũng đừng làm nệ. Tô Bại đại hỉ, còn có cái gì bị ẩn trang chủ pháo còn trọng yếu hơn đâu? Sau này người khác vừa nhắc tới tinh quý pháo, liền sẽ nói là hắn Tô Bại lắp đặt. Tên của hắn cũng sẽ theo tinh quý pháo ra mắt mà truyền lưu xuống dưới. Đi ra hỗn, đồ không phải liền là cái hư danh mà thôi. Có thể bị ghi nhớ, nếu không phải là lưu danh bất thế, nếu không phải là để tiếng xấu muôn đời. Nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ không có tiếng tăm gì bị dòng sông lịch sử chỗ mai một. Tô Bại cũng không muốn yên lặng vô danh. Nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, Đường Huyền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng không phải hắn chiếu cố hoặc là thế nào. Tinh quý pháo cần rất nhiều linh kiện, tùy ý linh kiện hư hao đều sẽ dẫn đến uy lực giảm nhiều, thậm chí mất đi hiệu lực. Tô Bại thuộc tính chính là thủy thuộc tính. Nước có thể cương, có thể nhu, đồng thời còn có thể bảo hộ linh kiện không bị hao tổn xấu. Cho nên Đường Huyền mới an bài hắn như vậy một kiện sự tình. Phân giải nhiệm vụ về sau, đám người lập tức hành động. Mỗi người đều toàn thân tâm vùi đầu vào tinh quý pháo kiến thiết trong quá trình. Từ Số cũng mang thiên môn đệ tử kiến thiết cùng khai khẩn xâm ngục tinh vực. Mỗi người đều bận bịu khí thế ngất trời, chỉ có Đường Huyền ngược lại nhàn rỗi. Hắn cũng đúng lúc nhín chút thời gian, thật tốt sửa sang cùng chế tạo một chút chính mình sơ giới. Hiện tại hắn sơ giới đã đạt tới truyền thuyết cấp cửu tinh, lại hướng lên chính là vô thượng cấp. Một khi đến vô thượng cấp, sơ giới đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những cương vực càng lớn, kiến trúc càng nhiều, đẳng cấp cao hơn, đồng thời còn có được hóa tinh năng lực. Cái gọi là hóa tinh, cũng chính là diễn hóa tinh cầu năng lực. Theo nguyên bản đơn giản cương vực, biến thành một viên chân chính ngôi sao. Nhưng ngôi sao này cùng phổ thông ngôi sao khác biệt, chẳng những có thể tự động trưởng thành, còn có thể cùng kẻ khống chế hòa làm một thể, để kẻ khống chế có được tinh thần chi lực, không còn nhận ngoại giới pháp tắc ảnh hưởng. Ngay tại Đường Huyền bọn người bận rộn thời điểm, Sát Thành phát sinh biến hóa. Chương 764, dị độ siêu thú giáng lâm. Một ngày thời gian đầu hàng. Chương 764, dị độ siêu thú giáng lâm. Một ngày thời gian đầu hàng. Âm trầm, khủng bố, khói mù bao phủ Sát Thành, tựa như một đầu phệ nhân dạ thú, chiếm cứ trong hư không. Bốn phía, dị độ trong khí tức che kín mục nát cùng tuyệt vọng, thậm chí liền âm thanh đều biến mất không thấy, chỉ có làm người sợ hãi kiềm chế. Đột nhiên, tiếng oanh minh vang lên, cả tòa Sạt Thành run rẩy lên, thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động đến hư không đều nổi lên mãnh liệt gợn sóng, vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Sau một lát, ánh sáng chói mắt theo sạt trong thành phun ra ngoài, ở trên không tụ tập, hình thành một cái to lớn vô cùng pháp trận. Pháp trận lóe ra quỷ dị u quang, dần dần xen lẫn thành thần bí mà phức tạp đồ án, năng lượng kịch liệt ba động, đủ để tùy tiện xé rách bất luận cái gì tới gần sinh linh. Lúc này, Sạt Nữ Vương mang dưới trướng cường giả xuất hiện tại đầu tường, nàng ngẩng đầu nhìn trên không pháp trận, trên mặt mang dữ tợn hưng phấn. Ha ha ha, truyền tống trận rốt cục xây thành. Theo giờ khắc này bắt đầu, trong nhân thế đem chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dị độ khủng bố. Tận thế, giáng lâm. Sạt Nữ Vương hai tay mở ra, giơ cao hướng lên trời. Ầm ầm, theo năng lượng không ngừng kéo lên, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân ảnh ở trong pháp trận chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh dần dần rõ ràng là một đầu tựa như tinh thần khổng lồ. Quái vật kia thân thể tựa như một tòa núi nhỏ, mọc ra ba cái đầu, cùng tám đầu cánh tay. Trong thân thể ương có một tấm cùng loại với mặt người hoa văn. Trên thân thể bao trùm lấy một tầng cứng rắn mà lóe ra hàn quang lân phiến. Mỗi một mảnh lân phiến đều có chiến thành kích cỡ tương đương. Ông. Trên đầu sáu con mắt mở ra. Nháy mắt, toàn bộ thế giới vì đó tối sầm lại. Đó là dạng gì khủng bố con mắt? Tựa như thiêu đốt huyết nguyệt, tản ra vô tận tàn bạo cùng lãnh khốc, nhìn chăm chú cái này lạ lẫm mà yếu ớt thế giới. Quái vật chậm rãi di động, thân thể không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo chấn động. Ha ha ha. Sạt Nữ Vương cười như điên. Tôn này tựa như tinh thần khổng lồ quái vật, chính là dị độ trong thế giới kinh khủng nhất dị độ siêu thú. Hắn còn có một cái tên, gọi là ngôi sao kẻ thôn vệ. Chỗ đến, liền ngôi sao đều sẽ bị thôn vệ. Một khi bị dị độ siêu thú để mắt tới, duy nhất có thể làm chính là hai mắt nhắm lại, chờ đợi bị thôn vệ. Không có bất luận cái gì may mắn có thể sống sót, tuyệt đối không có. Dị độ siêu thú sau khi xuất hiện, lơ lửng tại sát cự thành trên không, cũng không có nhúc đích. Ngay sau đó, truyền tống trận lại lần nữa tiết chớp. Một cái người khoác áo giáp đại quân nổi lên, người cầm đầu, tay cầm trường đao, tản ra kinh người sát ý. Hắn đối với Sạt Nữ Vương có chút không người. Dị độ thú quân thống lĩnh Tiêu Cốt gặp qua Sạt Nữ Vương. U Nguyệt chấp thủ mệnh ta dẫn đầu thú quân cùng siêu thú mặt quỷ đến giúp đỡ ngươi. Ha ha ha, quá tốt, quá tốt, có Tiêu Cốt thống lĩnh cùng siêu thú mặt quỷ tại, bất luận cái gì phản kháng đều chỉ là vùng vây dây chết. Sạt Nữ Vương cười như điên. Thú quân bị tiêm vào siêu thú huyết dịch chiến đấu binh khí. Những binh lính này không có hoảng hốt, không có cảm giác đau, sức chiến đấu cường đại dị thường. Trên thân áo giáp thì là dùng siêu thú lân phiên chế tạo thành, liền xem như thuyền mây rơi pháo cũng khó có thể đem hắn đánh nát. Sạt Nữ Vương càng ngày càng hưng phấn, riêng là siêu thú mặt quỷ là đủ chấn áp hết thảy, mà thú quân thì là đem Đường Huyền cuối cùng một tia hy vọng còn sống cho đoạn tuyệt. Nàng kềm chế mừng như điên tâm tình, trực tiếp phất tay truyền lệnh, toàn quân xuất kích, mục tiêu xâm ngục tinh vực, chó gà không tha. Ầm ầm, đang chấn động trong âm thanh, Sạt Thành sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó bắn ra một đạo quang trụ đâm vào trong hư không. Xoạt xoạt một tiếng, Hư không băng liệt, không gian thông đạo xuất hiện. Sát nữ vương điều khiển sát cự thành, mang siêu thú mặt quỷ cùng thú quân tiến vào không gian thông đạo bên trong. Xâm ngục tinh vực ngoài và dặm. Ầm ầm. Hư không mở rộng, to lớn sát thành chậm rãi nổi lên. Ngay sau đó là siêu thú mặt quỷ cùng thú quân. Hắn phát ra sát khí ngưng kết cùng một chỗ, trực tiếp để bốn phía hư không vì đó ngưng kết. Cường đại uy áp xuống, phu cận thiên thạch trực tiếp nứt toạc ra. Sát nữ vương nhìn xem phương xa lấp lánh xâm ngục tinh vực, trên mặt hiện ra một vòng phẫn nộ cùng oán độc. Lần này, bổn vương muốn tự tay đem nhân loại kia tươi sống được sát. Người tới, nói cho nhân loại kia, tận thế đã tới, cho hắn một ngày thời gian đầu hàng, đến lúc đó, bổn vương sẽ đích thân đem hắn chế tạo tinh vực, từng chút nghiền nát. Có lúc, quá mức căm thù một người, ngược lại không nghĩ để hắn chết sớm. Nhất định phải điên cuồng tra tấn, để hắn đau đến không muốn sống về sau lại giết. Hiện tại sạc nữ vương chính là loại trạng thái này. Có siêu thú mặt quỷ cùng thú quân trợ giúp. Song phương thực lực dị thường cách xa, sạc nữ vương căn bản nghĩ không ra chính mình có bất kỳ thua lý do. Đã nắm vững thắng lợi, nàng tự nhiên sẽ không để cho Đường Huyền tốt qua. Rất nhanh, nàng liền đã truyền lại đến Đường Huyền trước mặt. Đến nhanh như vậy, Tô Bại giật mình nói, mặc dù bọn hắn đã dự kiến đến sạc nữ vương sẽ đến báo thủ, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Tinh quỹ pháo còn kém một giờ tài năng xây dựng hoàn thành đâu. Tô Bại cơ nắm đấm. Đường Huyền cười nói, xem ra dị độ ma nhân đã có chút vội và không nhịn nổi muốn báo thủ. Tô Bại cười ha ha, báo thủ, bằng bọn hắn cũng xứng. Nếu là trước đó, ta còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ, bọn hắn không phải đến tìm cái chết sao? Đường Huyền cười mắng, được rồi, đừng nói nhiều, thời gian có hạn, đã sạc nữ vương dám đến báo thủ, khẳng định là nhất định phải được. Mặc dù chúng ta cũng có át chủ bài, nhưng cũng không thể khinh thường. Người nhanh đi xây dựng, một giờ, ta đi ngăn chặn địch nhân. Tô Bại gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách, lúc này đứng dậy nhanh chóng rời đi. Đường Huyền khẽ miệng thì lộ ra một vòng cười lạnh. Để ta đầu hàng, liền sợ ngươi. Không chịu nổi. Nói xong, hắn thần niệm khẽ động, thân thể hóa thành hạt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đại địa vang minh, vô địch chiến thành phá không mà lên, đi tới xâm ngục tinh vực bên ngoài. Còn chưa đứng vững, Đường Huyền liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Cỗ này áp lực, không giống bình thường a. Lúc này, tiếng vang minh vang lên. Khổng lồ sát nữ vương thành, mang đầy trời sát khí, gào thét mà đến, ngừng tại ngoài trăm dặm. Hai đại chiến thành xa xa đối lập. Dù chưa động, nhưng khí thế lại ở trong bất chi bất giác giao phong. Sâu kiến, quỳ xuống. Sát nữ vương hai tay chống lan can, gào thét. Đường Huyền lại là cười nhạt một tiếng. Chậc chậc, một hơi này, xem ra không hề giống lần trước bị đánh chạy chối chết bộ dạng a. Sát nữ vương nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước, bất quá là bổn vương chủ quan, chúng gian kế của ngươi thôi. Bổn vương muốn giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại quỳ xuống cầu khẩn là ngươi giảm bớt thống khổ đường tắt duy nhất. Bổn vương muốn ngươi tận mắt thấy ngươi chế tạo tinh vực. Nàng chỉ một ngón tay, bị triệt để đổ diệt. Sát khí ngập trời xuống, Đường Huyền chẳng những không sợ, ngược lại cười lên ha ha. Tự tin là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin không thể làm a. Chương 765, vượt quá tưởng tượng ổn. Chương 765, vượt quá tưởng tượng ổn. Đường Huyền hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, "Hôm nay, ai dám bước vào, bản môn chủ liền đem hắn triệt để chôn bụi. Muốn hay không đi thử một chút?" Sát nữ vương vốn muốn gầm thét, nhưng làm nàng nhìn thấy Đường Huyền ánh mắt thời điểm, nội tâm lại là không lý do trì trệ, vọt tới cổ họng lời nói, đúng là hoàn toàn không cách nào nói ra. Giận giận giận. Sát nữ vương càng thêm phẫn nộ. Ngu xuẩn mất khôn, cho bổn vương giết. Ra lệnh một tiếng, lại không một chút chỗ trống. Xâm ngục tinh vực bên ngoài, một trận thảm thiết vũ trụ đại chiến, kéo lên màn mở đầu. Ầm ầm. Sát nữ vương một phương, tầm 10 tòa mô hình nhỏ chiến thành xếp thành chiến đấu trận hình, bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào. Mỗi một tòa chiến thành phía trên, đều có nguyên soái cấp bậc cường giả chỉ huy. Tại chiến thành hậu phương, đi theo sạc nhất tộc thuyền mây, thần sắc giữ tận sạc chiến tướng đằng đằng sát khí. Chủ nhân, bọn hắn đến rồi. Giới tháp phía trên, Bạch Ly nhẹ nói. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, bên trong xâm ngục tinh vực vang lên tiếng oanh minh, vài tòa chiến thành gào thét mà đến. Cầm đầu chiến thành phía trên, ngũ trưởng lão hai tay chống nạnh. Môn chủ đừng gấp, chúng ta đến rồi. Ở phía sau hắn, đi theo ra các triển, Liễu Tuyền chờ thiên môn đệ tử. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vô địch chiến bên cạnh thành bên cạnh. Ra các triển cười nói, chúng ta không tới chậm đi. Đường Huyền về lấy mỉm cười. Thời gian vừa vặn, chiến thành đều cải tạo hoàn thành sao? Ngũ trưởng lão bọn người điều khiển chiến thành, đều là trước đó trong chiến đấu tịch tu được các tộc chiến thành. Thậm chí trong đó còn có một tòa sạc tộc chiến thành. Theo lý mà nói, những này chiến thành có được chủng tộc cân ký, thiên môn rất khó cải tạo cùng sử dụng. Nhưng ai bảo Đường Huyền có luyện thiên hồ đâu? Hắn sử dụng luyện thiên hồ đem chiến thành trực tiếp phân giải dung hợp, hình thành hoàn toàn mới chiến thành. Chủng tộc cân ký tự nhiên biến mất. Ra các triển bọn người cơ hồ không trở ngại chút nào sử dụng. Đương nhiên, mặc dù có thể trực tiếp sử dụng, nhưng muốn thuần thục vận dụng cùng cải tạo thành thích hợp bản thân phong cách chiến đấu chiến thành, hay là muốn tốn hao một phen công phu. Nhan Quân Thành, Ngao Già La, Tô Bại ba người chiến thành đã chế tạo rất hoàn mỹ. Cho nên trong khoảng thời gian này ra các triệt bọn người tại cải tạo chính mình chiến thành. Đã cải tạo xong, vừa vặn cầm những xúc sinh này luyện tay một chút. Ngũ trưởng lão đem nắm đấm bóp ken két. Hắn bị sạc nhất tộc bắt lấy, giáng tại trên nóc nhà có thụ trà tấn, nội tâm sớm đã nghẹn một cơn lửa giận. Giờ phút này gặp lại cửu nhân, kiềm chế lửa giận trực tiếp phun trào đi ra, không nhả ra không thoải mái. Ra các triệt cùng Liễu Tuyền bọn người cũng là đồng dạng. Thân là hạch tâm thiên tiêu, cỡ nào kiêu ngạo, lại tại sạc nhất tộc thủ hạ bị thiệt lớn. Cái này nếu là không báo thủ, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Đường Huyền cười nói, đã như thế, vậy cũng chớ khách khí. Được rồi, toàn giới pháo nạp năng lượng, chuẩn bị phát xạ. Ngũ trưởng lão quát, ong ong ong. Đám người chiến thành phía trên, nhao nhao sáng lên giới pháo tia sáng. Xét một phương nhìn rõ ràng, lập tức chống lên vòng bảo hộ. Đồng thời trên đầu thành cũng sáng lên giới pháo quang mang. Sát nữ vương nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, một khi không có ngoại lực gia trì, bổn vương muốn phá hủy các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nã pháo, bao hàm phẫn nộ cùng hận ý gào thét vang vọng trên chiến trường. Giới pháo năng lượng điên cuồng phun trào hội tụ, không gian bị năng lượng vàng bạc chấn không ngừng rung dậy. Ầm ầm, trong tiếng oanh minh, giới pháo quang trụ xé rách hắc ám hư không, những nơi đi qua, thật dài vầng sáng ở trong hư không lôi kéo mà ra, mang hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, hướng về Đường Huyền một phương ầm vang mà đi. Ven đường thiên thạch, đuổi vũ trụ, tại chạm đến cố lực lượng này mấy mắt, liền tan thành mây khói, liền một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Sát nữ vương khuôn mặt giữ tận lộ ra phá lệ đáng sợ, trong hai con ngươi lóe ra điên cuồng cùng khoái ý tia sáng. Dưới cái nhìn của nàng, công kích kinh khủng như thế, Đường Huyền một phương tuyệt không may mắn lý. Kiệt kiệt kiệt, sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, bổn vương liền không tin, công kích như vậy còn không làm gì ngươi được. Tựa hồ là mang theo một điểm bản thân tôi miên, sát nữ vương trong thanh âm tràn đầy chắc chắn cùng đắc ý coi như Đường Huyền tránh ra, giới pháo cổ sáng cũng sẽ hung hăng đâm vào đến xâm ngục trong giới vực. Dù sao, bất kể như thế nào, đều phải chết một cái. Mà mặc kệ hủy diệt cái nào, sát nữ vương đều rất vui vẻ. Ngay tại đắc ý thời điểm, một đạo kỳ dị vầng sáng tựa như tảng sáng ánh dạng đông, đột ngột xuất hiện tại xâm ngục tinh vực bên ngoài. Tại vũ trụ tối tăm dưới chiến trường, lộ ra phá lệ bắt mắt. Chỉ thấy Đường Huyền tay phải giơ cao, trong miệng chậm rãi phun ra 6 cái chữ. Thánh ảnh che chở. Mở ra. Trong chốc lát, to lớn hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, đem xâm ngục tinh vực một mực thủ hộ trong đó. Cái này đến cái khác năng lượng liên tiếp tỏa thành sáng lên màu vàng tia sáng. Toàn bộ xâm ngục tinh vực trở nên lóa mắt vô cùng. Rầm rầm rầm. Giới pháo quang trụ lấy rời núi lấp biển chi thế hung hăng rơi đập tại vòng bảo hộ phía trên, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này run rẩy. Cơn bạo gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, chỗ đến, thiên thạch bụi bặm bị nháy mắt thôn phệ xoắn nát. Nhưng khiến người khiếp sợ là, cái kia nhìn như yếu ớt thánh ảnh che chở vòng bảo hộ, tại tiếp nhận sắc nhất tộc bắn một lượt về sau, vậy mà không hề động một chút nào. Vòng bảo hộ phía trên phủ văn vẫn như cũ lóe ra ổn định tia sáng, phản phất vừa rồi cái kia đủ để hủy diệt ngôi sao công kích, bất quá là gió nhẹ lướt qua mặt nước, chưa từng nhấc lên mảy may gợn sóng. Cái gì? Cái này sao có thể? Sát nữ vương tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ chiến thành. Cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, tràn đầy vẻ không thể tin, trên mặt giữ tợn nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Đó là cái gì vòng bảo hộ? Thanh âm của nàng bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên bén nhọn chói tai, thân thể cũng không tự chủ được khẽ run lên. Chiến thành phía trên sạc nhất tộc các chiến sĩ, giờ phút này cũng đều bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây ra như phỗng. Mà tại thánh ảnh che chở lồng ánh sáng bên trong, Đường Huyền lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, không sai, so tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn vốn cho là, thánh ảnh che chở cho dù có thể ngăn lại giới pháo công kích, cũng tất nhiên sẽ lay động dung chuyển, thậm chí tổn hại. Thật không nghĩ đến kết quả đại đại vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Vòng bảo hộ căn bản ngay cả động cũng lười nhắc động. Mạnh, quá mạnh. Đường Huyền nhìn xem Sạc Nữ Vương, cười híp mắt nói, "Nữ Vương đại nhân, nếu như ngươi nghĩ đổ diện xâm ngục tinh vực, chút thực lực ấy, chỉ sợ có chút không đáng chú ý a." Sạc Nữ Vương cắn răng, lửa giận trong lòng như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. "Không có khả năng, ta tuyệt không tin tưởng. Tiếp tục nạp pháo, cho ta đem cái này vòng bảo hộ đánh nát." Nàng điên cuồng mà gầm thét. Giới pháo lần nữa tích xúc năng lượng, sau đó tiếng oanh minh lại nổi lên. Vòng thứ hai giới pháo quang lưu hung hăng nện tại thánh ảnh che chở phía trên. Kết quả, cùng lần thứ nhất hoàn toàn tương tự. Thậm chí càng quá phận chính là, Đường Huyền còn tận lực đem chiến trước thành đi vào thánh ảnh che chở biên giới. Ngoài trăm thước, chính là cuồng bạo giới pháo dư ba, mà tại thánh ảnh che chở bên trong, hắn liền góc áo đều không có phát động. Quá ổn. Chương 766, gấp trăm lần uy lực giới pháo. Chương 766, gấp trăm lần uy lực giới pháo. Liên tiếp ba đợt công kích, mặc cho sạch một phương giới pháo như thế nào cuồng bạo, đều không thể dung chuyển thánh ảnh che chở nửa phần. Đáng ghét, đáng ghét a. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sát nữ vương lại hơi không khống chế được. Nàng thân sắc dữ tợn, tựa như một đầu nổi điên sư tử cái, râu tóc đều dựng. Phản quan Đường Huyền lại là thần sắc lạnh nhạt, một mặt thong dong. Thi vòng đầu thánh ảnh che chở, kết quả để hắn hài lòng vô cùng. Không phải sát nhất tộc công kích yếu, mà là thuộc về hắn thánh ảnh che chở quá mạnh. Tại kết hợp xâm ngục tinh vực tinh hạch về sau, hắn chế tạo thánh ảnh che chở tại lực phòng ngự các phương diện, so bạch dạ tộc còn phải mạnh hơn mấy lần. Phạm vi cũng đủ để bao trùm toàn bộ tinh vực. Như vậy hiện tại, đã sát nhất tộc đều không thể đánh vỡ, như vậy tộc khác cũng đồng dạng không cách nào đánh vỡ. Xâm ngục tinh vực có thể nói là chân chính an định lại. Mà lại thánh ảnh che chở cũng không chỉ là chỉ có cường đại lực phòng ngự, còn có rất nhiều diệu dụng. Thậm chí có một chút là liền bạch dạ tộc thánh ảnh che chở đều chưa từng mở ra công năng. Cũng không phải nói Đường Huyền âm thầm dở trò xấu, không cho bạch dạ tộc mở ra, mà là có chút công năng phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Bạch dạ thánh cung mặc dù là thượng cổ thánh cung, có được vô thượng linh mạch, nhưng hắn lại như thế nào có thể cùng toàn bộ tinh vực so sánh? Trên lệch quá xa, đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi đánh đủ rồi, hiện tại nên chúng ta. Đường Huyền mỉm cười, chỉ một ngón tay, thánh ảnh che chở biến mất. Sau đó vô địch chiến thành phía trên, thêm 13 áo thuật giới pháo cùng thiên sát giới pháo đồng thời phát sáng lên. Ngũ trưởng lão, Gia Cát Triển bọn người cũng lập tức đáp lời. Rất nhiều chiến thành giới pháo nháy mắt bắn một lượt. Ầm ầm. Ánh sáng chói mắt trụ, tựa như thức tỉnh mãnh thú, phát ra chói hai tiếng gầm gừ, tại vũ trụ tối tăm trong không gian, lôi kéo ra ánh sáng chói mắt choáng. Hừ, chỉ bằng chỉ là mấy đạo giới pháo, cũng muốn dung chuyển ta Sát Nhất tộc, thật sự là ngây thơ. Sát Nữ Vương khinh thường nói. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có vòng bảo hộ, chúng ta cũng có, cho ta mở. Một tiếng mở. Tất cả chiến thành đều phát sáng lên, sau đó năng lượng lẫn nhau liên tiếp, hình thành to lớn vòng bảo hộ. Sát Nữ Vương đứng tại vòng bảo hộ đằng sau, một mặt tự tin. Mặc dù chúng ta công không phá được ngươi vòng bảo hộ, nhưng tương tự, các ngươi cũng công không phá được Sát Nhất tộc vòng bảo hộ. Đối mặt Sát Nữ Vương chế giễu, Đường Huyền lại chỉ là tự tin cười một tiếng. Có đúng không? Nhưng lần này kết quả, sợ rằng sẽ vượt qua Nữ Vương đại nhân bất ngờ đâu. Sát Nữ Vương đắc ý nói, không có khả năng, ngươi chiến thành mặc dù cường đại, nhưng lần trước bổn vương cũng đã linh giao qua, lần này vòng bảo hộ lực phòng ngự đủ để hoàn toàn tiếp nhận các ngươi giới pháo bắn một lượt uy lực. Đến nỗi ngươi cái kia xác rùa đen, bản Nữ Vương cũng sẽ tìm biện pháp đem đánh vỡ. Coi như đánh vỡ không được, bổn vương cũng có thể sống sống đưa ngươi vây chết ở vùng tinh vực này bên trong, đợi đến vòng bảo hộ năng lượng hao hết, chờ đợi các ngươi chính là triệt để đổ sát. Ha ha ha. Đối mặt điên cuồng Sát Nữ Vương, Đường Huyền hung hăng thở dài một hơi. Nữ Vương đại nhân a, ngươi đều biết sự tình, ta lại thế nào khả năng không biết đâu? Mà lại ngươi cho rằng ta sẽ tại biết rõ không cách nào đánh vỡ sạch vòng bảo hộ dưới tình huống, còn muốn nã pháo sao? Sát Nữ Vương trái tim giống như bị người dùng tay nắm ở, trực tiếp ngạt thở. Ngươi có ý tứ gì? Đường Huyền chỉ sạch vòng bảo hộ. Rất nhanh, ngươi liền biết. Sát Nữ Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, giới pháo quang trụ lấy thế lôi đỉnh bạc quần, nặng nề mà đụng vào Sát Nhất tộc tỉ mỉ tạo dựng vòng bảo hộ phía trên lúc, toàn bộ chiến trường không gian cũng vì đó run lên. Trong nháy mắt, không gian vì đó lõm, giới pháo quang trụ cùng vòng bảo hộ năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu bặm mẻo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chính là xưa nay chưa từng có nổ lớn. Phản phất có được vô số viên siêu tần tinh đồng thời nổ tung, đinh hai nhức óc. Sát Nhất tộc vòng bảo hộ tại cỗ này lực lượng cường đại xung kích, như là trong cuồng phong giấy mỏng, bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái gì? Không có khả năng. Sát Nữ Vương con ngươi đột nhiên phóng đại, nàng không thể tin được chuyện mình thấy. Chỉ thấy Sát Nhất tộc trên vòng bảo hộ che kín lít nha lít nhít, giống mạng nhện đáng sợ vết nứt. Đồng thời, vòng bảo hộ đang điên cuồng run rẩy. Rất rõ ràng, giới pháo năng lượng đã hoàn toàn siêu việt Sát Nhất tộc vòng bảo hộ tiếp nhận cực hạn. Vết nứt bên trong lấp lóe quỷ dị tia sáng, biểu thị sắp đến hủy diệt. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình trệ. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, sạch vòng bảo hộ ầm vang vỡ vụn. Vỡ vụn vòng bảo hộ mảnh vỡ, bị dư âm nổ mạnh bao khỏa, hướng về Sát Nhất tộc đổ ập xuống đập tới, chỗ đến, lưu lại từng đạo thật sâu hư không vết rách. Không, không. Sát Nữ Vương hai mắt đỏ thẫm, phát ra vô cùng thê lương gào thét. Nàng đã biết rõ, sau đó phải chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là nàng cái gì đều ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dư âm nổ mạnh, đem Sát Nhất tộc thôn vệ. A a a. Không muốn. Cứu mạng a. Không. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng đoàn hỏa cầu thật lớn, như là được phóng thích ác ma, không ngừng mà bay lên, bọn chúng đan vào lẫn nhau dung hợp, hình thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Trong biển lửa, không ngừng có năng lượng to lớn sóng xung kích hướng ra phía ngoài quyết tán, lấy rời núi lấp biển chi thế, điên cuồng thôn phệ Sát Nhất tộc sinh mệnh. Lại một lần nữa, Sát Nhất tộc cảm nhận được tận thế. Từng đóa đỏ thắm huyết vụ tại hư không nở rộ. Thậm chí có hai cái Sát Nguyên Soái cũng ở trong nổ tung hóa thành bụi bặm. Ầm ầm. Cỡ nhỏ chiến thành tựa như trang giấy bị xé nứt. Nổ tung trọn vẹn tiếp tục mấy chục đợt, mới chậm rãi bình phục. Lại nhìn Sát Nhất tộc, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Giữa hư không, khắp nơi tung bay đều là chiến thành cùng thi thể mảnh vỡ. Lưu lại hỏa diễm nương theo lấy đốt cháy khét gây mũi mùi, hung hăng kích thích Sát Nhất tộc chiến tướng trái tim. Sát Nữ Vương hai tay bị lan can, bờ môi, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Bổn vương không tin. Nàng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Đường Huyền. Vì cái gì chỉ là vài tòa chiến thành hỏa lực sẽ bộc phát ra mấy lần, chính là mấy chục lần siêu việt Sát Nhất tộc bắn một lượt uy năng. Cái này uy lực tuyệt đối không bình thường. Quá không bình thường. Đường Huyền cười cười. Nữ Vương đại nhân, ngươi sẽ không thật coi là thánh ảnh che chở chỉ là đơn giản phòng ngự trận pháp đi. Hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Ta quên nói cho ngươi, thân ở thánh ảnh che chở trong trận pháp thời điểm, sẽ có được thánh ảnh chi lực gia trì, có thể đem giới pháo uy lực tăng lên gấp trăm lần. Cái gì? Vang một tiếng, Sát Nữ Vương như bị sét đánh, cả người đều ngốc. Đủ để đem giới pháo tăng lên gấp trăm lần uy lực trận pháp. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy, nhưng hiện thực nói cho nàng, đây là thật. Chương 767, phía sau đánh lén. Tinh vực muốn xong. Chương 767, phía sau đánh lén. Tinh vực muốn xong. Thật có lỗi, không có trước thời hạn thông báo, để Nữ Vương đại nhân chấn kinh. Giới tháp phía trên, Đường Huyền có chút không người, một mặt tái náy. Ngươi, tức chết bổn vương, phốc. Sát Nữ Vương khí nộ công tâm, cũng chịu không nổi nữa thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm lịch huyết phun mạnh mà ra, thân thể cũng chậm rãi ngã ngoạt. Giết ngươi, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Vũ trưởng lão lớn tiếng cười nhạo nói, ha ha ha. Ngươi là muốn chết cười bản trưởng lão sao? Tựa như chó nhà có tang các ngươi, lấy cái gì giết chúng ta? Sát Nữ Vương ngực chập trùng, cố gắng áp chế đảo ngược lịch huyết. Nàng bị lan can bỏ lên, thở hồng hộc nói, ngươi nói không sai, lấy các ngươi thực lực bây giờ, bổn vương thừa nhận, đã không giết được ngươi nhóm. Đường Huyền mặt lộ một vòng khen ngợi. Rất không tệ, nữ vương đại nhân, người sang tại phải tự biết mình. Sát nữ vương khỏe miệng nổi lên một vòng cười gằn. Nhưng là, bổn vương không giết được ngươi nhóm, cũng không đại biểu không có thủ đoạn giết các ngươi. Không nên xem thường chúng ta dị độ ma nhân. Thủ đoạn của chúng ta là các ngươi không tưởng tượng nổi. Đường Huyền lông mày nhíu lại. A, phải không? Còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ lấy ra để ta xem một chút. Sát nữ vương khỏe miệng nụ cười càng thêm quỷ dị. Tiểu tử, ngươi rất thích chơi đánh lén bộ này, đúng không? Đường Huyền hai tay mở ra. Binh bất tiếm trá, chiến thuật. Đây đều là chiến thuật. Đột nhiên, Sâm Ngục tinh vực mặt sau, đột nhiên vang lên tiếng nổ. A, đây là. Đường Huyền mặt lộ kinh nghi. Ha ha ha. Sát nữ vương cuồng tiếu lên. Tiểu tử, ngươi trung kế, đừng tưởng rằng trọng thương bổn vương liền có thể đào thoát chết ách, nói cho ngươi đi. Sớm tại bổn vương giáng lâm thời điểm, dị độ thú quân đã vây quanh Sâm Ngục tinh vực mặt sau. Cái này tiếng nổ chính là bọn hắn đổ sát tín hiệu, các ngươi xong. Sát nữ vương quét qua trước đó khói mù cùng suối quẩy, một lần nữa trở nên bênh vang đắc ý sâu kiến, hiện tại coi như ngươi rút quân về đi cứu, cũng đã không kịp. Sát nữ vương hét to. Thú quân khủng bố là ngươi tưởng tượng không đến, nơi bọn họ đi qua, không có một mảng cỏ. Nhiều nhất 3 ngày, toàn bộ Sâm Ngục tinh vực liền bị thú quân triệt để đổ sát hầu như không còn. Đừng nghĩ đi, bởi vì bản nữ vương sẽ không đơn giản như vậy thả ngươi rời đi, chỉ cần ngươi dám động, ta Sát nhất tộc đại quân sẽ xông tới giết, cuối cùng, ngươi chỉ là một cái nhân loại, không cách nào phân thân. Trước sau giác công, ngươi. Xong. 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 Nàng liên tiếp nói 3 tiếng xong, có thể thấy được nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ cùng oán độc. Đường Huyền quét nổ tung địa phương liếc mắt, trên mặt cũng không có bất luận cái gì bối rối chi sắc. Không riêng gì hắn, liền ngũ trưởng lão bọn người cũng giống như vậy. Trên mặt biểu lộ, quái dị không nói ra được. Nhìn xem Sát nữ vương ánh mắt, thật giống như đang nhìn. Thằng hề. Mà Sát nữ vương cười nửa ngày, nhìn thấy Đường Huyền không phản ứng chút nào, trái tim của nàng lại nhấc lên. Không đúng. Lại không đúng. Phía sau bị đánh lén, Đường Huyền không nên vội vàng sao động bối rối, thậm chí gào thét phẫn nộ sao. Vì cái gì bọn hắn xem ra, là như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ Đường Huyền đã sớm đoán được có người từ phía sau đánh lén? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sát nữ vương không tin. Đường Huyền cuối cùng chỉ là người, không phải thần. Hắn không có khả năng toàn trí toàn năng, trước thời hạn biết thú quân đánh lén. Nhất định là ra vẻ trấn định. Sát nữ vương không ngừng thôi miên chính mình. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục nhịn không được. Tiểu tử, ra vẻ trấn tĩnh là vô dụng. Còn là ngươi ngây thơ coi là, ngươi giới trướng có thể ngăn cản thú quân. Nói cho ngươi. Thú quân đều là tiêm vào siêu thú huyết dịch cố máy giết chóc, không có bất luận cái gì quân đội cùng phòng ngự có thể ngăn cản bọn hắn đổ sát. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Đường Huyền nháy mắt một cái. Ta tại sao phải sợ? Sát nữ vương lập tức trì trệ, hơn nửa ngày không có trì hoãn tới, cảm giác càng không tốt. Nàng muốn nhìn thấy chính là Đường Huyền mất khống chế, phẫn nộ cùng gào thét. Dạng này mới có thể để cho trong lòng nàng phẫn nộ giảm bớt một chút. Nhưng Đường Huyền quá bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn biết đã hết cách xoay chuyển, cam chịu rồi? Có thể từ Sâm Ngục tinh vực quy mô đến xem, hắn rõ ràng là tốn hao rất nhiều tâm huyết. Đã tốn phí nhiều như vậy tâm huyết, liền không có người có thể làm được thờ ơ vì cái gì? Vì cái gì? Sát nữ vương càng ngày càng nôn nóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến thành xa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Chỉ có nơi xa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh cùng tiếng nổ. Thời gian dần qua, tiếng nổ càng ngày càng yếu. Lại sau một lúc lâu, tiếng nổ đã hoàn toàn nghe không được. Cái gì? Sát nữ vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiếng nổ làm sao lại ngừng? Chẳng lẽ? Một vòng dự cảm bất tường theo nội tâm của nàng hiện hiện. Trong đầu cũng hiện ra đáng sợ suy nghĩ. Tiếng nổ đình chỉ có một khả năng, đó chính là Sâm Ngục tinh vực đã bị tàn sát trống không. Nhưng đây là không có khả năng. Như thế lớn tinh vực, liền xem như thú quân toàn lực đổ sát, không có mấy ngày cũng vô pháp đem hắn hoàn toàn phá hủy. Đã không phải tại đổ sát, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng. Sát nữ vương toàn thân đột nhiên lắc một cái, bờ môi không ngừng mà lay động. Chỉ có quân đội toàn diện mới sẽ không tiếp tục phát sinh nổ tung. Nhưng đây là tuyệt đối không có khả năng. Thú quân sức chiến đấu còn tại Sát nhất tộc phía trên, làm sao có thể bị toàn diện đâu? Cũng không phải toàn diện, vì sao lại đình chỉ nổ tung? Ngay tại Sát nữ vương suy nghĩ lung tung thời điểm, lại có mấy cái chiến thành theo bên trong Sâm Ngục tinh vực gào thét mà đến. Cầm đầu chiến thành toàn thân đỏ thẫm, tựa như dục hỏa mà ra phượng hoàng, chính là Nhan Quynh Thành. Phía sau của nàng đi theo Ngao Giả La cùng Tô Bại bọn người. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, Sát nữ vương nội tâm càng thêm bất an. Nàng bất an. Đường Huyền lại cười càng thêm sán lạ. Rất nhanh, Nhan Quynh Thành bọn người chiến thành liền ngừng tại vô địch chiến bên cạnh thành bên cạnh. Sư đệ, chúng ta đến rồi. Đường Huyền cố ý lớn tiếng nói, vừa rồi ta giống như nghe tới có tiếng nổ, là chuyện gì xảy ra à? Tô Bại hiểu ý, lúc này lớn tiếng giống lên. Ha ha ha, là một chút tiểu côn trùng muốn lén lút tiến vào Sâm Ngục tinh vực, bị chúng ta trực tiếp cho đuổi. Ngao Giả La chậm rãi nói, một tên cũng không để lại, toàn diệt. Không có khả năng, các ngươi đang gạt ta. Sát nữ vương hét lên, các ngươi căn bản không có khả năng biết thú quân đánh lén, mà lại coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không có khả năng toàn diệt thú quân. Dị độ ma nhân bồi dưỡng thú quân, sức chiến đấu cường đại dị thường, đừng nói chỉ có Nhan Khuynh Thành mấy người bọn hắn, chính là lại nhiều gấp trăm lần chiến lực, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại được thú quân, chớ nói chi là toàn diệt. Cái kia càng là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà Đường Huyền lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ vương đại nhân, cái này liền không thể không cảm tạ ngươi giúp ta thí nghiệm thánh ảnh che chở còn lại năng lực. Sát nữ vương khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái.
Ngươi
là có ý gì? Đường Huyền cười nói, mặt chứa ý tứ. Thánh ảnh che chở thế nhưng là công thủ hợp nhất chiến trận. Chương 768, siêu thú xuất hiện, không thể lay động cường đại. Chương 768, siêu thú xuất hiện, không thể lay động cường đại. Chiến trận. Sát nữ vương lẩm bẩm nói, nàng toàn thân hàn khí ứa ra. Thân là sát nhất tộc nữ vương, nàng tự nhiên biết cái gì là chiến trận. Đó là một loại chỉ có thượng cổ mới có trận pháp. Chẳng những có được đỉnh cấp lực phòng ngự, còn có được đáng sợ cấm chế công kích. Thậm chí đẳng cấp cao chiến trận trừ công thủ bên ngoài, còn có được càng nhiều diệu dụng. Nhưng thượng cổ đại chiến, vạn tộc chôn vùi, tất cả chiến trận đều lọt vào tính hủy diệt đặc kích, cơ hồ đã toàn bộ tuyệt tích. Coi như lưu truyền tới nay, cũng là không trọn vẹn phiên bản, uy lực không kịp bản thể bản nhất. Thẳng đến lúc này, Sát nữ vương rốt cục có chút hiểu ra. Khó trách tầng kia vòng bảo hộ xem ra hơi mỏng, lại có được đủ để ngăn lại phe mình tất cả giới pháo công kích cường đại phòng ngự. Đồng thời còn có thể gấp trăm lần tăng phúc địch nhân giới pháo uy lực. Đây chẳng phải là chiến trận độc hữu năng lực cả chẳng lẽ? Sát nữ vương hít vào một ngụm lạnh ra. Đạo này chiến trận còn ẩn giấu đi chính mình không biết năng lực. Đường Huyền nhìn mặt mà nói chuyện, đoán được Sát nữ vương suy nghĩ trong lòng. Nữ vương thật sự là thông minh, một điểm liền rõ ràng. Không sai, cái này thánh ảnh che chở đích thật là thượng cổ chiến trận, chẳng những công thủ hợp nhất, còn có được tự động phân biệt địch ta năng lực. Một khi địch nhân tới gần, liền sẽ hình thành sát trận, đem hắn chôn vùi. Nói cách khác, nữ vương đại nhân trước đó nghe tới tiếng nổ, trên thực tế là thú quân bị cấm chế xé rách chỗ sinh ra. Sát nữ vương triệt để choáng. Tô Bại thừa cơ lại bổ một đao. Không có cách nào, đại trận kia quá lợi hại, chúng ta đi lên cũng liền nhặt cái để loạn, tịch thu mấy người đầu. Tiếng nói vừa ra, Sát nữ vương thật vất vả bình phục khí huyết, lại lần nữa nghịch sông. Phốc phốc phốc. Nàng hơi ngửa đầu, liên phun ba miệng máu tươi, cả người lệ bại xuống dưới. Ngươi thật đáng sợ. Đường Huyền ánh mắt trầm xuống, một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phạm nhân tộc ta biên giới người, liền muốn làm tốt bị diệt mất chuẩn bị. Dị độ ma nhân, các ngươi đổ sát nhân tộc ta huyết mạch, chiếm cứ nhân tộc địa bàn, tội không thể xá. Hôm nay ta Đường Huyền lấy thân phận của Thiên môn chi chủ, tuyên án tử hình ngươi. Lăng lệ trong thanh âm, Ngũ trưởng lão, Nhan Khuynh Thành bọn người chậm rãi tăng ra, đem sát nhất tộc vây quanh ở trong đó. Tại vừa rồi giới pháo vừa đánh trúng, sát nhất tộc vốn là đã bị thương nặng, sĩ khí đê mê. Bây giờ căn bản không có dũng khí chống cự, trực tiếp loạn thành một đoàn. Đường Huyền điều khiển vô địch chiến thành, đi tới Sát nữ vương trước thành. Thêm 13 áo thuật giới pháo cùng thiên sát giới pháo, toàn bộ nhắm ngay Sát nữ vương. Dưới một kích này đi, 10 cái Sát nữ vương cũng muốn đi hoàng truyền đưa tin. Khi bọn ngươi chết, có thể cảnh cáo một chút dị độ ma nhân, để bọn hắn thành thật một chút, nếu không bản môn chủ không ngại, đem bọn hắn phái tới người, toàn bộ giết chết. Đường Huyền lạnh lùng nói. Sát nữ vương tóc thai bù xù, hai mắt tinh hồng, đồng trong lỗ tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, một trận quỷ dị vô cùng thanh âm từ trong miệng nàng phát ra. Lợi hại, nhân loại, ngươi thật rất lợi hại. Bổn vương tung hoành vũ trụ, thấy qua vô số chủng tộc mạnh mẽ, nhưng bọn hắn chung vào một chỗ cũng không sánh nổi ngươi. Sát nữ vương mãnh nhưng ngẩng đầu. Bổn vương nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, nhưng là bổn vương dù bại cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Đường Huyền ở trên cao nhìn xuống miệt thị nàng. Ngươi bây giờ cái gì cũng làm không được, có đúng không? Sát nữ vương nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con mắt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Dị độ nhất tộc đáng sợ, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đã việc đã đến nước này, bổn vương cũng không cần lại nói cái gì. Trên hoàng tuyên lộ, chúng ta cùng đi đi. Ha ha ha. Đường Huyền khẽ chau mày, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên hắc ám cuối cùng truyền đến một trận tiếng oanh minh. Một đại đoàn bóng đen chậm rãi hiện hiện, bóng đen càng lúc càng lớn, thậm chí cuối cùng vượt qua một cái ngôi sao. Ta đi, đây là thứ quỷ gì, thế mà như thế lớn. Tô Bại há miệng kinh hô. Đường Huyền hai mắt đột nhiên trợ to, toàn chi chi nhăn xuống. Một cái vô cùng đáng sợ quái vật nổi lên. Mục tiêu, dị độ siêu thú mặt quỷ đẳng cấp, võ tôn ngũ tinh thuộc tính, hỗn loạn kỹ năng 1, hỗn loạn chi lực, nháy mắt bộc phát ra cường đại hỗn loạn chi lực, đem vương viên 10 vạn dặm bên trong sinh linh toàn bộ xé rách. Kỹ năng 2, dị độ khí tức, vô luận bất luận cái gì công kích đều không thể chân chính tổn thương đến siêu thú bản thể. Kỹ năng 3, thôn phệ, sau khi bắt đầu sẽ hình thành thôn phệ chi lực, liền ngôi sao đều có thể thôn phệ, không hạn mức cao nhất. Bản nguyên kỹ năng, trưởng thành, sau khi thôn phệ, thân thể sẽ tiến hóa vì giai đoạn càng cao hơn. Đánh giá, dị độ không gian bên trong sinh ra bất diệt quái vật, có được diệt tinh cấp lực lượng, không nhận thông thường lực lượng tổn thương. Làm tin tức hoàn toàn hiện hiện về sau, dị độ siêu thú mặt quỷ cũng hiện hiện ở trước mắt mọi người. Thật lớn. Ngao giả là run rẩy nói. Ngũ trưởng lão bọn người càng là đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Tựa như tinh cầu lớn nhỏ quái thú. Đây là chân thực sao? Ha ha ha. Các ngươi xong. Xong, siêu thú lướt qua, không có một mảng cỏ. Sát nữ vương hai tay mở ra. Ngươi, còn có ta, đều sẽ thành siêu thú đồ ăn, bị nó thôn vệ. Bổn vương dù chết, nhưng có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ, thay ta dị độ nhất tộc trải bằng con đường. Đáng giá. Đáng giá. Điên cuồng mà tiếng cười chói tai bên trong. Đường Huyền quả quyết hạ lệnh. Toàn viên, giới pháo bắn một lượt. Đám người không dám thất lễ, đem giới pháo năng lượng mở ra đến lớn nhất. Ầm ầm. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng oanh minh, giới pháo quang trụ phát ra gạo thét oanh minh, trong hư không xé rách xuất ra đạo đạo vết tàn, sau đó hung hăng đánh vào siêu thú mặt quỷ phía trên. Ầm vang kinh bạo, nhấc lên to lớn bụi mù cùng bờ sóng. Nhưng mà, bụi mù tán giật qua đi, siêu thú mặt quỷ đúng là bất động như núi. Cái gì? Làm sao có thể? Ngũ trưởng lão, Tô Bại bọn người đều là hít vào một ngụm lạnh ra. Một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Giới pháo uy lực là đủ để phá hủy tiểu hành tinh. Liền xem như sạc nhất tộc chiến thành đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng là cái này siêu thú mặt quỷ lại ngay cả một điểm vết thương đều không có. Quả thực khủng bố như vậy. Kinh ngạc. Rung động. Nương theo lấy sạc nữ vương điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha. Nhìn thấy sao? Đây chính là siêu thú mặt quỷ đáng sợ, các ngươi xong. Xong. Đột nhiên, siêu thú trên bụng mặt quỷ đột nhiên vỡ ra một đường nhỏ. Khe hở phía dưới là vô tận lỗ đen. Hô hô hô. Một trận to lớn hấp lực theo trong lỗ đen tuôn ra. Bốn phía vỡ vụn tiên thạch trực tiếp bị hút vào. Ngay sau đó, chính là sạc nhất tộc những người còn lại. Không. Không, nữ vương cứu ta. Ta không muốn bị siêu thú thôn vệ a. Ta muốn về nhà a. Tại gào thét thảm thiết trong âm thanh, sạc chiến tướng điều khiển thuyền mây muốn thoát đi. Nhưng tại ngôi sao cấp hấp lực trước mặt, bất quá là vùng vây dây chết. Trong khoảnh khắc, sạc nhất tộc liền bị toàn bộ thôn vệ. Đường Huyền bọn người toàn thân siết chặt, cũng không tự chủ được hướng về siêu thú di động mà đi. Sạc nữ vương cùng thiếu, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Chương 769, lên đường đi. Nữ vương đại nhân. Chương 769, lên đường đi. Nữ vương đại nhân. Vô địch. Rung động. Siêu thú mặt quỷ. Hoàn toàn là một cái khác cấp độ chiến lược kinh khủng tồn tại. Trong khoảnh khắc, liền đem tất cả sạc đều thôn vệ hầu như không còn. Lập tức, siêu thú mặt quỷ khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Ở dưới toàn chi chi nhãn, sức chiến đấu của nó đã tăng lên tới võ tôn lục tinh. Tô Bại lẩm bẩm nói, ta đã từng coi là võ tông liền đã phi thường đáng sợ. Mà bây giờ nhìn thấy võ tôn cấp quái vật, mới biết được cái gì gọi là chân chính đáng sợ. Nhan Khuynh Thành gật đầu nói, đúng vậy, võ tôn cấp cường giả đã có được ngôi sao cấp sức chiến đấu, lực lượng có thể nhẹ nhõm phá hủy tùy ý ngôi sao. Liền xem như chiến thành, cũng đừng hòng dung chuyển hắn mảy may. Ngao Giả La nói, đừng nói chiến thành, theo ta thấy, trừ phi là sơ giới đạt tới tinh vân cấp trở lên, nếu không cũng là không cách nào ngăn cản. Vũ trưởng lão bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt vui sướng cũng toàn bộ biến mất, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn không nghĩ tới sạc nhất tộc thế mà còn có dấu đáng sợ như thế át chủ bài. Nếu như ứng phó không tốt, sợ rằng sẽ là xâm ngục tinh vực tận thế. Đường Huyền hít một hơi thật sâu. Sư tỷ, tinh quỹ pháo đã lắp đặt hoàn tất đi. Nhan Khuynh Thành gật đầu, phải. Rất tốt. Vậy liền để chúng ta đến xem tinh quỹ pháo uy lực đi. Đường Huyền vung tay lên. Giới tháp phía trên hiện ra một tòa thủy tinh đài. Tại thủy tinh đài phía trên, có một viên màu đỏ thủy tinh. Viên này thủy tinh chính là khống chế tinh quỹ pháo nút bấm. Đường Huyền đem ngón tay thả tại nút bấm phía trên. Tâm tình, vậy mà nhiều một vẻ khẩn trương. Siêu thú mặt quỷ mặc dù cường đại, nhưng có thánh ảnh che chở bảo hộ, hắn có đầy đủ năng lực cẩn thận bỏ sức. Đương nhiên, cũng chỉ là của nhau. Đặt vào một cái đáng sợ như vậy binh khí sinh vật tại chính mình tinh vực bên ngoài, không ai có thể ngủ an ổn. Cho nên siêu thú mặt quỷ phải chết. Muốn oanh sát khủng bố như vậy quái vật, chiến thành uy lực đã không đáng chú ý, chỉ có trong truyền thuyết tinh quỹ pháo mới có thể làm đến. Đường Huyền ngón tay dùng sức, xoạt xoạt, màu đỏ thủy tinh phát sáng lên. Ầm ầm. Sau một khắc, xâm ngục tinh vực nội bộ vang lên tựa như núi kêu biển gầm tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Sát nữ vương mãnh sững sờ, trong lòng hiện ra một vòng dự cảm bất tường. Nàng nhìn chăm chú hướng về xâm ngục tinh vực nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, xâm ngục tinh vực trung ương sáng lên một đạo chói mắt hào quang màu đỏ. Tia sáng kia giống như đến từ viễn cổ ma thần chi nhãn, tản ra khiến người sợ hãi bị áp. Liền ngay cả sát nữ vương loại tồn tại này cũng cảm giác được một trận sợn cả tóc gáy. Cái kia, đó là cái gì? Ngươi đang dở trò quỷ gì? Dưới áp lực to lớn, sát nữ vương hét lên. Đường Huyền mỉm cười. Ngươi đoán đâu? Nữ vương đại nhân. Sát nữ vương mặc dù nội tâm bối rối, nhưng ngoài miệng vẫn dáng chống đỡ. Hừ, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, cũng không thể dung chuyển siêu thú mặt quỷ nửa phần. Đường Huyền cười nói, đã ngươi như thế tin tưởng siêu thú mặt quỷ thực lực, cái kia còn đang lo lắng cái gì đâu? Mà lại, cùng hắn lo lắng chúng ta, nữ vương đại nhân, ngươi còn là trước lo lắng một chút chính mình đi. Lúc này, sát nữ vương thành đã bị thôn vệ gần một nửa, mắt trần có thể thấy vết nước ở trên tường thành leo lên. Dù cho là cao đẳng chiến thành, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản siêu thú mặt quỷ lực lượng. Kiệt kiệt kiệt, coi như bổn vương bị thôn vệ thì thế nào? Dù sao qua một hồi ngươi cũng đồng dạng sẽ bị thôn vệ, có khác nhau sao? Sát nữ vương đã triệt để điên cuồng, nàng hiện tại ý niệm duy nhất chính là lôi kéo Đường Huyền cùng chết. Nhìn xem sát nữ vương điên cuồng bộ dáng, Tô Bại một mặt trào phúng. Liên điểm này ai quy là làm sao lên làm nhất tộc nữ vương? Vũ trưởng lão ha ha cười nói, vô năng cùng nộ cảm giác như thế nào à? Trước đó không phải khi dễ chúng ta khi dễ rất vui vẻ sao? Nên đây chính là báo ứng, thật sự cho rằng chúng ta nhân tộc là quả hờ mềm, có thể tùy ý các ngươi làm sao? Chết cười. Trước đó bị sát nhất tộc chèn ép thiên môn đệ tử, cũng ngao ngao mở miệng trào phúng. Sát nữ vương khí nổi trận lôi đình. Sâu kiến, rác rưởi, các ngươi đắc ý không được quá lâu, rất nhanh liền sẽ cùng bổn vương bị siêu thú mặt quỷ thôn vệ. Đến lúc đó nhìn các ngươi còn có thể cười ra tiếng sao? Đường Huyền thở dài. Ai, bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây, kỳ thật ta là thật không nghĩ để nữ vương đại nhân thất vọng. Chỉ có điều, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên liền không bồi nữ vương. Đến nỗi địa ngục hoàng tuyển, liền mời nữ vương một người đi thôi. Sát nữ vương cùng thiếu, ha ha ha, ngươi đang nằm mơ sao? Ta liền không tin ngươi có thủ đoạn gì có thể ngăn lại siêu thú mặt quỷ. Đường Huyền nói, cản. Ta đích xác ngăn không được. Sát nữ vương cùng thiếu, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Tô Bại cười ha ha, nhìn nàng cái kia xuẩn dạng, môn chủ cùng hắn chỉ đùa một chút, nàng còn làm thật tin nữa nha. Đám người cùng một chỗ mỉm cười. Sát nữ vương mày níu lại càng sâu. Ngươi. Đường Huyền khoát tay một cái, ta thừa nhận, cái này siêu thú mặt quỷ thực lực đã vượt xa tưởng tượng, chúng ta coi như buộc chung một chỗ cũng tuyệt đối ngăn không được. Cho nên, vì giải quyết triệt để cái phiền phức này, ta tuyệt đối đưa nó trực tiếp giết. Sát nữ vương con ngươi đột nhiên trở to, phảng phất là nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì. Giết siêu thú? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Đường Huyền cười lạnh nói, ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là đang nói đùa sao? Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, năng lượng hẳn là tích lũy hoàn thành, chuẩn bị phát xạ đi. Sát nữ vương mắt lộ bối rối. Phát xạ? Phát xạ cái gì? Ngươi đến cùng đang làm gì? Đường Huyền cười nói, rất nhanh, nữ vương đại nhân liền biết, trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem đi. Chỉ thấy hắn hút mạnh thở ra một hơi, sau đó khàn cả giọng giống giận. Tinh quý pháo? Phát xạ? Tiếng giống giận giữ xuống, phản phất là ngủ say cự nhân bị cưỡng ép tỉnh lại, phát ra phẫn nộ rít gào. Sâm ngục tinh vực trung ương chớp động màu đỏ hừng quang, tăng vọt gấp mấy trăm lần, đem toàn bộ tinh vực đều chiếu rọi đỏ bừng vô cùng. Ở trong tia sáng, một viên to lớn hỏa diễm thủy tinh tinh cầu hiện hiện. Mặt ngoài hỏa diễm năng lượng như là sôi trào dung nham, mãnh liệt cuộn. Lập tức, khổng lồ hỏa diễm năng lượng hướng năng lượng chuyển đổi khí hội tụ mà đi. Chuyển đổi khí giống như một cái tham lam cự thú, từng ngụm thôn vệ những ngọn lửa này năng lượng, đem hắn liên tục không ngừng quán chú đến tinh quỹ pháo thân pháo bên trong. Tinh quỹ pháo thân pháo bắt đầu run nhẹ nhẹ, bốn phía nổi lơ lửng thần bí hỏa diễm phù văn tia sáng, tại dung hợp hỏa diễm năng lượng về sau, sinh ra kịch liệt ba động. Cái kia là? Làm sạc nữ vương thấy rõ ràng tinh quỹ pháo bộ mặt thật thời điểm, trong mắt nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Dùng sức phía dưới, liền khóe mắt đều xé rách. Nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Tinh quỹ pháo. Đường Huyền mỉm cười. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Hiện tại, lên đường đi, nữ vương của ta. Chương 770, Nam Thành uy lực diệt siêu thú. Chương 770, Nam Thành uy lực diệt siêu thú. Trầm mặc, tĩnh mịch. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đình trệ cùng ngưng kết. Tại năng lượng tích xúc đến cực hạn một khắc này, tinh quỹ pháo phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Phản phất là vũ trụ sinh ra ban đầu khai thiên tiếng vang, cuồn cuộn mà đến, chấn động đến linh hồn cũng vì đó run rẩy. Đủ để tác hạ một tòa đỉnh cấp chiến thành lớn nhỏ hỏa pháo, phun ra chói mắt hỏa diễm của sáng, giống như một đầu tránh thoát chói buộc hỏa diễm cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng siêu thú mặt quỷ gào thét mà đi. Hỏa diễm của sáng những nơi đi qua, không gian bị vô tình xé rách, lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Vờn quanh tại sâm ngục tinh vực trung quanh thiên thạch, tại cỗ này năng lượng cường đại xung kích, trực tiếp bị khí hóa, biến thành tuyệt đối hư vô. Không, không, siêu thú mặt quỷ, mau tránh ra. Sát nữ vương khàn cả giọng hô nói. Siêu thú mặt quỷ cũng phát giác được nguy hiểm giáng lâm, thân thể khổng lồ run lên bần bật, nguyên bản chống giống mặt quỷ trong ánh mắt nháy mắt giấy lên hai đoàn đu lục sắc hỏa diễm. Giống. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào. Dị độ khí tức ở trong miệng hội tụ. Nhanh, đem chiến thành tất cả lực lượng đều hội tụ cho siêu thú mặt quỷ. Sát nữ vương hét to. Mặc dù giờ phút này sát nữ vương thành đã chỉ còn lại một nửa, nhưng hạch tâm nguồn năng lượng đều cũng không có hủy đi. Năng lượng to lớn khuynh tiết mà đi, cùng siêu thú mặt quỷ năng lượng hòa thành một thể. Hai cỗ năng lượng tương giao, hình thành một đạo không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Nguyên bản có thể bảo hộ toàn thân dị độ khí tức hoàn toàn ngưng tụ, lực phòng ngự nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Tăng thêm sạc nữ vương thành toàn bộ năng lượng, liền xem như tinh vực hủy diệt sóng xung kích cũng đủ để ngăn chặn. Nhưng sạc nữ vương ý nguyên mặt mũi tràn đầy hồi hộp, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết tinh quý pháo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hỏa long hung hăng đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Ngăn lại a! Sạc nữ vương hét to. Nàng chưa từng có kinh hoàng như vậy qua. Đáng tiếc chính là, cho dù là tụ tập siêu thú mặt quỷ cùng sát nữ vương thành toàn bộ lực lượng vòng bảo hộ, ở trước mặt của tinh quý pháo vẫn là như thế nhỏ bé cùng bất lực. Tiếp xúc mấy mắt, vòng bảo hộ phía trên liền hiện ra đại lượng vết nứt. Mấy cái hô hấp về sau, vòng bảo hộ liền vì đó băng liệt, liền một tia uy lực đều không có yếu bất hỏa diễm của sáng, hung hăng đánh vào siêu thú mặt quỷ trên thân. Trong chốc lát, tia sáng lấp lánh phải làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Siêu thú mặt quỷ thân thể tại cái này năng lượng cường đại xung kích, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, thân thể cũng dấy lên lửa lớn rừng rực, ngọn lửa kia giống như ác ma xúc tu, không ngừng mà ăn mòn thân thể của nó. Ngao ngao ngao, siêu thú mặt quỷ phát ra thống khổ gào thét. Càng đáng sợ chính là, tinh quỹ pháo cổ sáng y nguyên chưa ngừng, điên cuồng xé rách siêu thú mặt quỷ nhục thân. Tại to lớn xung kích, siêu thú mặt quỷ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị xé đứt. Máu đen theo vết rách bên trong ồ ồ chảy ra, ở trong vũ trụ hình thành một mảnh quỷ dị huyết vụ. Không, không. Sạc nữ vương thét chói tai vang lên. Nổ tung hỏa diễm năng lượng rơi xuống sạc nữ vương trên thành. Mặc dù xem ra chỉ là không đáng chú ý ngọn lửa nhỏ, nhưng y nguyên đối với sạc nữ vương thành tạo thành tính hủy diệt đả kích. Xoạt xoạt một tiếng, sạc nữ vương thành băng liệt một khối lớn, còn lại cũng bị đại hỏa bao khỏa. Hỏa diễm rất nhanh liền thôn vệ hết thảy. Ngay sau đó rơi tháp cũng bắt đầu cháy rừng rực. Sạc nữ vương cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuối cùng sạc tộc nhân tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Khoe mắt nàng băng liệt, huyết lệ như lưu, ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Huyền. Ngươi thật là ác độc a. Giờ phút này Đường Huyền triệt để phóng thích khí thế của mình, tựa như quân lâm thiên hạ đế hoàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sạc nữ vương. Ngươi cảm thấy ác sao? Kia liền đúng rồi. Chúng ta nhân tộc đối đãi bằng hữu, chúng ta mở cửa hoan nghênh, nhưng là đối đãi địch nhân. Đường Huyền chỉ một ngón tay. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn trả. Đây chính là quy củ của ta. Sắc nữ vương rốt cục mặt lộ hoảng hốt. Đã từng nàng coi như là sâu kiến tồn tại, vậy mà cường đại đến liền siêu thú đều có thể chém giết. Dầm dầm, đại hỏa thiêu đốt, giới tháp vỡ vụn. Sắc nữ vương thân thể dần dần bị đại hỏa thôn phệ, cuối cùng biến thành tro tàn. Ai ra, cái này tinh quỹ pháo uy lực cũng quá khủng bố đi. Tô bại thẻ lưới. Đường Huyền cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn biết tinh quỹ pháo rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này. Cái kia sạc nữ vương thành uy năng đủ để cùng vô địch chiến thành địch nổi, kết quả chỉ là nhiễm một tia dư ba, liền trực tiếp bị phá hủy. Ầm ầm. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, siêu thú mặt quỷ phát ra thảm thiết đau đớn. Hắn vô cùng to lớn thân thể, vậy mà ngạnh sinh sinh bị tinh quỹ pháo cho xuyên qua. Đồng thời xuyên qua, còn có hắn sinh mệnh. Tinh quỹ pháo bên trong ẩn chứa bị diệt năng lượng, đủ để thôn phệ hết thảy. Càng làm cho đám người rung động chính là, tại xuyên qua siêu thú mặt quỷ về sau, tinh quỹ pháo năng lượng vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Tại vũ trụ tối tăm giữa hư không, lôi kéo ra thật dài dấu vết, biến mất tại tận cùng vũ trụ. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, đường chân trời cuối cùng sáng lên tựa như kim dương tia sáng. Mấy biên to lớn tử tinh, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến thành cho tàn. Ta ai ra, cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Tô bại một mặt chấn kinh. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người bị chấn kinh đến. Vốn cho là tinh quỹ pháo có thể trọng thương siêu thú mặt quỷ liền đã rất đáng gờm. Thật không nghĩ đến cái này một pháo chẳng những nhẹ nhõm diệt đi siêu thú mặt quỷ, thậm chí còn có dư lực. Đường Huyền tâm cảnh trầm ổn, thời sau khi khiếp sợ, liền khôi phục bình thường. Tinh quỹ pháo uy lực càng lớn, với hắn mà nói tự nhiên càng tốt. Nhan sư tỷ, lấy suy đoán của ngươi, cái này một pháo đại khái vận dụng mấy thành năng lượng? Nhan Khuynh Thành nói, bởi vì thời gian quá gấp, cho nên rất nhiều chỉnh tự đều dựa theo ngươi trước đó thiết kế, giảm đi 4 thành, cái này một pháo uy lực, nhiều nhất chỉ có 6 thành. Tăng thêm năng lượng hao tổn, ta đoán chừng hẳn là có chừng phân nửa. Đường Huyền cười càng thêm sán lạ. Mà ngũ trưởng lão bọn người đã triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Không phải, môn chủ, ý của ngươi là cái này? Cái này tinh quỹ pháo uy lực, còn không phải đỉnh phong. Ông trời của ta, khủng bố như vậy uy lực, cũng bèn bèn chỉ có 5 thành, cái kia 10 thành hỏa lực, chẳng phải là liền toàn bộ tinh vực đều có thể nổ rất sao? Ai ra, trong truyền thuyết tinh quỹ pháo lợi hại như vậy sao? Sau khi khiếp sợ, mọi người nội tâm lại dâng lên một cỗ lửa nóng. Tinh quỹ pháo càng lợi hại, đại biểu cho xâm ngục tinh vực càng vững chắc. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói, quá tốt, cứ như vậy, liền xem như dị độ ma nhân lại công tới, chúng ta cũng không cần lo lắng. Đám người đi theo gieo họ. Dù sao không có nỗi lo về sau, bọn hắn tự nhiên có thể an tâm phát triển. Đường Huyền cũng là thở dài một hơi. Hiện tại công có tinh quỹ pháo, thủ có thánh ảnh che chở, song trọng thủ hộ phía dưới, coi như chính mình tại bên ngoài lịch luyện cũng không cần lo lắng. Lúc này, vũ trụ nơi nào đó không gian lại lần nữa hiển hiện không gian thông đạo. Chương 771, dị độ ma đảo giáng lâm. Ba bước kế hoạch. Chương 771, dị độ ma đảo giáng lâm. Ba bước kế hoạch. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, không gian vũ trụ bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Bàng bạc hỗn độn năng lượng, tựa như núi kêu biển gầm, hướng về bốn phía phun ra ngoài. Những nơi đi qua, thiên thạch tựa như đậu hũ bị xé nứt, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Kinh bạo qua đi, vô số màu đen dòng điện phun ra ngoài. Tiếp theo mà đến là vô biên vô hạn ma khí. Ma khí bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa to lớn hòn đảo. Chậm rãi hiện hiện, tại hòn đảo trung ương có một tòa giới tháp. U Nguyệt chấp thủ giơ cao quyền trượng, toàn thân phun trào đáng sợ năng lượng ba động. Thao túng hòn đảo tiến lên. Đông đông đông, đột ngột kinh bạo âm thanh không ngừng vang lên. Cuối cùng, hòn đảo vượt qua hư không thông đạo, lơ lửng tại trong không gian vũ trụ. U Nguyệt chấp thủ thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Hô hô hô. Bộ ngực hắn chập trùng, không ngừng thở hổn hển. Ha ha ha. Thở dốc hơi định. U Nguyệt chấp thủ cuồng tiếu lên. Quá tốt. Quá tốt, dị độ ma đảo rốt cục giáng lâm. Nhân loại, chờ đợi tận thế huyết tẩy đi. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười, chấn động đến không gian rung chuyển không thôi. Theo giờ khắc này bắt đầu, chúng ta dị độ người, muốn đem khủng bố, đưa đến vùng vũ trụ này mỗi một cái góc. Để vạn tộc ở dưới chân của chúng ta run rẩy, đem thần vũ trụ trụ, nắm giữ ở lòng bàn tay bên trong, trở thành vũ trụ bá chủ. Ngay tại U Nguyệt chấp thủ cùng tiếu thời điểm, phía sau lại truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Đường vội cao hứng, giống như xảy ra chuyện. U Nguyệt chấp thủ ngưng cười âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tế Nguyệt chấp thủ mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng đi tới. Làm sao rồi? Tế Nguyệt chấp thủ chau mày, trong mắt cũng mang thật sâu nghi hoặc. Ta không cảm ứng được sạc nữ vương khí tức, không riêng gì nàng, liền siêu thú mặt quỷ khí tức cũng đồng dạng không cảm ứng được. U Nguyệt chấp thủ sững sờ. Làm sao có thể? Sạc nữ vương cũng là thôi, siêu thú mặt quỷ chính là siêu thứ nguyên sinh vật, cái vũ trụ này không có bất kỳ lực lượng nào có thể dung chuyển nó. Làm sao có thể không cảm ứng được, có phải là khoảng cách quá xa, hoặc là ngươi cảm ứng ra hiện sai lầm? Tế Nguyệt chấp thủ cho mày. Không có khả năng. Ta cảm ứng là không thể nào phạm sai lầm, vô luận là sạc nữ vương, còn là siêu thú mặt quỷ, đều không cảm ứng được khí tức. U Nguyệt chấp thủ chân mày cau lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tế Nguyệt. Dùng chiêu kia đi, mặc dù sẽ hao phí tinh huyết cùng thọ nguyên, nhưng chúng ta nhất định phải tìm xuất siêu thú mặt quỷ hạ xuống. Tốt. Tế Nguyệt chấp thủ trực tiếp phun ra một cỗ tinh huyết, rơi xuống trong lòng bàn tay thủy tinh cầu phía trên. Chỉ thấy thủy tinh cầu sáng lên hào quang màu đỏ thắm. Ở trong tia sáng, chậm rãi hiện ra một bức tranh. Trong hình ảnh, chính là tinh quỹ pháo một pháo đem siêu thú mặt quỷ cùng sạc nữ vương oanh sắt tràn diện. Cái này, đây là. Nhìn xem trong hình ảnh phun ra hừng hực tia sáng tinh quỹ pháo, hai đại chấp thủ thân thể đều không chịu được run rẩy lên. Cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng đáng sợ, thật sâu khắc vào đến linh hồn của bọn hắn bên trong. Tinh quý pháo? Là tinh quý pháo? Làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể có được đáng sợ như vậy binh khí? Tế Nguyệt chấp thủ rút lui mấy bước, đặt mông ngồi trên đất, cả người đều đang run rẩy. Vốn cho là dị độ ma đảo giáng lâm, liền có thể thống trị vùng vũ trụ này. Thật không nghĩ đến Đường Huyền thế mà móc ra tinh quý pháo dạng này đại sát khí. U Nguyệt chấp thủ lẩm bẩm nói, liền ngay cả siêu thú mặt quỷ đều ngăn cản không nổi tinh quý pháo công kích, vậy chúng ta dị độ ma đảo? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hoảng hốt. Tế Nguyệt chấp thủ hút lấy hơi lạnh nói, cũng đồng dạng ngăn không được tinh quý pháo công kích, cái này. Hai đại chấp thủ liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hàn ý nguyên bản giáng lâm hưng phấn, đều đã tan thành mây khói. Bọn hắn tự tin đi nữa, cũng không có khả năng cuồng vọng đến cho rằng có thể ngăn lại tinh quý pháo. Làm sao bây giờ, vạn nhất kia nhân loại biết chúng ta giáng lâm, mang tinh quý pháo đến, vậy chúng ta chẳng phải là? Tế Nguyệt chấp thủ run giọng nói, không được, tuyệt đối không được. U Nguyệt chấp thủ gào lên, chúng ta hao hết sạch tất cả năng lượng, thật vất vả mới giáng lâm, đã không có khả năng quay đầu. Không ai có thể ngăn cản chúng ta dị độ nguyệt người thống trị vũ trụ bước chân, không có. Bộ ngực hắn chập trùng, ánh mắt nghiêm trọng. Hiện tại, chúng ta cần thật tốt kế hoạch một chút. Tế Nguyệt chấp thủ sững sờ. Nói thế nào? U Nguyệt chấp thủ đi đến lan can một bên, nhìn xem mênh mông không gian vũ trụ, ngón tay không ngừng gõ. Giây lát về sau, hắn mới mở miệng. Dạng này, sát nữ vương giáng lâm thời điểm, đem nhân loại thiên môn người cho đánh tan, tìm tới bọn hắn, bắt bọn hắn lại, chỉ cần con tin nơi tay, ta liền không tin nhân loại kia dám nạp pháo. Tế Nguyệt chấp thủ gật đầu, tốt, chuyện này giao cho ta. U Nguyệt chấp thủ dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, tìm tới cùng nhân loại kia có ân oán người, sau đó cùng bọn hắn kết minh, cộng đồng thảo phạt. Còn có, tăng tốc kiến thiết không gian thông đạo, để càng nhiều dị độ cường giả tới. Ba thứ kết hợp, ta liền không tin tiểu tử kia thật là thần. Tinh quý pháo mặc dù đáng sợ, lại không cách nào di động, chúng ta chỉ cần không tới gần hắn tinh vực, liền nắm vững thắng lợi. Tế Nguyệt chấp thủ trên mặt hiện ra mỉm cười. Tốt, kế này rất hay, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Hiện tại, liền để bốn chấp thủ nhìn xem Thiên Môn Dương Nghiệt đến cùng ở nơi nào. Hắn lại lần nữa phun ra tinh huyết, rơi xuống thủy tinh cầu phía trên. Chỉ thấy thủy tinh cầu tia sáng lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Ở trong tia sáng, hiện ra một tinh vực to lớn. Mảnh tinh vực này cùng những tinh vực khác hoàn toàn khác biệt. Nó trung ương có một viên to lớn vô cùng ngôi sao, trọn vẹn chiếm cứ tinh vực 1/2 còn nhiều. Còn lại cỡ nhỏ ngôi sao, tựa như dây chuyền, vờn quanh ở trung ương ngôi sao bốn phía. Nơi này là Thương Lam tinh vực, Tế Nguyệt chấp thủ nói. Mặc dù bọn hắn xuất từ dị độ không gian, nhưng rất sớm đã bắt đầu bố cục, thu thập tình báo, cho nên đối với các đại tinh vực hết sức quen thuộc. U Nguyệt chấp thủ híp hai mắt nói, Thiên Môn Dương Nghiệt liền trốn ở chỗ này sao? Rất tốt, lập tức phái người đem hắn bắt tới. Chờ một chút. Tế Nguyệt chấp thủ lập tức đưa tay ngăn cản. Không thể xúc động. Thương Lam tinh vực bị Thương Lam Tôn Vương thống trị, có được phi thường khủng bố võ lực, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng tiến công. U Nguyệt chấp thủ nhíu mày, như vậy nói cách khác, chúng ta bắt không được Thiên Môn Dương Nghiệt rồi. Tế Nguyệt chấp thủ cười nói, cũng là không phải, Thương Lam Tôn Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn có cái nhược điểm, chính là tham tài. Chỉ cần chúng ta cho hắn chỗ tốt, liền có thể nhẹ nhõm nắm Thiên Môn Dương Nghiệt. U Nguyệt chấp thủ không vui nói, chính chúng ta tài nguyên đều không đủ, nơi nào còn có dư thừa tài nguyên cho bọn hắn. Tế Nguyệt chấp thủ cười đắc ý không sao, vốn chấp thủ sớm đã ở trong Thương Lam tinh vực an bài cọc ngầm, giờ phút này vừa bắt đầu dùng. Rất nhanh, những ngày kia cửa Dương Nghiệt sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Chương 772, Thương Lam Thành. Tử Quỷ. Chương 772, Thương Lam Thành. Tử Quỷ. Thương Lam tinh vực. Thương Lam Thành. Ra ra, tháng trước lợi nhuận lại tăng trưởng 2 thành. Tử Quỷ cầm sổ sách, đối với nhị trưởng lão lung lay. Rất tốt, ngươi kinh doanh năng lực đã trên ta xa. Nhị trưởng lão một mặt vui mừng nói. Từ khi chúng ta chạy trốn tới Thương Lam tinh vực, ngắn ngủi thời gian nửa năm, chúng ta ngay tại cái này Thương Lam Thành đứng vững bước chân. Các phương tài nguyên chi chủ cũng đều thành lập tốt đẹp liên hệ, chỉ cần vững bước phát triển tiếp, tất nhiên có thể trở thành cái này Thương Lam Thành thương nghiệp đệ nhất nhân. Ai? Nói đến đây, nhị trưởng lão thở dài một hơi. Chỉ là Thiên Môn bị dị độ ma nhân hủy đi, sợ rằng chúng ta ở trong này kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, cũng không thể quay về. Tử Quỷ thần sắc cũng biến thành có chút tạm đạm, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh lại. Ra ra, Thiên Môn đã hủy, thời gian không thể đổ lưu, ngươi cũng liền đừng thương tâm. Đi qua là không cách nào tìm về, nhưng tương lai lại có thể khống chế, chờ chúng ta kiếm lấy đầy đủ tài nguyên, cùng lắm thì một lần nữa chế tạo một cái Thiên Môn chính là. Đến lúc đó đem những cái kia thất lạc sư minh đệ lại tìm trở về. Nhị trưởng lão lại là thở dài một tiếng. Ngươi nói không sai, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng vào lúc này, một tên người hầu đi đến. Khởi bẩm trưởng lão, tiểu thư, có người cầu kiến, hắn tự xưng là cố nhân. Nhị trưởng lão cùng Tử Quỷ liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Cố nhân? Vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên bọn hắn tại Thương Lam Thành sử dụng đều là giả danh tự cùng thân phận. Lại thế nào có thể sẽ có cố nhân tới cửa? Tử Quỷ phủi tay. Hưu một tiếng, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt của nàng. Người cầm đầu, rõ ràng là một tên võ tông cường giả. Phía sau mấy người cũng đều là đỉnh cấp võ hoàng cường giả. Tham kiến chủ nhân. Chúng võ giả cùng nhau không người. Bọn hắn đều là Tử Quỷ bồi dưỡng võ giả, thực lực mạnh mẽ. Các ngươi che giấu, nếu như người đến là địch, giết. Tử Quỷ lạnh lùng nói ra. Kinh lịch Thiên Môn hủy diệt, Thương Lam cầu sinh, nàng cũng rút đi mấy phần ngây ngô, có mấy phần thượng vị giả sát phạt quả quyết khí thế. Vâng. Chúng võ giả biến mất ngay tại chỗ. An bài tốt hết thảy về sau, Tử Quỳ mới khiến cho người hầu mang cố nhân tiến đến. Không bao lâu, cổng liền xuất hiện ba đạo thân ảnh. Làm Tử Quỳ cùng nhị trưởng lão nhìn thấy người cầm đầu thời điểm, hô một tiếng đứng lên. Nét mặt của bọn hắn theo chấn kinh ngạc đến vui vẻ. Ngắn ngủi trong nháy mắt biến hóa mấy lần. Cửa, môn chủ, ngài. Nhị trưởng lão vọt tới, nói lắp bắp. Người cầm đầu chính là Thiên Môn chi chủ, Đàm Vô Niệm. Hắn khoát tay một cái. Nơi này thuận tiện nói chuyện sao? Tử Quỳ hiểu ý, lúc này vỗ tay. Ẩn tàng võ giả lại xuất hiện, giữ vững bốn phía, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Vâng. Đợi đến võ giả rời đi về sau, nhị trưởng lão mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Môn chủ, ngài không phải bị Sạt Nữ Vương bắt lấy sao? Đàm Vô Niệm cười nói, việc này nói rất dài dòng, ta đích xác là bị Sạt Nữ Vương bắt lấy, nhưng bị Đường Huyền cứu. Cái gì? Đường Huyền trở về? Tử Quỳ lúc đầu mặt mỉm cười đứng ở một bên lắng nghe. Nghe tới Đường Huyền hai chữ thời điểm, sắc mặt của nàng lập tức trở nên vô cùng kích động, thanh âm cũng biến thành cực kỳ bén nhọn. Trong lòng nàng, trừ nhị trưởng lão bên ngoài, nhất nhớ mong người chính là Đường Huyền. Chẳng qua là ban đầu ma tộc xâm lấn, Đường Huyền vì cứu đám người, bị hút vào ma giới bên trong, Tử Quỳ còn bởi vậy hầm hực thật lâu. Dù sao Đường Huyền là nàng cái thứ nhất coi trọng nam nhân, ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Về sau Tử Quỳ cũng chuyên môn nghe qua, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Dân gia phía dưới cũng liền chậm rãi để ở trong lòng chìm xuống. Nhưng bây giờ Đàm Vô Niệm vậy mà nói Đường Huyền trở về, kiềm chế tình cảm nháy mắt bắn ra, làm sao không kích động? Đúng vậy, hắn trở về, chẳng những trở về, còn đánh tan Sạt Nữ Vương. Ngay sau đó, Đàm Vô Niệm đem phát sinh sự tình nói một lần. Tử Quỳ cùng nhị trưởng lão nghe chính là hoa mắt thần mê, kích động không thôi. T, không ngất cửa đều ngăn cản không nổi kẻ địch khủng bố, thế mà bị tiểu tử kia. Không đúng, môn chủ dễ dàng như thế đánh bại, đơn giản. Quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Nhị trưởng lão nghẹn nửa ngày, thực tế là tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung, chỉ có thể đem tổng kết vì không thể tưởng tượng nổi. Tử Quỳ thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, cái mũi hơi nhíu, nói không nên lời đáng yêu. Tên kia, thử, vừa về đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên là phong cách của hắn. Đàm Vô Niệm cười nói, hiện tại Đường Huyền đã trở thành mới Thiên Môn chi chủ, khống chế Sâm Ngục tinh vực, bị đánh tan Thiên Môn tử đệ, cũng có an tâm vị trí, có thể trở về nhà. Nhị trưởng lão thần sắc có chút hoảng hốt. Về nhà? Ngay tại vừa rồi hắn còn đang vì không có nhà mà thở dài, kết quả sau một lát lại nói có nhà mới. Như thế lên xuống, để nhị trưởng lão nhất thời có chút hoảng hốt. Thằng đến Đàm Vô Niệm lại nhắc nhở hắn một câu, nhị trưởng lão mới hồi tỉnh lại. Đúng, về nhà. Tử Quỳ, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi cùng môn chủ tụ hợp. Tử Quỳ khẽ cho mày, sau đó đúng là lắc đầu. Không, ra, chúng ta chỉ sợ tạm thời còn không thể trở về. Đàm Vô Niệm cùng nhị trưởng lão đồng thời sững sờ. Không quay về? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Đường Huyền sao? Tử Quỳ cắn răng nói, ta mặc dù muốn lập tức trở về, nhưng là ta càng muốn lấy hơn một loại khác phương thức trở về. Ra, hiện tại Đường Huyền trở về, chúng ta tùy thời có thể trở về, đã không có nỗi lo về sau, cái kia tại Thương Lam thành thành lập thương nghiệp càng không thể từ bỏ. Hiện tại việc buôn bán của chúng ta ngày càng hưng hỏa, nhất là mấy cái cửa hàng đang dược, chính là cao tốc phát triển thời điểm, lúc này trở về, vậy chúng ta trước đó tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, dù sao sớm ngày trở về cũng là trở về, chậm một ngày trở về cũng là trở về, ngược lại không gấp tại nhất thời. Tử Quỳ nở nụ cười xinh đẹp. Còn có, hiện tại Đường Huyền môn chủ khống chế Sâm Ngục tinh vực, trọng trấn thiên môn, tất nhiên là cần lượng lớn tài nguyên dùng cho xây dựng, vậy chúng ta liền càng muốn nhiều hơn kiếm tiền, trợ giúp hắn nhanh chóng chủ kiến. Lý do này hoàn toàn không có ma bệnh. Đàm Vô Niệm cùng nhị trưởng lão cũng là mười phần tán thành. Kỳ thật Tử Quỳ cũng là có tư tâm của mình. Nếu như chính mình cứ như vậy tay không trở về, cái kia cùng người khác nhau ở chỗ nào, Đường Huyền cũng sẽ không coi trọng nàng. Nhưng nếu là Tử Quỳ mang số lớn tài nguyên trở về, Đường Huyền khẳng định sẽ đối với chính mình nhìn với con mắt khác. Nam nhân còn là càng thích có thể trợ giúp nữ nhân của mình. Tử Quỳ chính là muốn làm dạng này nữ nhân. Nhị trưởng lão mang theo ấy nấy đối với Đàm Vô Niệm nói, kia liền làm phiền phó môn chủ đi đầu trở về, đem chúng ta tình huống nói cho môn chủ. Đang lúc Đàm Vô Niệm gật đầu đáp ứng thời điểm, đột nhiên một tên người hầu đội vã chạy vào. Tiểu thư, không tốt, Lam Thiên Thương Hội đột nhiên tuyên bố dưới cờ tất cả giống nhau hàng hóa đều so với chúng ta tiện nghi một thành. Tử Quỳ chân mày cau lại. Cái gì? Chương 773, chèn ép. Thuần Túy không nghĩ để các ngươi sống. Chương 773, chèn ép. Thuần Túy không nghĩ để các ngươi sống. Chuyện gì xảy ra? Lam Thiên Thương Hội làm sao lại đột nhiên tuyên bố hạ giá đâu? Nhị trưởng lao nhíu mày. Lam Thiên Thương Hội là Thương Lam thành bên trong lớn nhất thương hội một trong. Hội trưởng Lam Thiên cùng lai lịch bí ẩn, thủ đoạn cương ngạnh, tác phong tàn nhẫn. Phàm là cùng Lam Thiên Thương Hội đối nghịch người hoặc là thế lực, đều sẽ không hiểu thấu biến mất. Cho nên tại Thương Lam thành, liền không có người nào dám chọc Lam Thiên Thương Hội. Tử Quỳ am hiểu sâu cường long không ép địa đầu xà đạo lý, cho nên nàng sinh ý cùng cửa hàng đều rời xa Lam Thiên Thương Hội cửa hàng, gắng đạt tới không cùng Lam Thiên Thương Hội sinh ra bất luận cái gì lợi ích liên quan. Thương Lam thành phi thường lớn, rất nhiều gia tộc cùng thế lực thậm chí mấy năm, mười mấy năm đều không gặp được một mặt. Chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không cần lo lắng Lam Thiên Thương Hội. Thật không nghĩ đến chính là, Lam Thiên Thương Hội đột nhiên tuyên bố hạ giá, còn trùng hợp chính là so Tử Quỳ cửa hàng đều muốn tiện nghi một thành. Cái này nói rõ chính là nhằm vào bọn họ mà đến. Kẻ đến không tiện a. Tử Quỳ cho mày. Mặc dù nửa năm qua bọn hắn đứng bước chân, nhưng vô luận là sinh ý lợi nhuận còn là quy mô, đều không thể cùng Lam Thiên Thương Hội đánh đồng. không khách khí mà nói, bọn hắn điểm này lợi nhuận cho Lam Thiên Thương Hội nhét kẽ răng đều không đủ. Cho nên Tử Quỳ liền càng cảm giác hơn đến kỳ quái. Lam Thiên Thương Hội tại sao muốn nhắm vào mình? Trong đó tất có nguyên do. Ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, lại một tên người hầu chạy vào. Khởi bẩm tiểu thư, Lam Thiên Thương Hội đại quản sự Lam Hùng đến rồi. Nói muốn gặp ngươi. Tử Quỳ, không thích hợp a? Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Tử Quỳ cũng ngửi được một vòng nguy hiểm mùi. Nàng vừa mới thu được Lam Thiên Thương Hội hạ giá tin tức, quay đầu Lam Thiên Thương Hội người liền tìm tới cửa đến. Kẻ đến không thiện, nhưng Tử Quỳ nhất định phải đối mặt. Chí ít nàng phải hiểu rõ nguyên do, chết cũng muốn chết rõ ràng. Lập tức, Tử Quỳ, Đàm Vô Niệm cùng nhị trưởng lão ba người đi tới phòng khách. Chỉ thấy ở phòng khách bên trong, ngồi một người mặc áo bào lam người trung niên. Người này sắc mặt âm trầm, một đôi mắt tam giác tựa như rắn độc, tản ra lăng lệ hàn quang. Nhìn quanh ở giữa, càng giống là ẩn tàng trong bóng đêm rắn độc, tùy thời muốn cho người một kích chí mạng. Tử Quỳ ba người đi đến, sau đó ngồi xuống trên chủ vị. Lam Hùng tổng quản, ta chính là Tử Quỳ, không biết ngài đến nhà là có chuyện gì không? Lam Hùng híp hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tử Quỳ, cũng không nói chuyện. Tử Quỳ nhíu mày. Lam Hùng ánh mắt để nàng phi thường không thoải mái. Tử Quỳ mặc dù xử sự khéo đưa đẩy, nhưng trong xương cốt tính tình cũng là rất cứng, lúc này lạnh như băng mở miệng nói: "Lam Hùng tổng quản, ngươi tới cửa chính là vì uống chén trà sao? Nếu như là dạng này, gia gia của ta cũng là hơi biết trà đạo, có thể cùng ngươi thật tốt nói một chút, ta còn có việc mang theo, liền không phục hồi." Nói, nàng liền đứng lên. Lam Hùng thâm trầm cười một tiếng, làm ăn giảng cứu ôn hòa nhã nhặn, Tử Quỳ tiểu thư như thế không giữ được bình tĩnh, sinh ý là làm không lớn. Tử Quỳ cường ngạnh mà nói: "Ta vốn là vốn nhỏ mua bán, tự nhiên là so ra kém Lam Thiên Thương Hội gia đại nghiệp đại. Bất quá ta nghe nói Lam Thiên Thương Hội đột nhiên tuyên bố giống như chúng ta hàng hóa, giá cả chỉ có chúng ta chính thành, xin hỏi là có ý gì?" Lam Hùng khẽ miệng cong: "Không có ý gì. Thương nghiệp cạnh tranh vốn là xem ai giá cả thấp hơn, nếu như Tử Quỳ tiểu thư cho rằng không công bằng, đều có thể cũng hạ giá." "Hừ." Tử Quỳ hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại là đột nhiên trầm xuống. Nàng đã triệt để xác định Lam Thiên Thương Hội là hướng về phía nàng đến. Vì đứng bước góc chân, bắt lấy thị trường, trên thực tế Tử Quỳ sinh ý lợi nhuận cũng không cao. Người mới cửa hàng mới, giá cả một cao, người khác liền nhìn cũng sẽ không nhìn. Dựa vào cái gì có tín dự lao điếm không đi, chạy tới người mới mở cửa hàng đâu? Dựa vào giá thấp sách lược, mới hơi để Tử Quỳ chiếm cứ một chút thị trường. Nhưng bây giờ Lam Thiên Thương Hội trực tiếp so với bọn hắn tiện nghi một thành. Tăng thêm Lam Thiên Thương Hội bảng hiệu, khách hàng dựa vào cái gì sẽ còn lựa chọn Tử Quỳ đâu? Nàng cố nén giận dữ nói, không biết chúng ta địa phương gì đắc tội Lam Thiên Thương Hội. Lam Hùng lắc đầu, không có. Chúng ta không oán không cừu. Hắn nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói, chính là đơn thuần không nghĩ để các ngươi sống mà thôi. Lời vừa nói ra, nháy mắt toàn bộ phòng khách lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Lập tức, nhị trưởng lão nổi giận. Mẹ nó, Lam Thiên Thương Hội cũng quá bá đạo đi. Lam Hùng cười gần nói, không sai, ta Lam Thiên Thương Hội chính là bá đạo, không phục, ngươi cũng muốn tìm nén. Nghe hiểu hay chưa? Nhị trưởng lão còn muốn quát mắng, lại bị Tử Quỳ ngăn lại. Đã như thế, kia liền không có gì để nói nhiều, ta Tử Quỳ tuy là nữ tử chi thân, không có gì năng lực, nhưng cũng sẽ không sợ sệt. Muốn chèn ép, tùy tiện. Trừ giá cả bên ngoài, hàng hóa của chúng ta dựa vào là quá cứng chất lượng, Lam Thiên Thương Hội mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể một tay che trời. Lam Hùng để chén trà xuống, trên mặt cười gần càng thêm nồng đậm. Rất tốt, vốn tổng quản chính đang chờ câu này. Hắn dựng thẳng lên 5 ngón tay. 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, ta Lam Thiên Thương Hội muốn đem các ngươi tất cả cửa hàng đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha. Chúng ta đi. Nói xong, Lam Hùng liền đắc y rào rạt xoay người rời đi. Mẹ nó, đám hôn đàn này. Nhị trưởng lão cầm trong tay chén trà hung hăng ném ra ngoài, cả người tựa như nổi giận hùng sư. Ngược lại là Tử Quỳ 10 phần tỉnh táo. Đàm Vô Niệm cao mày nói, Tử Quỳ, đã như thế, không bằng đem cửa hàng bán ra, trực tiếp về Sâm Ngục Tinh Vực đi. Cái kia Lam Thiên Thương Hội tay lại dài, cũng không có khả năng ngã vào nơi đó. Tử Quỳ lộ ra ý động biểu lộ, nhưng lập tức nàng cắn răng lắc đầu. Không, ta còn không thể trở về. Nếu như gặp phải một điểm trở ngại liền chạy trốn, còn tính là Thiên Môn Hạch Tâm Thiên Kiêu sao? Chỉ sợ Đường Huyền cũng sẽ bởi vì xem nhẹ ta. Ánh mắt của người khác nàng có thể không quan tâm, duy chỉ có Đường Huyền không được. Nếu là mình bị dọa chạy, Đường Huyền sẽ thấy thế nào nàng? Đừng nói Đường Huyền, chính nàng nội tâm cũng không qua được. Ta không đi, ta muốn phá cục, muốn chứng minh năng lực của mình. Tử Quỳ cắn răng nói. Nhị trưởng lão gật đầu. Tốt, Tử Quỳ, ta ủng hộ ngươi. Đàm Vô Niệm trầm ngâm một chút, đã các ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không nói thêm gì nữa, nhưng chuyện này còn cần bẩm báo môn chủ biết được, các ngươi nhìn đâu? Tử Quỳ gật đầu, kia là tự nhiên. Tốt, ta cái này liền hồi báo. Đàm Vô Niệm lập tức lấy ra truyền tấn thủy tinh, đem chuyện này chuyển về Sâm Ngục Tinh Vực. Môn chủ, vừa rồi Đàm Vô Niệm phó môn chủ chuyển về tin tức, nói là tìm tới Tử Quỳ, nhưng các nàng tình huống giống như có chút không ổn. Gia Cát Triển đem tình báo thả ở trước mặt Đường Huyền. Lam Thiên Thương Hội đột nhiên đối với Tử Quỳ phát động thương chiến, ân. Đường Huyền tiếp nhận tình báo liếc mấy cái. Cái kia Lam Thiên Thương Hội lai lịch gì? Gia Cát Triển lắc đầu, không biết, hắn hội trưởng Lam Thiên cùng vô cùng thần bí, không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Đường Huyền cười cười. A, như thế thú vị. Thương Lam Tinh Vực là một cái sản vật cực kỳ phong phú tinh vực, liền ngay cả vũ trụ cửa hàng lớn hàng hóa cũng có rất nhiều xuất từ nơi đó. Nếu là Tử Quỳ có thể đứng vững góc chân, kia liền có thể cung cấp cho chúng ta đại lượng tài nguyên. Nói, hắn đứng lên. Vậy liền để bản môn chủ đi chiếu cố cái kia Lam Thiên Thương Hội, nhìn xem bọn hắn đến cùng là thứ đồ gì. Chương 774, ngăn cửa, phế bọn hắn cho ta. Chương 774, ngăn cửa, phế bọn hắn cho ta. Tình huống thế nào? Trong phòng khách, Tử Quý đôi mi thanh tú nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ u sầu cùng mỏi mệt. Nàng đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Có sơ giới năng lượng hộ thể dưới tình huống, không ngủ lúc đầu cũng không có gì. Nhưng Lam Thiên Thương hội chèn ép so trong dự đoán còn muốn điên cuồng. Mỗi ngày bọn hắn đều hạ giá một thành, dẫn đến Tử Quý bên này cửa hàng sinh ý rất xuống ngàn trượng. Theo trước kia biển người phun trào, biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mà cái này còn không phải thảm nhất. Nhị trưởng lão hung hăng một truy cái bàn. Đám kia đang giết ngàn đao ra hỏa, thế mà tìm một đám người, mỗi ngày ngăn ở chúng ta lối vào cửa hàng, chuyên môn xua đuổi khách nhân, hiện tại ai cũng không dám lại tiến vào chúng ta cửa hàng. Tử Quý song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định bên trong cũng nhiều một tia bất đắc dĩ. Cho dù nàng giàu hoạt thông minh, trí kế hơn người, đối mặt loại này trần trụi thực lực nghiền ép, cũng là không có biện pháp nào. Lam Thiên Thương hội chính là cùng ngươi tới cứng. Tại thực lực toàn diện bị nghiền ép dưới tình huống, biện pháp gì đều là trò cười. Chờ đợi Tử Quý kết quả, chỉ có toàn tuyến tan tác. Ai? Chẳng lẽ ta thật muốn như thế đầy bụi đất trở về, cũng không biết Đường Huyền đến lúc đó sẽ nhìn ta như thế nào. Tử Quý một mặt bất đắc dĩ nói. Lời còn chưa dứt, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Kia liền phạt ngươi thật tốt kinh doanh, nhiều hơn vì bản môn chủ mang đến tài nguyên. Theo tiếng nói, Đường Huyền sải bước đi đến. Môn chủ. Đường. Môn chủ. Tử Quý, nhị trưởng lão cùng Đàm Vô Niệm nhau nhau đứng lên. Đường Huyền khoát tay một cái. Đặc thù thời kỳ, không cần đa lễ. Nói, hắn liền ngồi vào trên chủ vị. Tử Quý gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu không nói. Môn chủ, ta để ngươi thất vọng. Đường Huyền cười nói, ta không có thất vọng a, tương phản ngươi làm rất tốt. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể làm đến bây giờ tình trạng, ta là cảm thấy không bằng. Tử Quý hai mắt lập tức phát sáng lên. Thật sao? Không có cái gì so Đường Huyền khẳng định còn muốn cho nàng cao hứng sự tình. Đương nhiên. Đường Huyền cười nói. Câu nói này cũng không phải là an ủi, mà là lời nói thật. Nếu như dứt bỏ toàn chi chi nhãn, ở trên thương nghiệp thật sự là hắn không bằng Tử Quý. Đường Huyền nhiều lắm là bày mưu tính kế, luận đến thường ngày kinh doanh, căn bản không được. Khác nghề như cắt núi. Thế nhưng là, ta vẫn là đem sự tình làm đẹp. Tử Quý mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Đường Huyền khoát tay một cái. Không sao, đã ta đến, ngược lại muốn xem cái kia Lam Thiên Thương hội có bản lĩnh gì, mang ta đi cửa hàng. Vâng, môn chủ. Có Đường Huyền chỗ dựa, Tử Quý lập tức cảm thấy lòng tin tràn đầy. Lập tức, đám người hướng về Tử Vận Các mà đi. Đây là một cái chiếm diện tích cực lớn, cao tới 5 tầng cửa hàng. Chủ yếu mua bán chính là đan dược cùng một chút tiêu hao phẩm. Tầng cao nhất có cái cỡ nhỏ phòng đấu giá, là dùng tới đấu giá vật phẩm quý giá, nhưng bởi vì Tử Quý còn không có làm tới cái gì ra dáng bảo vật, cho nên nơi này cũng không có bắt đầu dùng. Làm Đường Huyền bọn người mới tới gần Tử Vận Các, một trận quát mắng thanh âm liền tùy theo truyền đến. Lan, không thấy được mấy ca ở trong này nghỉ ngơi sao? Mua đồ, muốn mua đồ vật đi Lam Thiên Thương hội, nơi này không có. Lan, nếu không đánh chết ngươi. Nếu dám đụng đến mấy ca, tay chân cho ngươi phế. Ngay sau đó, một đám võ giả sắc mặt khó coi vô cùng đâm đầu đi tới. Quá bá đạo đi, chặn lấy cửa không để người khác mua đồ. Nhỏ giọng một chút, mấy tên kia là Thương Lam thành nổi danh ác đồ, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bị Thương Lam vệ bắt mấy lần. Ai, Tử Vận Các bị bọn hắn cuốn lên, xem như xong. Nhìn bọn hắn bộ dáng, không tạo chết Tử Vận Các là không bỏ qua, cũng không biết Tử Vận Các làm sao trêu chọc bọn hắn. Ha ha, vẫn chưa rõ sao. Những tên kia phía sau là Lam Thiên Thương hội tại sai sự. Ai? Đám kia võ giả lắc đầu, than thở, theo Đường Huyền bọn người bên người đi qua. Tử Quỷ, nhị trưởng lão bọn người đều là một mặt cười khổ. Đường Huyền thì là hai mắt nhíu lại. Người quen biết hắn đều biết, khi hắn lộ ra bộ dáng này thời điểm, đã nói lên có người muốn không may. Đi, đi qua nhìn một chút. Đường Huyền mang mọi người đi tới Tử Vận Các cổng. Chỉ thấy mấy người mặc có chút lôi thôi người ngổn ngang lộn xộn nằm tại cửa ra vào. Trên mặt mang dương dương đắc ý biểu lộ. Một người trong đó nhìn thấy Đường Huyền tới, lúc này kêu lên. Mẹ nó, để các ngươi lăn không nghe thấy đúng không, có phải là ngứa ra, muốn mấy ca cho các ngươi lòng loẹn. Lời vừa nói ra, Tử Quỳ, nhị trưởng lão cùng Đàm Vô Niệm đồng thời tiến về phía trước một bước. Đường Huyền khoát tay một cái, ra hiệu đám người đừng núp đích. Hắn quét những tên kia liếc mắt, đều là một chút phế thải cấp bậc tồn tại. Ta nhớ được Thương Lam thành không phải cấm chỉ động võ sao? Các ngươi liền không sợ bị bắt? Một người cùng thiếu, ha ha ha, đây là lấy ở đâu ngây thơ tiểu tử, ở trong này nói mê sảng đâu. Nói cho ngươi, anh ta chính là Thương Lam vệ đội trưởng, coi như ngươi báo cáo đem chúng ta bắt, cũng chỉ đi vào ăn mấy ngày cơm tù mà thôi, nhưng chờ chúng ta đi ra, sẽ làm trầm trọng thêm là ngươi. Đưa ngươi tươi sống chơi chết. Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra, cái gọi là Thương Lam thành không cho phép đập võ, cũng chỉ là ngụy trang thôi. Tử Quý cười khổ, nơi này tất cả thương hộ hàng năm đều muốn cho Thương Lam Tôn Vương tiến cống rất nhiều tiền. Đường Huyền ánh mắt nhất chuyển. Ý của ngươi là, Thương Lam Tôn Vương rất tham tài? Tử Quý gật đầu, đúng vậy, hắn chẳng những tham tài, mà lại phi thường tham tài. Ai cho chỗ tốt nhiều, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều đặc quyền. Đường Huyền cười, cười phi thường vui vẻ. Ta chỉ thích như vậy người. Đã dạng này, vậy ta liền yên tâm. Người tới. Ầm ầm. Cổ sáng rơi xuống, điện lực chờ 9 đại cao thủ theo trong cổ sáng đi ra. Chủ nhân, Đường Huyền chỉ một ngón tay, cho ta đem bọn hắn tứ chi, toàn bộ phế bỏ, sau đó dán tại cổng. Vâng. Điện lực lập tức cơ nắm đấm xuống tới. Mấy cái kia ác đồ không ngờ Đường Huyền nói động thủ liền động thủ, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao quát lớn. Tiểu tử, ngươi điên, tại Thương Lam thành độc thủ, là muốn chết sao? Ngươi dám đụng đến ta, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chọc giận Thương Lam Tôn Vương, các ngươi chết chắc. Bọn hắn vốn cho rằng dạng này quát lớn có thể dọa lùi Đường Huyền. Dù sao tình huống như vậy bọn hắn cũng từng gặp được. Chỉ cần vừa nhắc tới Thương Lam Tôn Vương, đối phương đều sẽ sợ rơi. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã đến chân chính tâm sát. Điện lực vào tới, một quyền đánh vào một người trên bụng. Người kia trực tiếp bị đánh bay lên, liền kêu thảm đều không phát ra được. Hẹ hẹ hẹ. Há miệng chính là máu tươi phun ra. Điện lực, đừng làm bẩn cửa hàng, dù sao còn muốn mở cửa kinh doanh đâu. Đường Huyền nói. Vâng, chủ nhân. Điện lực rôi ra hai tay, bắt lấy hai người đầu, sau đó dụng lực vỗ một cái. Phanh. Hai cái ác đồ trực tiếp bị đụng đã hôn mê. Mấy người còn lại nhìn thấy điện lực như thế hung tàn, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát một tiếng hô, co cẳng liền chạy. Nhưng mà, đợi đến bọn hắn, lại là Trúc Viêm, Thạch Nha, Tiền Quân cùng Thời Càn nằm đấm. Không đến một lát, ngăn cửa ác đồ, toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Lần này, là thật nằm. Chương 775, trước mặt mọi người giết người. Chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn. Chương 775, trước mặt mọi người giết người. Chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn. Ngao ngao ngao. 10 cái ác đồ gãy tay gãy chân, ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Mà cửa hàng bốn phía, sớm đã vây đầy võ giả. Bọn hắn dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn xem Đường Huyền. Ta đi, gia hỏa này lấy ở đâu, nói động thủ liền động thủ, đây cũng quá bá đạo đi. Xem ra hẳn là mới đến, còn không hiểu Thương Lam thành quy củ, chớ nhìn hắn hiện tại đánh thoải mái, đợi chút nữa Thương Lam vệ đến, liền biết lợi hại. Tử Vận Các xem ra là đi đến đầu. Đám người xì xào bàn tán, Tử Quỷ cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt lo âu. Tuy nói nàng rất tin tưởng Đường Huyền, nhưng nơi này dù sao cũng là Thương Lam thành, tục ngữ nói cường lòng không ép địa đầu xà, huống chi Thương Lam Tôn Vương thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Thương Lam tinh vực có thể ở trong vũ trụ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trở thành đông đảo người bán dạo chọn lựa đầu tiên mục tiêu. An toàn tất nhiên là trọng yếu nhất, chỉ có thực lực tuyệt đối, tài năng cam đoan hắn an toàn. Không phải là không có người tại Thương Lam thành náo sự qua, mà là người gây chuyện đã toàn bộ bị trấn sát, đều không ngoại lệ. Trong đó không thiếu thực lực không thua gì thiên môn đỉnh tiêm cường tộc. Đường Huyền dạng này náo trò, chỉ sợ là khó mà thiện. Bất quá đã Tử Quỷ lựa chọn tin tưởng Đường Huyền, coi như náo sự, nàng cũng muốn gượng chống đến cùng. Cùng lắm thì triệt để từ bỏ Tử Vận Các chính là. Vừa nghĩ đến đây, Tử Quỷ lông mày cũng liền giãn ra. Đường Huyền lại là thần sắc lạnh nhạt, cùng người không việc gì, hắn chỉ một kẻ tàn ác. Mang tới. Điện lực liền cùng bắt gà con, đem cái kia ác đồ dẫn tới. Thả ta ra. Thả ta ra, nói cho các ngươi xong, chết chắc. Ta sẽ điên cuồng tra tấn các ngươi. Mặc dù gãy tay gãy chân, nhưng cái kia ác đồ lại như cũ thần sắc hung lệ, tựa như vệ nhân ác lang. Đường Huyền cũng không tức giận, thậm chí rất hứng thú nhìn xem hắn quát mắng. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, loại này quát mắng sẽ chỉ làm hắn cảm giác chơi vui. Người tên là gì? Ác đồ quát, ra gọi Mã Hồng, anh ta là Thương Lam vệ đội trưởng Mã Đảo. Nói cho ngươi, đừng hòng chạy, bởi vì ngươi là chạy không thoát, ta sẽ một tấc đưa ngươi xé nát, còn có nữ nhân kia, ta muốn tươi sống đùa chơi chết. Đường Huyền thở dài. Ngươi bình thường đều như thế dũng sao? Mã Hồng liều mạng dãy rủa nói, không sai, đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội anh ta đại biểu chính là Thương Lam Tôn Vương quý củ, ngươi dám động thủ, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Đường Huyền thở dài. A, ta ngược lại muốn xem, làm sao 10 đầu mệnh đều không đủ, điện lử. Giết. Một tiếng giết, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Mã Hồng hét dầm lên, ngươi dám? Hắn không tin Đường Huyền dám động thủ. Đường Huyền cười nói, ta vì cái gì không dám? Trước mặt mọi người giết người, Thương Lam Tôn Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Hồng nói, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đường Huyền hai tay mở ra. Điện lực cười gần một tiếng, hai tay đặt tại trên cổ của hắn. Mã Hồng trong mắt nháy mắt trợ to. Chẳng lẽ Đường Huyền thật muốn giết mình? Hắn rốt cũng sợ. Đừng. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền để anh ta bỏ qua ngươi, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Quỷ cũng không nhịn được cái nụ, môn chủ, trước mặt mọi người giết người, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, sự tình sẽ triệt để làm lớn chuyện. Đường Huyền hai mắt hơi quét. Trong đám người, một cái khuôn mặt cứng nhắc người trung niên tựa hồ là phát giác được cái gì, lùi lại mấy bước, cúi đầu xuống. Ha ha. Đường Huyền cười càng thêm sán lạ. Ta chính là muốn để nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem chọc tới ta người. Là kết quả gì? Lập tức, hắn quát như sấm mùa xuân, trùng điệp phun ra một chữ. Giết. Xoạt xoạt. Điện lực hai tay dùng sức, Mã Hồng cổ phát ra thanh thúy vô cùng bẻ gãy âm thanh. Cặp mắt của hắn nháy mắt trợ to, trong con mắt rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì hung ác cùng độc ác, chỉ có nồng đậm hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Đến chết, hắn cũng không nghĩ đến Đường Huyền thật dám giết chính mình. Xoạch. Vô lực thi thể đổ xuống bụi bặm, khuấy động lên mảng lớn bụi đất. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Giết người, hơn nữa còn là trước mặt mọi người giết người. Đây quả thực là trần trụi đánh Thương Lam Tôn Vương mặt. Mọi người thấy Đường Huyền ánh mắt tràn ngập e ngại, hoảng sợ, trào phúng, phẫn nộ cùng vui vẻ. Kiệt kiệt kiệt, vốn tổng quản vốn cho rằng cần hao chút sức lực mới có thể đem Tử Vận Các giải quyết, không nghĩ tới tiểu tử kia táo bạo như vậy, phạm phải tội lớn ngập trời, lần này thật sự là quá mỹ diệu. Trong đám người, trung niên nhân kia khỏe miệng hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Hắn dùng tay mò đến mặt mình, sau đó nhẹ nhàng xé ra, thình linh kéo xuống một tấm mặt nạ, chính là Lam Thiên Thương hội tổng quản Lam Hùng. Hắn một mực đang âm thầm quan sát Tử Vận Các phản ứng. Bây giờ thấy Đường Huyền tìm đường chết, trước mặt mọi người giết người, tự nhiên không cần ẩn tàng. Đi thông báo Mã Đạo, liền nói đệ đệ của hắn bị tử vận các người giết. Một tên Lam Tiên Thương hội võ giả lập tức gạt ra đám người, vội vã rời đi. Mà động tác của hắn hoàn toàn bị Đường Huyền nhìn ở trong mắt. Thiền Quân đem thi thể kéo vào, những người còn lại đánh gãy tay chân, treo lên. Vâng, chủ nhân. Tiền Quân lúc này đem Mã Hồng thi thể kéo vào tử vật các. Người còn lại đều bị đánh gãy tay gãy chân, treo ở cổng. Ngao ngao ngao. Tay chân bị đánh gãy, xương tỉ bà bị lớn móc sắt xuyên qua, máu tươi không ngừng dâng trào, mấy cái kia ác đồ đau mắt nổi đồng đóm, đều thảm không thôi. Bốn phía xem náo nhiệt võ giả đều vì Đường Huyền cái này tàn nhẫn thủ đoạn mà kinh ngạc. Ta ai ra, cái này tử vận các cũng quá ác đi, mấy tên kia cũng liền chắn cái cửa, lại gặp nhận như thế cực hình. Lần này ai còn nghĩ đến đi tử vận các náo sự, sợ là muốn ước lượng một chút chính mình có mấy cái mạng. Ha ha, không cần lo lắng, cái này tử vận các trọc đại phiền toái, tiểu tử kia giết Mã Hồng, Mã Đào tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đám người không ngừng đối với Đường Huyền chỉ trỏ. Mà Lam Hùng thì càng thêm đắc ý, nếu như hết thảy thuận lợi, không bao lâu, Lam Thiên Thương hội liền sẽ triệt để ăn hết tử vận các. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đột nhiên, phương xa vang lên thuyền mây phá không tiếng oanh mình. Một chiếc màu lam thuyền mây lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến, sau đó ngừng tại tử vận các trên không. Từ phía trên nhảy xuống mấy trăm tên người khoác áo giáp, cầm đao kiếm trong tay binh sĩ. Người cầm đầu, một mặt dữ tợn, dáng người cực kỳ khôi ngô, lưng đeo trường đao, khí thế kinh người. T, là Mã Đào đến rồi. Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, chiến đấu dũng mãnh, chính là Thương Lam Tôn Vương Khâm Điểm đội trưởng một trong đầu. Nói cách khác, hắn đại biểu cho Thương Lam Tôn Vương uy nghiêm, động đến hắn chẳng khác nào động Thương Lam Tôn Vương. Đang nghị luận trong lâm thành, Lam Hùng ánh mắt càng thêm sắc bén. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Mã Đào mang Thương Lam vệ đi đến tử vận các trước. Lần đầu tiên, hắn liền thấy những cái kia bị dán tại các trước các đồ. Dù hắn tâm ngoan thủ lạn, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm hít vào một ngụm lạnh ra. Đệ đệ ta đâu? Chương 776, ai dám động đến ta? Một cước phá trận. Chương 776, ai dám động đến ta? Một cước phá trận. Mã Đào xuất hiện. Toàn trường tĩnh mịch. Những người này là ai tổn thương, còn có? Đệ đệ ta đâu? Mã Đào quát lớn. Hung sát chi khí, lập vào mặt, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sinh lòng e ngại. Thương Lam vệ từng cái đều là thần kinh bách chiến thiết huyết võ giả. Tùy tiện một nhân thủ bên trên nhân mạng, đều đạt tới ba chữ số trở lên. Chém giết nhiều người như vậy, trên thân tự nhiên nhiễm lên một cỗ huyết sát khí tức. Đối mặt cỗ khí tức này, tu vi hơi yếu hoặc là tâm cảnh không được người, thậm chí ngay cả đứng đều không được. Mắt thấy Mã Đào hai mắt càng ngày càng tinh hồng, ai dám làm cái này chim đầu đàn? Những người này là ta treo lên. Một đạo bình thản thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Đường Huyền. Lập tức, trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên theo. Đối mặt nổi giận Mã Đào, đổi thành người khác tuyệt đối là giả câm vờ điếc, tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Nhưng Đường Huyền lại chính mình nhảy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Đường Huyền ánh mắt tràn ngập chấn kinh, trào phúng cùng thâm phục. Không thể không nói, có thể vào lúc này chủ động đứng ra, chỉ là phần này dũng khí đã không phải phàm nhân có thể bằng. Trong đám người, Lam Hùng chân mày cau lại. Trừ rung động bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là không hiểu. Hắn thấy Đường Huyền hoàn toàn không có lý do nhảy ra, a biết rõ Mã Đào giờ phút này đang đứng ở nổi giận trạng thái, hắn còn hướng trên họng súng đụng. Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ. Đừng nói hắn, Tử Quỳ, Đàn Vô Niệm, nhị trưởng lão bọn người cũng đồng dạng không hiểu rõ. Nhưng bọn hắn biết, Đường Huyền cử động lần này tất có chuẩn bị ở sau cùng, thâm ý đảo ngược sự tình bọn hắn kiến thức quá nhiều. Tất cả hơi kinh ngạc qua đi, liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi, Mã Đào chậm rãi quay đầu, tinh hồng hai con ngươi tựa như sói đói, rơi xuống Đường Huyền trên thân. Đổi thành thường nhân, giờ phút này sớm đã sợ vỡ mật, run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà Đường Huyền ánh mắt nhưng không có nửa điểm biến hóa, vẫn là như vậy bình tĩnh. Là ta. Mã Đào hai mắt nhíu lại. Ngươi cũng đã biết Thương Lam thành quy củ, không cho phép động thủ sao? Ngươi tới, bắt lại, hảo hảo hầu hạ. Hô kéo kéo một tiếng, Thương Lam vệ cùng một chỗ lao qua. Ai dám động đến chủ nhân? Điện Lực cùng Tiền Quân song song cản đường. Hai người đồng thời tản mát ra võ tông khí tức. Thương Lam vệ tuy mạnh, nhưng tu vi bất quá võ hoàng, tại võ tông khí tức trước mặt, một bước cũng vô pháp tiến lên. Đến nỗi huyết sát chi khí, Điện Lực cùng Tiền Quân giết người càng nhiều. Nhất là Điện Lực, huyết sát chi khí với hắn mà nói, căn bản chính là thuốc bổ. Võ tông cường giả. Mã Đào hai mắt nhíu lại. Ha ha, nguyên lai là ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự, liền dám tại Thương Lam thành náo sự đáng tiếc. Các ngươi quá ngây thơ. Hắn đột nhiên đưa tay, không trung thuyền mây nháy mắt phát sáng lên. Cùng lúc đó, trên đại địa hiện ra một đạo pháp trận. Lập tức, khổng lồ uy áp nháy mắt giáng lâm. Điện lực bọn người thân thể trầm xuống, đúng là không cách nào động đậy, trực tiếp bị giam cầm ngay tại chỗ. Hừ, nơi này là Thương Lam thành, há lại cho ngoại nhân dương oai, liền để các ngươi nếm thử Thương Lam đại trận uy năng. Mã Đào hai tay vào ngực, dùng ở trên cao nhìn xuống miệt thị ánh mắt nhìn xem điện lực bọn người. Tiểu tử, thủ hạ của ngươi đã toàn phế, quỳ xuống, thành thật một chút. Trận pháp mở ra, trấn áp toàn trường. Quan chiến võ giả nhìn xem Đường Huyền ánh mắt tràn ngập thương hại. Vốn cho rằng tiểu tử này còn có thể dễ dụ mấy lần, không nghĩ tới lập tức liền quỳ. Kia là nói đùa sao? Đây chính là Thương Lam Tôn Vương tự tay chế tạo Thương Lam đại trận, liền xem như võ tôn cấp cường giả cũng có thể trấn áp, huống chi chỉ là võ tông đâu. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sức đánh trả, trên lệch quá lớn, khó trách cho tới nay không người có thể dung chuyển Thương Lam Tôn Vương lập xuống quy củ. Mắt thấy Thương Lam vệ khoảng cách Đường Huyền càng ngày càng gần, Tử Quỷ, nhị trưởng lão bọn người cũng mặt lộ lo lắng. Bọn hắn cố ý trợ giúp, nhưng lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách chống lại Thương Lam đại trận. Loại này chỉ có thể dương mắt nhìn tình huống, để bọn hắn toàn thân đều tràn ngập thật sâu cảm giác bất lực. Đường Huyền đảo mắt một vòng, chẳng những không sợ, ngược lại cười. Ngươi liền không hỏi xem ta tại sao muốn sâu bọn hắn? Mã Đào cười gằn, không cần, bộ đội trưởng chỉ cần biết chuyện này là ngươi làm là được. Đường Huyền cau mày. Ha ha, xem ra phần này bá đạo thật sự chính là gì chuyên a. Mã Đào ngẩng cao lên đầu lâu nói, ghi nhớ một sự kiện, ở trong này, Thương Lam Tôn Vương chính là ngài, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đấu không lại ngài. Làm trái quy của người, đều muốn tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Đường Huyền cười nói, ta nhớ được Thương Lam Tôn Vương mặc dù không cho phép có người ở trong thành độc thủ, cũng kia là tự mình ẩu đả, mà bây giờ là có người ác ý quấy rầy chúng ta sinh ý, chẳng lẽ ta không nên giáo huấn bọn hắn sao? Mã Đào cười gần nói, đi cùng hình cụ giải thích đi. Đường Huyền sắc mặt có chút trầm xuống. Ta nếu là không đi đâu? Câu trả lời này để Mã Đào cười ha ha. Tiểu tử, đã từng cũng có rất nhiều người ôm giống như ngươi ý nghĩ, nhưng kết quả là cái gì? Hán Thâm trầm nói, bị bổn đội trưởng nhốt vào nhà giam, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hóa thành bạch cốt. Đường Huyền lắc đầu, thì ra là thế, Thương Lam Tôn Vương để các ngươi hồ nháo như vậy, nhìn tới, cũng không gì hơn cái này. Lời vừa nói ra, Mã Đào con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bốn phía cũng truyền tới trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ta đi, tiểu tử này điên rồi sao? Dám chất vấn Thương Lam Tôn Vương, xem ra là tự biết chết chắc, bắt đầu vò đã mẹ không sợ rơi. Ha ha, dạng này kích nộ Mã Đào sẽ chỉ làm chính mình chết thảm hại hơn tốt ta. Quả nhiên, Mã Đào ánh mắt càng thêm âm trầm. Hảo tiểu tử, ngươi vốn là còn một tia hy vọng, nhưng làm chúng đối với Tôn Vương bất kính, không thể để ngươi sống nữa, bắt lại. Ra lệnh một tiếng, Thương Lam vệ trực tiếp xông lên. Đường Huyền cũng là ánh mắt trầm xuống. Ta xem ai dám động thủ. Hắn đột nhiên một chân dừng lại, dừng chân mấy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trận pháp tinh mang, nháy mắt vì đó tán loạn. Điện lực bọn người khôi phục tự do, trực tiếp móc ra binh khí. Cái gì? Làm sao có thể? Trận pháp bị phá. Chấn kinh, kinh ngạc. Thời gian phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi, trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Liền ngay cả Mã Đảo cũng là đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Ngươi phải biết đại trận này thế nhưng là Thương Lam Tôn Vương tự tay bố trí, liền ngay cả võ tôn cường giả đều có thể trấn áp, Đường Huyền lại một cước liền đem dẫm phá. Cái này sao có thể? Không đúng, các ngươi mau nhìn, trận pháp tinh mang còn tại. Có người kêu lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, lưu động trận pháp tinh mang vẫn chưa biến mất, ý nguyên trôi nổi trong hư không. Chỉ là không cách nào tới gần điện lực bọn người. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đối với cái này cổ quái một màn biểu thị không hiểu. Chỉ có Đường Huyền khẽ miệng mỉm cười. Hắn có thể phá trận nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở. Đây đối với toàn chi nhãn đến nói, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tìm tới sơ hở cũng không đại biểu có thể phá trận. Thương Lam Tôn Vương đại trận đích xác lợi hại. Đường Huyền hiện tại cũng không có năng lực phá trận. Cho nên, hắn làm cái tệ. Chương 777, mở mắt nói lời bịa đặt. Chương 777, mở mắt nói lời bịa đặt. Trận pháp là không phân được ta. Cho nên lúc ban đầu Thương Lam Tôn Vương đang bố trí đại trận thời điểm, lưu lại một đạo khí tức. Chỉ có Thương Lam vệ trên thân có loại khí tức này. Bởi vậy bọn hắn có thể không nhìn trận pháp áp chế tùy ý hành động. Tại Mã Đảo phát động trận pháp thời điểm, Đường Huyền liền đã phát giác được chuyện này. Thế là hắn trực tiếp sử dụng thần huyễn đồng tử phục chế đạo này khí tức. Vừa rồi dậm chân nhưng thật ra là chướng nhãn pháp. Hắn sớm đã đem đạo này khí tức tác dụng tại điện lực bọn người trên thân. Nhưng người khác không biết chuyện này. Còn tưởng rằng Đường Huyền thật sự có thần thông gì, có thể một cước nát trận. Không biết, mới là hoảng hốt nơi phát ra. Mắt thấy tình cảnh quái dị như vậy, liền xem như Mã Đảo cũng muốn kính sợ ba phần. Ha ha, xem ra Thương Lam Tôn Vương cũng cho rằng hành vi của ta là hợp lý. Đường Huyền cười khẽ, rõ ràng là nói nhảm một câu. Thả tại bình thường, tuyệt đối sẽ dẫn tới các loại chế giễu. Nhưng tại hắn một cước giẫm nứt trong trận pháp, tất cả không hợp lý, đều bị đám người náo bổ thành hợp lý. Nhất là Mã Đảo, hắn so người khác rõ ràng hơn tòa đại trận này lai lịch. Chỉ có Thương Lam Tôn Vương tán thành người, mới sẽ không nhận trận pháp áp chế. Có thể theo hắn biết, có thể được đến tán thành người, bất quá năm ngón tay số lượng, mà lại đều là trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực chi chủ. Những người kia, liền xem như Thương Lam Tôn Vương, cũng muốn cho mấy phần mặt mũi. Chẳng lẽ Đường Huyền cùng những người kia có quan hệ? Lần này phiền phức. Nếu như Đường Huyền thật cùng những người kia có quan hệ, chính mình thật đúng là không làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời, Mã Đào trực tiếp cứng tại chỗ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong đám người Lam Hùng mắt thấy tình thế không ổn, lúc này đứng dậy. Mã Đào đội trưởng, tuyệt đối đừng bỏ qua hắn, hắn giết đệ đệ của ngài. Ngươi nói cái gì? Mã Đào như sấm vang đỉnh, cả người đều đốc. Hắn tự nhiên nhận biết Lam Hùng. Lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng nói láo. Chỉ là Mã Đào nhất thời không thể nào tiếp thu được thôi. Lam Hùng hai tay mở ra nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút nơi này hết thảy mọi người, bọn hắn đều nhìn thấy tiểu tử này trước mặt mọi người giết Mã Hồng. Mã Đào hai mắt lập tức trở nên càng thêm tinh hồng. Hắn hai là cô nhi, theo tiểu tướng theo vì mệnh, nhưng Mã Hồng thiên phú kém xa chính mình, sức chiến đấu thấp, không cách nào vì Thương Lam Tôn Vương hiệu lực. Nhưng Mã Đào chẳng những không có từ bỏ Mã Hồng, còn các loại chiếu của hắn, dẫn đến Mã Hồng trở thành Thương Lam thành có tiếng du côn ác bá. Bởi vì Mã Đào quan hệ, cho nên không người dám đắc tội Mã Hồng, bị khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng là hiện tại Lam Hùng lại còn nói Mã Hồng bị Đường Huyền giết. Cái này trực tiếp kích thích đến Mã Đào thần kinh. hắn không còn quản Đường Huyền là ai, hoặc là phía sau có người nào, trực tiếp rút ra trường đao. Vì đệ đệ ta đền mạng đến, giết bọn hắn cho ta. Lại không khoan dung, lại hoàn toàn, song phương lập tức đấu lại với nhau. Thương Lam vệ tuy mạnh, như thế nào lại là điện lực bọn người đối thủ? Nếu không phải Đường Huyền ra lệnh cho bọn họ không được đả thương người, những này Thương Lam vệ cũng sớm đã là người chết. Không đến một lát, Thương Lam vệ liền bị Thời Càn dùng bóng đen chi lực trói thành bánh trưng. Mã Đào đối chiến Trúc Viêm, tại cực hạn hỏa diễm phía dưới, hắn căn bản không có sức đánh trả. Nhưng Tang Đệ thống khổ, để hắn không chịu dừng tay. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đường Huyền lắc đầu, để hắn bình tĩnh một chút. Trúc Viêm đã sớm chiến không kiên nhẫn, nghe vậy phía dưới lập tức buộc phát linh khí, xuất liên tục mấy quyền. Mã Đào cản hai quyền, quyền thứ ba thực tế gánh không được, thủ đoạn tê dần, trường đao bị đánh bay. Ngay sau đó phần bụng trúng một quyền, đau liền eo đều không thẳng lên được. Hắn cắn răng, dùng giữ tợn ánh mắt trừng mắt Đường Huyền. Ngươi chết chắc, Thương Lam vệ đại quân rất nhanh liền sẽ đi tới, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Đường Huyền thở dài, lúc nào đều không phải tử kỳ của ta, còn có thể thật tốt nói chuyện sao? Ngươi bị người khác làm thương dùng, biết sao? Nếu như là trước đó, Mã Đào khẳng định đối với này chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ hắn bị đánh ngã trên đất, không có ngạo khí, lập tức mặt lộ nghi hoặc. Có ý tứ gì? Đường Huyền cười híp mắt nói, đương nhiên là mặt chưa ý tứ. Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ, kỳ thật những người này trên mặt nổi là đến ta Tử Vận Các náo sự, trên thực tế là bị người mê hoặc, muốn ám sát Mã Hồng, sau đó vu oan giá họa cho ta Tử Vận Các. Cho nên, ta mới đưa bọn hắn treo lên, xem ra ta là làm trái Thương Lam Tôn Vương quy củ, trên thực tế là một phen khổ tâm vì đội trưởng ngươi a. Mấy câu nói rơi xuống, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó, dưới ban ngày ban mặt, lại có thể đem hoang ngôn nói như thế tươi mát thoát tục. Cũng là không có ai. Liền ngay cả Tử Quỳ, Đàm Vô Niệm cùng nhị trưởng lão bọn người, cũng là khỏe miệng co giật, hoàn toàn vô ngữ. Mã Đào cùng Lam Hùng càng là nghe sửng sốt một chút. Đàm Á còn có thể càng kỳ quái hơn một chút sao? Lam Hùng kêu lên, Mã Đào đội trưởng, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hiệu nói bượng, chúng ta đều nhìn thấy hắn giết Mã Hồng, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn nhìn lầm sao? Đường Huyền hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Không sai, các ngươi đều nhìn lầm. Lam Hùng hai mắt tối sầm, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Coi như hắn lòng dạ thâm trầm, đam mưu túc trí, cũng làm không được nói dối liền mí mắt đều không nháy mắt một chút tình trạng. Đường Huyền điên rồi đi. Chẳng lẽ hắn không biết nói láo thủy chung là nói láo, tuyệt đối thành không được thật. Tiểu tử, nói dối lưu dụng không? Lam Hùng quay đầu nói, Mã Đào đội trưởng, hiện tại đệ ngươi thi thể ngay tại Tử Vận Các bên trong, coi như hủy thi di tích, chắc hẳn cũng sẽ lưu lại dấu vết, ngươi chỉ cần điều tra một chút liền biết. Mã Đào gật đầu nói không sai. Đường Huyền cười nói, nếu như nói Mã Hồng không chết, lại nên như thế nào? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mã Hồng nếu như không chết, bố tổng quản đem đôi mắt này móc ra. Lam Hùng thét to, ta thích cái này tiền đặt cược. Đường Huyền cười cười, hắn quay đầu đối với Mã Đào nói, Mã Đào đội trưởng, nếu như Mã Hồng không chết, đã nói lên ta là thật, chính là phía sau có người muốn ám hại Mã Hồng cùng ta. Đối với dạng người này, Mã Đào đội trưởng khẳng định là sẽ không bỏ qua, phải không? Mã Đào kêu lên, kia là đương nhiên, ai dám động đến đệ đệ ta, ai sẽ chết, ai cũng không ngoại lệ. Đường Huyền vỗ tay, rất tốt, đã bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây. Vậy hôm nay ván này, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục, Lam Hùng. Hắn chỉ một ngón tay, khí tức theo bình thản thong dong, trở nên lăng lệ vô cùng. Chọc tới trên đầu ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận cùng tàn nhẫn. Lam Hùng vừa định muốn mở miệng quát mắng, nhưng tiếp xúc đến Đường Huyền ánh mắt nháy mắt, hắn đột nhiên thân thể lắc một cái. Kia là cỡ nào lăng lệ ánh mắt? Có như vậy trong nháy mắt, Lam Hùng cảm giác chính mình phảng phất là chết đồng dạng. Hắn vội vàng liên tục hô hấp, ổn định tâm thần. Cố làm ra vẻ là vô dụng, Mã Hồng đã chết, ngươi không lật được trời. Mà lại ngươi nhiều lần miệt thị Thương Lam Tôn Vương, bốn tổng quản muốn ngươi chết không yên lành. Đường Huyền cười ha ha. Phải không? Vậy ngươi liền dùng cuối cùng con mắt nhìn xem đi. Mã Hồng, ra đi. Tiếng nói vừa ra, Tử Vận Các cổng đột nhiên một bóng người, chính là Mã Hồng. Chương 778, ký ức phục chế. Khôi lỗi Mã Hồng. Chương 778, ký ức phục chế. Khôi lỗi Mã Hồng. Mã Hồng, làm sao có thể? Hắn không phải mới vừa bị giết sao? Chợt hiện Mã Hồng xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí không ít người còn dùng sức lau con mắt, quạt miệng của mình, muốn nhìn một chút có phải là ảo giác. Nhưng đau đớn nói cho bọn hắn, đây là chân thực. Cái này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lam Hùng một mặt ngốc trệ, cả người phảng phất bị sét đánh trúng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ thấy Mã Hồng phủi bụi trên người một cái, sau đó đi đến Đường Huyền trước mặt. Tham kiến Đường thiếu. Bốn chữ này mới ra, toàn trường tĩnh mịch. Mã Đào cũng là cứng họng. Tình huống gì? Rõ ràng là đã chết người, vì cái gì sẽ còn xuất hiện? Mà lại quỷ dị nhất chính là, thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giả, hắn nhất định là giả. Giây lát về sau, Lam Hùng hét dầm lên. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy, Mã Hồng bị giết, hiện tại Mã Hồng nhất định là giả. Mã Đào cũng là nhíu mày. Mặc dù trước mắt Mã Hồng sẽ nói sẽ động, nhưng hắn luôn luôn cảm giác có chút không bình thường. Lấy hắn đối với Mã Hồng hiểu rõ, hắn làm sao lại đối với Đường Huyền cung kính như thế? Quá kỳ quái. Đường Huyền cười cười, xem ra mọi người nội tâm có rất nhiều nghi vấn à, Mã Hồng, liền từ ngươi giải thích một chút đi. Vâng, Đường thiếu. Mã Hồng không người. Sau đó hắn lại nói, "Ách, Đường thiếu, có thể hay không trước thả ta ra ca đầu?" Đường Huyền phất phất tay. Điện lực cùng Tiền Quân hai người bung ra Mã Đào. Cái sau đứng lên, cũng không nói lời nào, chỉ là dùng nghi vấn ánh mắt nhìn xem Mã Hồng. "Nhỏ, tiểu đệ." Mã Hồng đi tới. "Ca, ngươi làm sao rồi? Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có phải là còn đang vì năm đó ta không cẩn thận đưa ngươi đụng rơi hố phân sự tình ghi hận à?" Lời vừa nói ra, Mã Đảo lại không hoài nghi. Tại hai còn nhỏ thời điểm, bởi vì không có ăn, cho nên bọn hắn liền thường xuyên đi ăn cắp. Có một lần ăn vụng vật thời điểm bị người phát hiện, hai người một đường chạy như điên, kết quả tại chỗ rẽ thời điểm, Mã Hồng không cẩn thận va vào Mã Đảo, dẫn đến cái sau rớt xuống bên cạnh hố phân bên trong. Chuyện này là hai người mê mang, trừ chân chính Mã Hồng bên ngoài, căn bản không có khả năng có người biết. "Tiểu đệ, ngươi không chết, ha ha ha. Quá tốt." Đổi thành trước đó, Mã Đảo lại còn không kích động như thế. Nhưng hắn bị Đường Huyền đánh tơi bời một trận, kém chút liền đi thấy Diêm La Vương, cho nên giờ phút này nhìn thấy Mã Hồng, cả người bị to lớn vui vẻ bá khỏa, trực tiếp ôm Mã Hồng, nước mắt chảy ròng. Đường Huyền khỏe miệng hơi gấp. Chân chính Mã Hồng đương nhiên là chết rồi. Hiện tại còn sống, bất quá là thần huyễn chi nhãn phòng chế khôi lỗi thôi. Tại được đến khí vận chi nhãn về sau, chẳng những toàn chi nhãn đẳng cấp tăng lên, còn lại mấy cái ma đồng uy lực cũng đồng dạng đi theo tăng lên rất nhiều. Trước đó thần huyễn chi nhãn chỉ có thể chế tạo không có tình cảm khôi lỗi, hiện tại có thể tính cả ký ức cùng một chỗ phục chế. Thứ bên ngoài nhìn vào liền giống như người thật. Khác biệt duy nhất chính là phục sinh khôi lỗi sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Đường Huyền. Bá đạo như vậy năng lực, có thể xưng khủng bố như vậy. Đương nhiên, thần huyễn chi nhãn phòng chế khôi lỗi cũng là có hạn mức cao nhất. Một khi thực lực đạt tới điện lực cấp độ này, liền không cách nào phục chế. Đường Huyền không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Lam Hùng, khóe miệng cong lên nguy hiểm độ cong. Hôm nay, hắn muốn Lam Hùng, thậm chí toàn bộ Lam Thiên Thương hội đều trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, để bọn hắn, thậm chí toàn bộ Thương Lam thành người đều nhìn xem. Hắn không phải dễ chơi. Mã Hồng vô vô Mã Đảo phản đạo: "Ca, ngươi tốt xấu cũng là Thương Lam vệ đội trưởng, trước mặt mọi người, bảo trì điểm uy nghiêm tốt ta." "Ha ha ha, ta xem ai còn nói cái gì." Mã Đảo một bên lau nước mắt, một bên cười mắng: "Đúng rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mã Hồng trong mắt nổi lên một vòng oán độc, hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng Lam Hùng: là hắn phái người cưỡng ép ta, muốn ta đến tử vận các náo sự, sau đó âm thầm đối với ta hạ độc thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết, lấy này đến giá họa Đường thiếu, sau đó Lam Thiên Thương hội lại một ngụm ăn hết tử vận các." Hắn cùng Đường Huyền vừa rồi nói, Mã Đào lại không hoài nghi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lam Hùng, trong mắt hiện ra hung ác độc ác ánh mắt. "Ngươi đạp a dám tính toán huynh đệ chúng ta, Lam Thiên Thương hội, Lam Hùng, ngươi chán sống sao?" Dù cho Lam Hùng dù thông minh, thủ đoạn lại nhiều, đối mặt tình cảnh này, cũng hoàn toàn mất đi cách đối phó, trong đầu càng là hỗn loạn tương mừng, chỉ còn lại bốn chữ: "Như thế nào như thế?" Mà quan chiến rất nhiều võ giả, toàn bộ im lặng. Ai cũng không phải người ngu. Mã Hồng chết rồi sống lại, sau đó xác nhận Lam Hùng. Rất rõ ràng là một cái cục. Lam Thiên Thương hội muốn ăn hết tử vận các cũng không phải là cái bí mật gì. Tất cả mọi người coi là tử vận các xong đời. Không nghĩ tới Đường Huyền không biết dùng thủ đoạn gì xúi dục Mã Hồng, trình diễn mới ra kê trong kế, phản hố Lam Thiên Thương hội một ván. Về phần tại sao Mã Hồng chết rồi sống lại, giờ phút này đã không có người để ý bởi vì đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lam Thiên Thương hội muốn thảm. Không ổn. Lam Hùng mắt lộ bối rối. Hắn biết mình đã trúng kế. Chuyện cho tới bây giờ, trước hết rời đi, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng động tác của hắn lại trốn không thoát Đường Huyền con mắt. Cầm xuống, điện lực vọt thẳng tới, ngăn lại hắn. Lam Hùng cuồng hống, giữa đám người, trực tiếp thoát ra 7-8 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều là võ tông cấp bậc khí tức. Lam Hùng thế nhưng là cái lao hồ ly, đi ra ngoài bên người đều mang không ít cường giả. Võ giả lao ra nháy mắt, Lam Hùng liền hướng trong đám người vọt tới. Chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy, sau đó lại bồi ít tiền, việc này coi như đi qua. Đáng tiếc, hắn nghĩ rất tốt, hiện thực lại rất tàn khốc. Hiu hiu hiu, ba đạo thánh quang tiện bắn ra, đánh lui ba tên võ tông cường giả. Sau đó, thiểm lôi liên tại hư không nổ tung, lại đánh lui hai người. Còn lại ba tên võ giả ra sức vọt tới trước. Đại địa nháy mắt hiện hiện bóng đen đại trận. Rầm rầm, vô số bóng đen xiềng xích bay ra, đem ba tên võ tông cường giả khóa ở giữa không trung. Trong nháy mắt, tám cái võ tông cấp cường giả liền đã bị đánh lui. Lam Hùng sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ Đường Huyền thực lực khủng bố như vậy, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Chính mình vì cái gì vừa rồi muốn nhảy ra? Cũng may giờ phút này hắn cách đám người chỉ còn mấy bước, chỉ cần một lần ra tốc liền có thể xông đi vào. Một khi tiến vào đám người, vậy hắn chính là cá vào biển cả, rốt cuộc không thể bị bắt lại. Đang đắc ý ở giữa, một người cản đường, Trọng Quyền oanh sát mà đến. Phanh! Lam Hùng đội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt Trung Quyền, cả người đánh lấy bay xoáy ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Dư lực chưa tiêu, bộ mặt lau gạch xanh, một đường trượt đến Đường Huyền dưới chân. Còn chưa ngẩng đầu, liền bị Trúc Viêm cho đập lên. Thành thật một chút, ngươi thả ta ra, ta thế nhưng là Lam Thiên Thương hội đại tổng quản. Ngươi động ta, chính là cùng Lam Thiên Thương hội không qua được. Lam Hùng quát, nhưng đổi lấy, lại lạnh như mưa to nằm đấm. Đường Huyền thản nhiên nói, tại Mã Đào đội trưởng trước mặt phách lối như vậy, nhất định phải hung hăng đánh một trận, ngươi cứ nói đi, Mã Đào đội trưởng. Mã Đào cắn răng nói, cho ta đánh cho đến chết. Chương 779, không nên bồi thường sao. Chương 779, không nên bồi thường sao. Thân là Thương Lam vệ đội trưởng, phụ trách Thương Lam thành 1/10 địa vực an toàn. Uy phong bậc nào? Vậy mà hôm nay lại ở trước mặt mọi người cắm ngã nào? Mã Đào toàn bộ lửa giận đều khuynh tiết ở trên người Lam Hùng. Lưu một hơi là được, cho ta hung hăng đánh. Đường Huyền cười nói, nghe tới sao? Đội trưởng đều hạ lệnh, đánh. Trúc Viêm mặt lộ cười gằn, nắm đấm như mưa nện xuống. Mỗi một quyền xuống dưới, bốn phía người xem náo nhiệt đều có thể rõ ràng nghe tới xương gãy thanh âm. Ngao ngao ngao. Lam Hùng bị đánh miệng mũi bọt máu, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ còn lại tê thảm. Một màn này, nhìn đám người tê cả da đầu. Đối với Đường Huyền cũng càng thêm kính sợ. Mà Tử Quỳ, Đàm Vô Niệm cùng nhị trưởng lão bọn người lại là tinh thần phấn chấn, mở mày mở mặt. Thông khoái, quá sảng khoái. Ai dám gây thiên môn, ai hạ chàng liền sẽ rất thảm. Nhất là Tử Quỳ, nhìn xem Đường Huyền ánh mắt đã kéo. Khóe mắt bên trong càng là tràn ngập xuân ý, nam nhân như vậy, nữ nhân nào không mơ hồ. Trúc Viêm trọn vẹn đánh mấy trăm quyền mới dừng tay. Lam Hùng thân thể đã không thành nhân dạng, nằm rạp trên mặt đất, trên hai mắt lật, không ngừng co quắp. Bất quá hắn cũng chưa chết. Lam Hùng bản thân tu vi không thấp, võ giả nhục thân cũng có chút bền bỉ, sinh mệnh lực ương ngạnh. Mặc dù ngoại thương nghiêm trọng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều nhục thân nát thành dạng này, chữa khỏi cũng là ngồi xe lăn phế nhân. Phi, ngươi cái rác rưởi này, đáng đời. Mã Đào đối với Lam Hùng hung hăng phi một ngụm, đi lên lại đạp một cước, sau đó mang ngày nấy đối với Đường Huyền nói, cái này, hôm nay là bổn đội trưởng quá mức thất lễ, Đường thiếu, xin đừng nên để ý. Đường Huyền cười khoát tay một cái, đội trưởng bị tiểu nhân châm ngòi, dẫn đến giữa chúng ta sinh ra một chút hiểu lầm, sau đó tự có lễ vật dâng lên. Gõ đại đồng, còn muốn cho táo ngọn. Sau này chính mình còn muốn tại Thương Lam thành làm ăn, giữ gìn tốt Mã Đào, có trăm lợi mà không có một hại. Mã Đào đội vàng hai tay lắc lắc, cái này sao có thể được, liền xem như hiểu lầm, cũng là bổn đội trưởng xin lỗi mới đúng. Đường Huyền cười nói, đội trưởng cũng không cần khách khí, đây là làm thương hộ một chút xíu tâm ý, hy vọng đội trưởng đại nhân có thể trợ giúp chúng ta đứng đắn thương hộ xử lý một chút phiền toái. Mã Đào nói, kia là tự nhiên, chỉ là trên mặt hắn hiện lên một vòng xấu hổ. Cái kia Lam Tiên thương hội có chút cổ quái, liền xem như Tôn Vương đại nhân, đối với bọn hắn cũng là có chút khách khí, ta chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng, chỉ sợ. Đường Huyền cũng không có thất vọng. Hắn theo Lam Hùng trên thân, nhìn thấy một chút thú vị tin tức. Tại thu hoạch được những tin tức kia về sau, hắn liền biết Lam Tiên thương hội không phải Mã Đào có khả năng đột vào. Lam Tiên thương hội như thế ác ý thương chiến, ta tự nhiên là sẽ không khách khí, việc này đội trưởng không cần nhúng tay, chỉ là tại lên mâu thuẫn thời điểm, hơi cân bằng trấn áp một chút liền có thể. Nếu như là dạng này, cái kia đến là không có vấn đề. Mã Đào nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn không cùng Lam Tiên thương hội xung đột chính diện, ngược lại là không quan trọng. Bất quá Đường thiếu, ngươi hay là muốn cẩn thận, cái kia Lam Tiên thương hội rất quỷ dị, đừng dính nhuộm quá ác. Đường Huyền cười nói, tốt, đội trưởng lời nói, bản thiếu ghi lại. Mã Đào cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hôm nay có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là sự tình giải quyết. Ngươi xong, đã tội. Lam Tiên thương hội, ngươi chỉ có một con đường chết. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất Lam Hùng chỉ hoãn qua thở ra một hơi, hắn hung hăng nói, trong mắt oán độc, tựa như một con rắn độc, muốn đem người thôn vệ hầu như không còn. Đường Huyền cười cười, một con đường chết, tốt, ta ngược lại muốn xem là chết như thế nào đường một đầu. Lam Hùng nghiến răng nghiến lợi, hắn là người thông minh, biết lúc này kêu gạo sẽ chỉ làm chính mình nhận càng nhiều thống khổ. Chờ xem, Lam Tiên thương hội người đã ở trên đường, đợi đến cường giả vừa đến, ngươi liền chết chắc. Đường Huyền nhìn xem ánh mắt chớp động Lam Hùng, khóe miệng nụ cười càng thêm sáng lạ, nhưng trong đôi mắt lãnh quang lại là khiến người ngạt thở. Hôm nay hắn nhất định sẽ làm cho Lam Tiên thương hội trả một cái giá thật lớn. Sau một lát, cuối đường đột nhiên hiện ra một đám người. Người cầm đầu mặc một bộ màu đồng cổ trang phục, mắt tam giác bên trong chớp động lên phệ nhân tia sáng. Cái đó là Lam Tiên thương hội phó hội trưởng Lam Địch. T, thế mà liền hắn cũng kinh động. Xem ra kẻ đến không tiện a. Chỉ thấy Lam Địch một mặt sắc khí, đi theo phía sau mấy chục cái võ tông cấp cường giả, cùng trên trăm vị võ hoàng cấp võ giả. Nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, chỉ là cố khí thế kia đã để đuổi người chân như nhũn ra, không cách nào đứng. Lam Lịch mang Lam Tiên thương hội võ giả một đường tiến lên. Những nơi đi qua, xem náo nhiệt võ giả nhao nhao tự động nhường đường. Lúc này, ai không nhường đường, người đó là đồ đần. Không ổn. Mã Đào nhìn thấy Lam Lịch xuất hiện, bỗng cảm giác không ổn. Hắn ánh mắt nhất chuyển, hướng lui về phía sau hai bước, đem Đường Huyền cấp cho đi ra. Cũng không phải nói hắn sợ phiền phức, mà là không nghĩ Lam Lịch hiểu lầm Đường Huyền cùng hắn có cái gì cấu kết. Loại này hiểu lầm một khi hình thành, đợi đến đằng sau chính mình liền không tốt lại ra mặt đi quản chuyện gì. Lam Lịch mang Lam Tiên thương hội võ giả đi tới tử vận các trước. Hắn liếc mắt liền thấy bị đánh không thành hình người Lam Hùng, lập tức giận tím mặt. Thật can đảm, đem người cho ta thả. Một tiếng gầm thét, khủng bố thượng vị giả khí tức phun ra ngoài, hướng về Đường Huyền hung hăng đè xuống. Lam Lịch ở lâu thượng vị, bản thân lại là võ tông cấp cường giả, khí thế kia quả nhiên là như rời núi lấp biển, thế không thể đỡ. Thường nhân chỉ cần hơi đụng chạm, liền sẽ mồ hôi rơi như mưa, hai chân như nhũn ra, không cách nào động đậy. Nhưng mà Đường Huyền lại là mặt không đổi sắc. Nếu như nói Lam Lịch khí thế là phong ba sóng dữ, cái kia Đường Huyền chính là núi cao nguy nga, mặc cho thiên địa băng liệt, cũng từ lù lù bất động. Bốn mắt nhìn nhau, lại là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Bản hội trưởng nói lời, không nghe thấy sao? Đường Huyền cười nói, tự nhiên là nghe tới. Vậy còn không thả người? Lam Lịch quát, khí thế lại tăng mấy lần. Tạch tạch tạch. Đại địa không chịu nổi khí thế mãnh liệt, nổ bể ra đến. Nhưng mặc kệ Lam Lịch khí thế mạnh bao nhiêu, vừa đến Đường Huyền bên người ba trượng, liền tựa như băng tuyết gặp được liệt dương, triệt để hòa tan hầu như không còn. Ừm. Tiểu tử này. Lam Lịch hai mắt híp lại, trên mặt cũng nổi lên một tia ngưng trọng. Có thể tại khí thế của hắn phía dưới không chút biến sắc, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Tiểu tử, ngươi là ai? Ôn Lịch trầm giọng quát. Đường Huyền cười cười, ngươi lại là ai? Đến muốn người, danh tự cũng không nói.
Ôn Lịch quát, ta.
Lam Thiên Thương hội phó hội trưởng.
Lam Lịch.
Hiện tại thả người.
Đường Huyền gật đầu, ừm, ta biết, sau đó.
Bồi thường đâu?
Lam Lịch ngẩn ngơ.
Bồi thường.
Hắn hai mắt chậm rãi trợ to, phản phất là nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì.
Ngươi tại cùng bản hội trưởng nói bồi thường.
Đường Huyền thản nhiên nói, không phải đâu.
Đụng đến ta tử vật cát, không nên bồi thường sao?
Trầm mặc.
Tĩnh mịch.
Bầu không khí dương cùng bạc kiếm.
Chương 780, gây Lam Thiên Thương hội hạ tràng.
Chương 780, gây Lam Thiên Thương hội hạ tràng.
Ha ha ha.
Đột nhiên, Lam Lịch cùng thiếu.
Tại Lam Thiên Thương hội trong từ điển, không có bồi thường hai chữ này.
Thả người, sau đó.
Giao ra tử vật cát, lan ra thương Lam Thành.
Một câu, chấn nhiếp toàn trường.
Tất cả quan chiến võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Ông trời của ta, Lam Lịch nổi giận, phàm là chọc tới hắn người, không có một cái có kết cục tốt.
Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, lại dám mở miệng yêu cầu bồi thường, chỉ sợ chẳng những lấy không được bồi thường, liền tử vận các đều muốn xong đời.
Ai, không có cách nào, ai bảo Lam Thiên Thương hội gia đại nghiệp đại, thế lực khổng lồ, liền thương Lam Tôn Vương đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, căn bản không phải người bình thường có khả năng nhiễm.
Một bên, Mã Đào chau mày, hắn tuy có tâm trợ giúp Đường Huyền, nhưng Lam Lịch gây áp lực quá lớn.
Nhất là bây giờ bầu không khí không đúng, một khi chính mình thăm ra, chỉ sợ chẳng những không cách nào hỗ trợ, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn.
Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng ở Đường Huyền tự mình xử lý.
Đối mặt Lam Lịch uy hiếp, Đường Huyền lại là càng ngày càng
vui vẻ.
Ai u, khẩu khí này thật sự là phách lối.
Đường Huyền cười nói,
cho nên ngươi càng hẳn là thành thật một chút.
Làm việc không nên làm, chết là ngươi kết quả duy nhất.
Lam Lịch càng thêm điên cuồng.
Đường Huyền cười nói, Trúc Viêm.
Tại.
Trúc Viêm đứng dậy.
Đánh.
Đường Huyền chỉ một ngón tay.
Trúc Viêm cười gần một tiếng, sau đó hung hăng một quyền đánh vào Lam Hùng trên đùi.
Xoạt xoạt một tiếng, bắp đùi xương đùi trực tiếp bị truy nát nhừ.
Ngao ngao ngao.
Lam Hùng đau đầu lâu loạn dao, trong miệng máu tươi phun tung tóe.
Như thế hung tàn một màn, nhìn tất cả mọi người trong lòng hàn khí ứa ra, trợn mắt hốt mồm.
Ngươi
làm càn.
Lam Lịch gầm hét, trong mắt lửa giận quả thực phải hóa thành thực chất, phun ra ngoài.
Ngươi tới, giết hắn cho ta.
Ra lệnh một tiếng, Lam Lịch sau lưng Võ Tông cùng Võ Hoàng Cường giả trực tiếp cùng nhau tiến lên.
Dừng tay.
Mã Đào mắt thấy tình thế đã mất khống chế, lúc này gầm hét.
Thương Lam Thành bên trong không cho phép động thủ.
Ai dám động đến tay ta liền bắt ai.
Ra lệnh một tiếng, Thương Lam vệ trực tiếp xông lên, cản ở trước mặt của Đường Huyền.
Ha ha ha.
Ngươi nhìn đây là cái gì?
Lam Lịch cùng thiếu.
Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài.
Tấm lệnh bài kia phía trên khắc lấy Thương Lam hai chữ, phía sau còn có một cái thần bí đồ án.
Thương Lam Tôn Vương lệnh.
Dừng tay.
Mã Đào thần sắc đại biến, vội vàng quát bảo ngưng lại.
Lam Lịch thâm trầm nói, coi như ngươi có chút nhãn lực, thế mà nhận ra Thương Lam Tôn Vương lệnh.
Lệnh bài này là Thương Lam Tôn Vương tự tay cho ta Lam Thiên Thương hội, cho phép chúng ta
tùy cơ ứng biến.
Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đội trưởng, biết cái gì gọi là tùy cơ ứng biến sao?
Mã Đào nháy mắt cái chán đầy mồ hôi.
Thân là Thương Lam vệ đội trưởng, hắn quá rõ ràng Thương Lam Tôn Vương khiến đại biểu ý nghĩa.
Thấy khiến như thấy Thương Lam Tôn Vương.
Nắm giữ lệnh này người, có thể hành xử giống như Thương Lam Tôn Vương quyền lợi.
Lam Lịch thâm trầm nhìn chằm chằm Mã Đào.
Hiện tại,
xéo đi.
Mã Đào liếc mắt nhìn Đường Huyền, mặt lộ do dự.
Cái này,
Đường Huyền cười cười.
Không có việc gì, Mã Đào đội trưởng, ngươi lui xuống trước đi đi, chuyện còn lại giao cho ta.
Thật
tốt a.
Mã Đào bất đắc dĩ đáp ứng.
Dù cho hắn lại có tâm trợ giúp Đường Huyền, nhưng chuyện này cũng hoàn toàn vượt qua quyền lợi của hắn phạm vi.
Hữu tâm vô lực.
Lại một lần nữa, hắn đối với Lam Thiên Thương hội có khắc sâu hơn hiểu rõ.
Một tay che trời,
quát lui Mã Đào về sau, Lam Lịch càng thêm đắc ý cho ta phế tiểu tử kia.
Lại không trở ngại cản, Lam Thiên Thương hội võ giả cùng nhau tiến lên.
Muốn đánh, phục bồi.
Đường Huyền mỉm cười.
Lên.
Điện lực bọn người cũng sớm đã đói khát khó nhịn.
Vọt thẳng tới.
Nháy mắt,
tử vận cắt trước, khí lưu kinh bạo.
Ai ai ai, đánh về đánh, đừng hư hao tử vận các ca.
Đường Huyền cười nói.
Trúc Viêm cười nói, chủ nhân có lệnh, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Viêm Đế chân thân mở
một tiếng kinh bạo, cực hạn hỏa diễm bộc phát ra,
thương hực liệt hỏa vờn quanh tại Trúc Viêm trung quanh thân thể.
Vì phòng ngừa khí lưu hư hao tử vật cát, cho nên Trúc Viêm thu liễm khí tức, cũng không có để khí lưu làm bị thương tử vật cát.
Loại khí tức này thu liễm năng lực, cũng chỉ có võ tông cảnh giới mới có thể làm đến.
Liệt hỏa quyền.
Trúc Viêm song quyền bắn ra hừng hực liệt hỏa, vang ra thời khắc.
Hai cái Lam Thiên Thương hội võ tông hợp lực tiếp chiêu,
ầm vang kinh bạo.
Hai cái võ tông trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, hung hăng ngã xuống đất.
Đáng chết, Trúc Viêm, ngươi quá hèn hạ.
Thiên Quân mắng.
Chân Long chi lực nổ tung mà ra,
siêu chân long tuyệt qua.
Vang.
Linh khí hội tụ thành vòng xoáy, hai cái võ tông, bốn cái võ hoàng bị cuốn vào trong đó, tại chân long chi lực xuống, bị cuốn toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi phun mạnh.
Ngay sau đó, Huyễn, Lăng Na bọn người nhao nhao bộc phát khí tức.
Lam Thiên Thương hội võ tông căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị rết máu me đầm địa, tại chỗ bại lui.
Đến nỗi võ hoàng, càng là ngay cả chiến đấu dư ba đều không chịu nổi.
Làm sao?
Tại sao có thể như vậy?
Lam Lịch trừng lớn hai mắt, nhìn xem liên tục bại lui phe mình võ tông, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
A, Lam hội phó, ngươi không phải nói muốn hủy tử vận các sao?
Vì cái gì liền tới gần đều làm không được đâu?
Đường Huyền chậm rãi nói.
Hừ, ngươi chớ đắc ý, Lam Thiên Thương hội cường giả như mây, liền xem như hao tổn, cũng sẽ đem ngươi tươi sống mà chết. Ngươi tới, cho ta hô càng nhiều người đến. Lam Lịch cuồng hùng nói. Phanh. Tín hiệu phá không mà lên. Tại không trung nở rộ. Mã Đào sắc mặt đại biến. Không tốt, là khẩn cấp tín hiệu, Đường thiếu, ngươi vẫn là đi mau đi, những năm này Lam Thiên Thương hội mời chào rất nhiều cường giả, nếu như toàn bộ đều tới, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lam Lịch quát, chế. Quá chế, bản hội trưởng, để ngươi chết không yên lành. Trong chốc lát, chỉ thấy bốn phương tám hướng dâng lên mảng lớn màu đen thủy triều. Nhìn kỹ lại, cái kia màu đen thủy triều lại là từng cái võ giả, mỗi một cái đều mang theo cực đoan khí tức kinh khủng. Chỉ là võ tông cường giả liền có mấy trăm, đến nỗi võ hoàng cường giả càng là vô số kể. Ta đi, nhiều cường giả như vậy, ai ra đây mới là Lam Thiên Thương hội thực lực chân chính sao? Tử Vận Các mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng dưới mặt đất bá chủ cấp bậc Lam Thiên Thương hội so sánh, căn bản chẳng phải là cái gì. Tiểu tử kia xong đời, đang khiếp sợ trong tiếng nghị luận, Lam Lịch cười như điên. Ha ha ha, tiểu tử, đây chính là dẫn động ta Lam Thiên Thương hội hạ tràng, ngươi xong. Trong tiếng cười điên dại, Đường Huyền chậm rãi đứng lên. Ngươi biết ta vì cái gì cùng ngươi phế nhiều lời như vậy sao? Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Trong một chớp mắt, trong hư không trôi nổi trận pháp tinh mang đột nhiên sao động. Ầm ầm, thiên kinh địa động ở giữa, toàn bộ Thương Lam thành vì thế mà chấn động. Sau đó tia sáng đại tác, hư không giam cầm, tất cả Lam Thiên Thương hội võ giả, toàn bộ bị định ngay tại chỗ, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Chương 781, sau này ai cũng không cho phép đắc tội Tử Vận Các. Chương 781, sau này ai cũng không cho phép đắc tội Tử Vận Các. Tử Vận Các trước, đại trận mở ra, tất cả Lam Thiên Thương hội võ giả đều bị giam cầm. Bọn hắn bảo trì vọt tới trước động tác, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Mắt thấy cái này một màn kinh người, tất cả mọi người vì đó trợn mắt hốt mồm. Bầu không khí cũng biến thành quỷ dị. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia làm sao có thể điều khiển cái này Thương Lam đại trận? Đúng à, Thương Lam đại trận là Thương Lam Tôn Vương tự tay an bài, liền xem như Mã Đào loại này đội trưởng cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng phòng ngự mà thôi. Nhưng là hắn lại có thể sử dụng càng nhiều lực lượng, chẳng lẽ nói, người này cùng Thương Lam Tôn Vương ở giữa có đặc thù gì quan hệ sao? Ta nhìn quan hệ chỉ sợ còn không ít, khó trách hắn trước đó có thể phá giải Mã Đào trận pháp giam cầm. Lam Thiên Thương hội mặc dù có được Thương Lam Tôn Vương lệnh, nhưng đây chẳng qua là một tấm lệnh bài, tiểu tử kia lại có thể thật điều khiển trận pháp, có trận pháp gia trì, Lam Thiên Thương hội lần này thảm. Nguyên bản quan chiến võ giả đều coi là Đường Huyền chết chắc. Kết quả trong nháy mắt, tình thế liền phát sinh đại nghịch chuyển. Lam Thiên Thương hội lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng công phá Thương Lam đại trận. Lần này bọn hắn xem như đá trúng thiết bản. Cách đó không xa, Mã Đào càng là rung động không cách nào nói chuyện. Hắn so người khác rõ ràng hơn Thương Lam đại trận uy lực. Chỉ thấy hư không tạo nên vô số gợn sóng, Đường Huyền chắp tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Lam Lịch. Gây Lam Thiên Thương hội sẽ như thế nào? Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi? Lam Lịch sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đường Huyền lại có thể khu động đại trận. Giống như người khác, Lam Lịch đối với thân phận của Đường Huyền bắt đầu sinh ra hoài nghi. Nếu không phải cùng Thương Lam Tôn Vương có đặc thù gì quan hệ người, là tuyệt đối không có khả năng khu động Thương Lam đại trận. Cùng dạng người này là địch, cũng liền tương đương cùng Thương Lam Tôn Vương là địch. Thương Lam Tôn Vương kiêng kỵ chính là Lam Thiên Thương hội thế lực sau lưng, cũng không phải là Lam Thiên Thương hội. Một khi sự tình làm lớn chuyện, hắn kết quả rất có thể là bỏ xe giữ tướng. Lam Lịch con ngươi đột nhiên phóng đại, mồ hôi rơi như mưa. Đến lúc đó vì lắng lại Thương Lam Tôn Vương lửa giận, Lam Thiên Thương hội là nhất định phải tìm người có nổi, mà có nổi người kia, thân phận vô cùng sống động. Bằng không chính là đại tổng quản Lam Hùng, bằng không chính là hắn. Lam Lịch miệng đầy đắng chát. Lần này hắn là chân chính đá trúng thiết bản, nhưng vừa rồi lời đã nói tuyệt, bây giờ căn bản không cách nào quay đầu. Cho dù Lam Lịch kinh nghiệm lại phong phú, giờ phút này cũng hoảng tay chân, mất tập trung. Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào Đường Huyền trên thân. Hiện tại chỉ có hắn mới có tư cách mở miệng. Dưới sự chú ý của mọi người, Đường Huyền chậm rãi mở miệng. Hiện tại, Lam Thiên Thương hội còn muốn hủy đi chúng ta Tử Vận Các sao? Lam Lịch hô hấp trì trệ, sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Vừa rồi cùng ngôn tựa như từng nhát vang dội cái tát, quất vào trên mặt của hắn. Trả lời ta. Đường Huyền gầm hét. Khí thế mãnh liệt áp bách phía dưới, Lam Lịch thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rút lui mấy bước. Bốn phía võ giả mắt thấy một màn này, không khỏi nhao nhao biến sắc. Không ai bị nổi Lam Thiên Thương hội phó hội trưởng Lam Lịch, trên khí thế lại bị Đường Huyền cho áp chế, cái này sao có thể? Mã Đào thì là một mặt rung động. Nguyên bản Dương cung bạt kiếm đồ sát, lại bị Đường Huyền một người cho chấn áp. Mà Tử Quy, Đàm Vô Niệm cùng nhị trưởng lão chờ thiên môn người, thì là càng thêm khâm phục. Đây mới là thiên môn chi chủ nên có năng lực cùng khí phách. Có Đường Huyền tại, thiên môn chi ít có thể uy hoàng mấy trăm năm. Không nói lời nào là được sao? Quỳ xuống. Đường Huyền đưa tay nhấn một cái. Trận pháp tinh mang hung hăng đè xuống, Lam Lịch căn bản là không có cách tiếp nhận, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Phình một tiếng, xương bánh chè đầu cùng gạch xanh va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó xoạt xoạt một tiếng, Lam Lịch trên mặt lộ ra cực đoan vẻ mặt thống khổ. Bốn phía cũng là truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắn, đầu gối của hắn, nát, thật ác độc, thật mạnh, tốt, thật là lợi hại. Không nghĩ tới Tử Vận các người cầm lái, như thế chỉ sợ, lần này Lam Thiên Thương hội đã trúng thiết bản. Ai, các ngươi nói, có phải hay không là Thương Lam Tôn Vương muốn diệt trừ Lam Thiên Thương hội, sau đó tận lực tìm đến một người như vậy. Có khả năng, phi thường có khả năng, nếu không không cách nào giải thích hắn vì cái gì có thể điều khiển đại trận. Làm ngờ vực vô căn cứ một khi xuất hiện về sau, liền sẽ cùng Liệu Nguyên giã hỏa, thiêu đốt ra. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Huyền ánh mắt, cũng biến thành không giống. Tràn ngập e ngại. Nói chuyện, vừa rồi là ai nói muốn hủy tử vật cát? Hả? Đường Huyền khí thế càng ngày càng lăng lệ. Lam Lịch hai đầu gối xương cốt đều nát, đau chết đi xuống lại, hai tay của hắn chống đất, liền ngẩng đầu đều làm không được, nội tâm càng là âm thầm kêu khổ. Nếu là biết Đường Huyền lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng không có khả năng tới. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, lại đau cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng. Các hạ, ta Lam Lịch có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội ngài. Lam Lịch hút lấy hơi lạnh nói, thật sự nếu không chịu thua, hắn thật có thể chết ở nơi này. Vì lắng lại ngài lửa giận, ta Lam Thiên Thương hội nguyện ý cầm ra gấp đôi bồi thường. Ngài nói cái giá đi. Đường Huyền cười híp mắt nói, a, hiện tại nguyện ý bồi thường rồi. Nguyện ý. Cho dù lại không cam tâm, Lam Lịch cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Nhưng ta hiện tại lại không muốn bồi thường, ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Huyền cười híp mắt nói. Lời vừa nói ra, Lam Lịch hoảng hốt. Đừng. Ba lần bồi thường. Hắn mặc dù hận Đường Huyền hận muốn chết, nhưng cũng biết, trước sống sót lại nói. Ba lần a. Đường Huyền kéo dài thanh âm. Bốn lần. Lam Lịch cười lấy lòng vươn bốn cái ngón tay. Bởi vì quá mức đau đớn, khoe miệng của hắn đều đang run rẩy. Cho người ta một loại phi thường cảm giác tức cười. Gấp 10. Đường Huyền vươn một ngón tay. Nếu không không bàn nữa. Lam Lịch mặt lộ tức giận. Cái gì? Gấp 10? Ngươi nói đùa cái gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Đường Huyền cười lạnh nói, không sai, ta chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi có ý kiến cũng muốn cho ta kìm nén. Hắn đưa tay nhấn một cái, trận pháp uy năng lại lần nữa tăng lên. A. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lam Lịch cho ngạnh sinh sinh đè sấp tại gạch xanh trên mặt đất, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu. Tuyệt đối cường thế, lại lần nữa rung động toàn trường. Giờ phút này mọi người mới ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Đường Huyền trả thù là như vậy khủng bố, tuyệt đối không cho địch nhân lưu lại một tia một hào chỗ trống, trực tiếp đè vào chết. Trong đám người, một tên thế lực chi chủ quay đầu lại nói, thông chi một chút đi, sau này ai cũng không cho phép đắc tội tử vật cát, ai dám đắc tội, trực tiếp giết cả nhà của hắn. Không riêng hắn một cái, còn lại thế lực chi chủ cũng tuyên bố đồng dạng mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn thực lực mạnh hơn tử vận cát rất nhiều, nhưng cái này cái gì đều không có nghĩa là dưới mặt đất ba chủ cấp Lam Thiên Thương hội đều cắm, bọn hắn tính là gì? Gấp 10. Chúng ta Lam Thiên Thương hội nguyện ý bồi thường gấp 10. Lam Lịch thét to. Hắn triệt để nhận sợ. Đường Huyền cười, chấm dần áp lực. Cái này còn tạm được. Chương 782, gấp 10 bồi thường không quá phần đi. Chương 782, gấp 10 bồi thường không quá phần đi. Sớm dạng này, giữa chúng ta nào có nhiều chuyện như vậy, ngươi cứ nói đi, Lam Lịch phó hội trưởng. Đường Huyền cười tủm tỉm nói. Lam Lịch nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, khỏe miệng máu tươi chảy ròng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự coi chính mình chết rồi. Hắn cũng triệt để nhận rõ tình huống hiện tại. Người là giao thất, ta là thịt cá. Tại cực đoan cường thế Đường Huyền trước mặt, hắn thậm chí liền có kẻ mặc cả tư cách đều không có. Là lỗi của ta. Các hạ nói đều đúng. Đường Huyền cười híp mắt nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo chúng ta đã nói xong giá cả, tiến hành gấp 10 bồi thường đi, trước theo vị này đại tổng quản bắt đầu. Nói, hắn đá một cước Lam Hùng. Đại tổng quản, chức vị cũng không thấp, liền bồi. Nam gian cửa hàng đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, nam gian cửa hàng, này chỗ nào là bồi thường, rõ ràng là ăn cướp a. Thương Lam thành tốc đất tốc vàng, cho dù là lại vắng vẻ cửa hàng tiền thuê đều muốn mấy vạn Thương Lam tệ một tháng. Tốt một chút cửa hàng thậm chí muốn 100,000, thậm chí mấy chục vạn Thương Lam tệ một tháng, muốn mua lời nói, không, có ngàn vạn Thương Lam tệ, người ta nhìn cũng sẽ không nhìn. Hơn nữa còn là nam gian, tê. Quả thực là công phu sư tử ngoạm, coi như Lam Thiên Thương hội gia đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi dạng này bồi thường đi. Nếu là trước đây, Lam Lịch sớm đã chửi ầm lên. Một tên phế nhân đổi Lam Thiên Thương hội nam gian cửa hàng, cái này so cướp bóc còn hung ác gấp trăm lần. Ai đổi ai đầu góc liền có vấn đề. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đường Huyền thủ đoạn tàn nhẫn, hắn vừa rồi đã từng gặp qua. Chỉ có thể nhận sợ. Nam gian liền nam gian. Lam Lịch hữu khí vô lực nói. Đường Huyền phủi tay, Bạch Ly, cầm chứng từ đến. Bạch Ly cười tủm tỉm cầm một tấm chứng từ. Ta nói ngươi biết. Đại tổng quản Lam Hùng, bồi thường tiền ngạch nam gian cửa hàng, muốn tốt khu vực, rác rưởi cửa hàng ta cũng không thu. Vâng, chủ nhân. Lam Lịch cả người đều muốn nổ. Nam gian cửa hàng cũng liền thôi, còn tốt hơn khu vực. Phải biết liền xem như Lam Thiên Thương hội, tại khu vực tốt cửa hàng cũng chỉ mấy chục ở giữa mà thôi. Đường Huyền lập tức lấy đi 1/8, quả thực so thổ phỉ còn thổ phỉ. Võ tông cảnh võ giả, bồi thường 1 triệu Thương Lam tệ, võ hoàng cảnh võ giả, bồi thường 100,000 Thương Lam tệ. Còn có. Đường Huyền chậm rãi nói. Hắn môi nói một câu, Lam Lịch đầu liền nổ tung một điểm. Nếu quả thật dựa theo Đường Huyền nói tới bồi thường, sợ là hơn phân nửa Lam Thiên Thương hội đều muốn góp đi vào. Từ đây nguyên khí trọng thương, không gượng dậy nổi, rốt cuộc không còn cách nào cùng tử vận cắt chống lại. Hung ác, quá ác. Nhưng Lam Lịch không dám mắng, cũng không dám nói. Cuối cùng, Đường Huyền ánh mắt rơi xuống Lam Lịch trên thân. Ngươi thế nhưng là Lam Thiên Thương hội phó hội trưởng, bồi thường làm sao cũng không thể so tổng quản thiếu đi, liền qua loa bồi thường 10 gian cửa hàng liền có thể. Bạch Ly từng cái đi lại, sau đó đem chứng từ bỏ vào Lam Lịch trước mắt. Ký tên đi, phó hội trưởng đại nhân. Đường Huyền cười híp mắt nói, ký xong, ta liền an bài nhân thủ đi tiếp thu cửa hàng, dù sao thời gian là rất quý giá, mọi người cũng bề bộn nhiều việc, ta cũng không muốn chậm trễ phó hội trưởng thời gian. Nhìn xem trước mắt chứng từ bên trên từng đầu đục nước mất chủ quyền bồi thường điều khoản, Lam Lịch miệng đầy đắng chát, khóc không ra nước mắt, nhưng hắn không dám nói, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật ngoan ngoãn tại chứng từ bên trên ký tên. Đường Huyền thu hồi chứng từ, sau đó giơ lên run lên. Chư vị đều nhìn thấy, Lam Thiên Thương hội phó hội trưởng Lam Lịch đối với ta tử vận các bồi thường, đây chính là hắn cam tâm tình nguyện bồi thường, ta nhưng không có buộc hắn. Bốn phía quan chiến võ giả kém chút liền toàn bộ ngất đi. Đây cũng quá vô sỉ đi, hoàn toàn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lam Lịch toàn thân xương cốt đều sắp bị đều nát, thế mà còn có mặt nói không có buộc hắn. Ai trong lòng đều rõ ràng, nhưng ai cũng không dám nói. Đang rung động cùng kính sợ sau khi, không ít người thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người đều biết, Lam Thiên Thương hội tác phong phi thường bá đạo. Theo bọn hắn dám tại Thương Lam thành công nhiên động thủ liền có thể nhìn ra. Chỉ có điều lần này bọn hắn gặp được càng thêm bá đạo, trực tiếp đem chính mình cũng cho góp đi vào. Nhìn cả người vết máu loang lổ Lam Lịch, một bên Mã Đảo cả người đều đang run rẩy. May mắn vừa rồi hắn sợ nhanh, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất, chính là hắn. Đường Huyền là một cái tuyệt đối không thể gây người. Cất kỹ chứng từ về sau, Đường Huyền phất tay. Thương Lam đại trận tia sáng biến mất. Tất cả Lam Thiên Thương hội võ giả lần nữa khôi phục chính mình. Nhưng không người nào dám động, chỉ là run rẩy đứng tại chỗ. Có hai người đi qua, đem Lam Lịch đỡ lên. Tử Quỳ, đi theo phó hội trưởng đi tiếp thu cửa hàng, nên động thủ liền động thủ, chúng ta chủ đánh một cái phục vụ chú đáo, ngàn vạn. Đừng để phó hội trưởng làm khó. Đường Huyền cười nói. Lam Lịch sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng bệnh. Đến nỗi Tử Quỳ, sớm đã vui vẻ đều muốn nổ tung. Một trận đủ để cho tử vận các hoàn toàn hủy diệt to lớn nguy cơ. Cứ như vậy bị Đường Huyền dễ dàng giải quyết hết. Chính mình cùng hắn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Vâng, môn chủ. Tử Quỳ lúc này mang đảm vô niệm cùng nhị trưởng lão bọn người để ép Lam Lịch rời đi. Bị dạng này ngược một phen, Lam Lịch tự nhiên không còn dám động cái gì lệch đầu óc. Chí ít hiện tại không dám. Đến nỗi về sau, Đường Huyền cũng có biện pháp đối phó. Liền sợ bọn hắn không tới. Ta cũng tới giúp làm cái chứng kiến đi. Mã Đảo xung phong nhận việc đứng dậy. Đang ăn rơi Lam Thiên Thương hội gần như một nửa sản nghiệp về sau, tử vận các cất cánh chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiện tại chính mình lấy lòng, tương lai rất nhiều chỗ tốt. Đường Huyền cười nói, tốt, vậy làm phiền Mã Đảo đội trưởng. Mã Đảo mừng rỡ. Đường thiếu quá khách khí, giữ gìn Thương Lam thành yên ổn, đây là bổn đội trưởng chức trách. Có bổn đội trưởng tại, lựa cái kia Lam Lịch cũng không dám lô mãng. Đi. Lập tức, Mã Đảo liền mang theo Thương Lam vệ khí thế hùng hổ đuổi theo Tử Quỷ bọn người đi. Có Mã Đảo giám thị, coi như Lam Lịch như thế nào đi nữa, cũng không dám có tiểu động tác. Đường Huyền vẫn còn có chút xem trọng Lam Lịch. Bị ngược thành dạng này, hắn nơi nào còn dám lô mãng. Không đến nửa ngày, bồi thường 15 ở giữa cửa hàng, cùng 30 triệu Thương Lam tệ liền đã đúng chỗ. Thương Lam tệ là tại Thương Lam Tôn Vương tuyên bố một loại tiền tệ, dùng để làm thành đồng giá trao đổi vật sử dụng. Bản thân chính là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch kim loại, có giá trị không nhỏ. Tử Quỷ cũng vào lúc này cho thấy thương nghiệp năng lực. Không đến mấy ngày, nàng liền đem bồi thường cửa hàng cùng tử vận các toàn bộ chỉnh đốn hoàn tất, mở cửa kinh doanh. Làm mở cửa nháy mắt, như nước thủy triều võ giả vẫn là đem nàng giật nảy mình. Trừ bình thường mua hàng hóa võ giả bên ngoài, còn có không ít tay cầm lễ vật thế lực chi chủ, muốn để lấy lòng Đường Huyền. Dù sao cùng dạng này cường giả giao hảo, đối với chính mình thế lực có trăm lợi mà không có một hại. Đường Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao đưa tới cửa lễ vật, vì cái gì không thu? Không thu, lương tâm không có trở ngại sao? Mấy ngày ngắn ngủi, tử vận các buôn bán ngạch liền so trước kia lật 7-8 lần, hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên. Rất rõ ràng, tử vận các triệt để cất cánh. Chương 783, không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại hắn. Chương 783, không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại hắn. Cùng tử vận các hồng hỏa khác biệt, giờ phút này Lam Thiên Thương hội lại là một mảnh tiêu rên. Đại tổng quản Lam Hùng bị bao khỏa tựa như bánh trưng, thẳng tắp dựa vào ghế, trừ một đôi mắt trâu bên ngoài, cái gì cũng không thể động. Phó hội trưởng Lam Lịch sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng khoe miệng sẽ còn chảy ra một tia đỏ thắm. Toàn bộ Lam Thiên Thương hội đại sảnh, không khí ngột ngạt khiến người ngạt thở. Mấy cái trưởng lão đã biết phát sinh sự tình, nhưng ai cũng không dám nói chuyện. Đáng ghét. Lam Lịch hung hăng một truy cái bàn. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Tên hỗn đản kia tiểu tử, kinh người quá đáng. Ta Lam Thiên Thương hội, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, chưa từng có, vốn phó hội trưởng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà, không đến một lát, Lam Lịch lại tựa như quả cầu ra xì hơi, mềm luôn ra. Sẽ không bỏ qua. Làm sao cái sẽ không bỏ qua? Lam Lịch căn bản nghĩ không ra đối phó Đường Huyền biện pháp. Trước đó tử vận các không có tiếng tăm gì, mà Lam Thiên Thương hội như mặt trời ban trưa, như muốn nghiền ép đồng thời chiếm đoạt, không nói dễ như trở bàn tay, độ khó nhưng cũng không cao. Nhưng bây giờ đâu? Tử vận các nuốt Lam Thiên Thương hội một nửa cửa hàng, đã có cùng Lam Thiên Thương hội ngang vai ngang vế tư cách. Tăng thêm Mã Đảo công nhân đứng đội, cùng Thương Lam thành rất nhiều thế lực chi chủ ủng hộ. Lam Thiên Thương hội còn muốn đối phó tử vận các, độ khó có thể so với lên trời. Cho nên Lam Lịch chỉ có thể nghẹn lửa giận, khí phổi đều nhanh nổ. Nhưng vào lúc này, đại sảnh cổng hiện ra một thân ảnh. Người đến chính là một người mặc áo bào lam người trung niên. Hắn xem ra khuôn mặt có chút phổ thông, thuộc về không có ký ức điểm loại kia. Thả ở trong đám người, có rất ít người sẽ đi chú ý hắn. Nhưng Lam Lịch cùng Lam Hùng bọn người nhìn người nọ, lại là thần sắc kinh hoàng đứng lên. "Sẽ, hội trưởng, ngài trở về." Người trung niên này thình lình chính là trong truyền thuyết thần bí Lam Thiên hội trưởng, Lam Thiên Hòa. Hắn sau khi đi vào, cũng không nói gì, mà là trực tiếp đi đến chủ vị phía trên, ngồi xuống. Lam Lịch đám người cũng không hề ngồi xuống, trong mắt mọi người đều mang kinh hoàng. Cho dù là Lam Lịch dạng này phó hội trưởng, tại Lam Thiên cùng trước mặt, cũng là một con run rế. Chuyện gì xảy ra? Lam Thiên cùng lạnh lùng nói. Lam Lịch toàn thân run lên, sau đó đem sự tình nói một lần. Kỳ quái chính là, Lam Thiên cùng trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu lộ, đã nhìn không ra phẫn nộ, cũng nhìn không ra thương tâm. Cả người hắn, liền tựa như một đầu sắp đập ra sói đói, tản ra bức người khí tức. Một lát sau, Lam Thiên cùng phất phất tay. Việc này, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Nhìn thấy Lam Thiên cùng cũng không trách tội chính mình ý tứ, Lam Lịch bọn người cũng là thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi đại sảnh. Đợi đến đám người sau khi đi, Lam Thiên cùng trong con mắt đột nhiên nổ bắn ra vô cùng kinh khủng hung mang. Là hắn, nhất định là hắn. Lam Thiên cùng đột nhiên đứng dậy, đi đến Lam Thiên Thương hội chỗ sâu. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ, đầu ngón tay của hắn tuôn ra một cỗ đáng sợ dị độ khí tức. Cái kia dị độ khí tức ngưng tụ không tan, cuối cùng hội tụ thành một chiếc gương. Lập tức, tia sáng chớp động, trong gương hiện ra Tế Nguyện chấp thủ thân ảnh. Tham kiến chấp thủ. Lam Thiên cùng quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu. Ai cũng không biết, hắn vậy mà là dị độ ma nhân. Có chuyện gì? Tế Nguyện chấp thủ nói. Lam Thiên cùng trầm giọng nói, khởi bẩm chấp thủ, người kia đi tới Thương Lam thành. Cái gì? Tế Nguyện chấp thủ hai mắt lập tức trợn lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cái kia hắn? Không cần hỏi, chính là mấy lần xấu dị độ ma nhân chuyện tốt đường huyền. Chuyện gì xảy ra? Tế Nguyệt chấp thủ ổn định một chút tâm thần, sau đó hỏi. Lam Thiên cùng lúc này đem sự tình nói một lần. Tế Nguyệt chấp thủ nghe xong chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha. Quá tốt, quá tốt. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Bốn chấp thủ còn tại lo lắng làm sao đem tiểu tử kia theo tinh quỹ pháo bảo hộ bên trong dẫn dụ đi ra, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ha ha ha. Lam Thiên cùng, bốn chấp thủ mệnh lệnh ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy tiểu tử kia, coi như đánh bạc mệnh của ngươi, chí ít cũng muốn đem hắn lưu tại Thương Lam thành. Tế Nguyệt chấp thủ thanh âm trở nên rồn rập lên. Bốn chấp thủ lập tức liền phái người tiến về Thương Lam tinh vực, chỉ cần đem tiểu tử kia banh sát, chỉ là thiên môn, thoá thủ có thể phá, ha ha ha. Có nghe hay không? Lam Thiên cùng toàn thân lắc một cái, hồi đáp, vâng, chấp thủ. Sau đó, tấm gương vỡ vụn, hóa thành dị độ khí tức, chui vào đến Lam Thiên cùng thể nội. Lam Thiên và chậm rãi đứng lên, sau đó quay người đi ra mật thất, trở lại trong đại sảnh. Chỉ chốc lát, Lam Lịch, Lam Hùng cùng Lam Thiên Thương hội đông đảo trưởng lão lại lần nữa bị triệu tập. Mọi người thấy sắc mặt âm trầm Lam Thiên cùng đều là lo sợ bất an. Phó hội trưởng, bởi vì ngươi khinh địch, dẫn đến chúng ta Lam Thiên Thương hội gần nửa cửa hàng bị đoạn, ngươi nói nên làm cái gì? Lam Thiên và chậm rãi mở miệng. Lam Lịch toàn thân lắc một cái, mặt lộ hoảng sợ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Hội trưởng, thuộc hạ biết sai, cầu ngài tha mạng. Tha mạng a? Lam Thiên cùng trực tiếp đưa tay chộp một cái, một cỗ dị độ ma khí đánh vào Lam Lịch thể nội. Ngao ngao ngao. Lam Lịch liền cảm giác thân thể của mình phảng phất bị xé nứt thành vô số khối, loại kia kịch liệt đau nhức để hắn như rơi xuống địa ngục, không khỏi phát ra thê lương gào thét, lăn lộn đầy đất. Chỉ thấy thân thể của hắn làn ra một tấc bị xé nứt, máu tươi phun ra ngoài. Đột nhiên ở giữa, một cái cao cao tại thượng phó hội trưởng liền biến thành toàn thân vết máu ăn mày. Lam Thiên Thương hội mọi người thấy một màn này, nội tâm không khỏi không ngừng run rẩy, băng lãnh hàn khí đem bọn hắn bao khỏa, liền hô hấp cũng vì đó đình trệ. Trọn vẹn kêu thảm một canh giờ, Lam Thiên cùng mới phất tay thu hồi dị độ ma khí. Lại nhìn Lam Lịch, đã là toàn thân băng liệt, hơi thở mong manh. Phế vật, phạm như thế lớn sai, vốn hẳn nên lấy cái chết tạ tội, nhưng bản hội trưởng muốn cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi muốn sao? Lam Lịch thân thể nhúc nhích một chút, phát ra thanh âm khàn khàn. Muốn, muốn. Lam Thiên cùng nhẹ gật đầu. Hiện tại, đối với tử vận các toàn diện khai chiến, bọn hắn bán cái gì, chúng ta bán cái gì, giá cả nhất định phải so với bọn hắn thấp. Một tên trưởng lão cao mày nói, hội trưởng, hiện tại tử vân các thanh thế đại thịnh, con đường cho bọn hắn hàng hóa giá cả đã so với chúng ta thấp, nếu như tiến hành thương chiến, chúng ta sợ rằng sẽ hao tổn nghiêm trọng. Lam Thiên cùng lắc đầu. Không sao, cầm ra tất cả tiền cùng bọn hắn liều, dù cho dùng hết cuối cùng một phân tiền cũng không quan trọng, chỉ cần xử lý tiểu tử kia, chỉ là một cái Lam Thiên Thương hội lại tính là cái gì? Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau. Theo Lam Thiên cùng trong lời nói, bọn hắn nghe ra tất thắng quyết tâm. Đây là muốn cùng Đường Huyền ăn thua đủ tiết tấu. Đến cùng giữa hai người, có bao lớn thù a? Chương 784, toàn diện khai chiến. Lam Thiên cùng tới cửa. Chương 784, toàn diện khai chiến. Lam Thiên cùng tới cửa. Lam Thiên Thương hội toàn diện tuyên chiến, chúng ta ban cái gì, bọn hắn liền bán cái gì? Mà lại từ đầu đến cuối so với chúng ta thấp một thành. Bên trong tử vận các, tử quý cho mày, đem tình báo đưa cho Đường Huyền. Môn chủ, bọn hắn lúc này chết thẹn quá hóa giận a. Nhị trưởng lao tay vướt hàm dâu cười nói, giết địch 1000, tự tổn 800, trước đó môn chủ hung hăng giáo huấn bọn hắn dừng lại, hiện tại tất cả con đường nhà cung cấp hàng đều đã có khuynh hướng chúng ta giá vốn so Lam Thiên Thương hội quá thấp, bọn hắn dạng này liều, quả thực là một con đường chết. Nhìn xem đi, không quá 3 ngày, bọn hắn liền sẽ nhịn không được. Tử quý cùng Đàm Vô Niệm cũng là gật đầu tán thành. Dù sao giá tiền là trong suốt, chi phí cao, tiêu thụ giá cả lại thấp, bán một kiện thua thiệt một kiện, chỉ cần tử vận các ổn định, không ra mấy ngày Lam Thiên Thương hội liền sẽ tan tác. Đường Huyền lại là ánh mắt chớp lên, thì thào nói, sự tình sẽ là đơn giản như vậy sao? Quả nhiên, liên tiếp mấy ngày, Lam Tiên Thương hội giá cả chẳng những không có đề cao, ngược lại lại hạ xuống một thành. Cũng chính là so Tử Vận Các muốn tiện nghi hai thành. Đồng dạng đồ vật, tại Tử Vận Các cần tốn hao 100 thương lam tệ, nhưng là tại Lam Tiên Thương hội chỉ cần hoa 80. Người tiêu dùng là phi thường chân thực. Bọn hắn sẽ không đi nhìn bối cảnh, nhìn cái gì hai nhà ân đoán, chỉ nhận chuẩn một điểm, ai tiện nghi liền mua ai. Ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Ngắn ngủi trong mấy ngày, Tử Vận Các người lưu lượng trực tiếp hạ xuống 50, mà là còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Bất thường a, Lam Tiên Thương hội còn tại hạ giá, bọn hắn muốn làm gì? Tử Vận Các đỉnh, Tử Quỷ chau mày. Nhị trưởng lão cùng Đàm Vô Niệm hai mặt nhìn nhau. Cho dù bọn hắn lịch duyệt phong phú, đối mặt tình huống như vậy, cũng là trước đây chưa từng gặp. Bọn hắn sẽ không thật muốn cùng chúng ta liều người chết ta sống đi. Nhị trưởng lão có chút không xác định nói. Đường Huyền cười cười, nhị trưởng lão, tự tin một điểm, bọn họ đích xác là muốn cùng chúng ta liều mạng. Tử Quỷ đột nhiên biến sắc. Lần này hỏng bét, mặc dù trong khoảng thời gian này chúng ta kiếm được không ít tiền, nhưng Lam Thiên Thương hội dù sao chiếm cứ nhiều năm, nội tình cùng tài lực thâm hậu vô cùng, nếu như bọn hắn thật không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta liều mạng, chỉ sợ. Đàm Vô Niệm trầm giọng nói, thương nhân trục lợi, hiện tại phụ thuộc hàng hóa của chúng ta thương nghiệp cung ứng, sợ rằng sẽ lại lần nữa đảo hướng Lam Tiên Thương hội. Đường Huyền gật đầu. Cái này không khó lý giải. Những hàng hóa kia thương nghiệp cung ứng cần chính là một cái có thể nhanh chóng xuất hàng con đường. Bọn hắn cũng mặc kệ Tử Vận Các cùng Lam Tiên Thương hội có cái gì ân oán, ai có thể nhiều bán, bọn hắn liền ngã hướng ai. Nói cách khác, chỉ cần Lam Tiên Thương hội đủ hung ác, Tử Vận Các thật đúng là ngăn không được. Đây là nội tình chênh lệch. Quả nhiên, lại qua 2 ngày, Tử Quỷ vẻ mặt nghiêm túc tìm tới Đường Huyền. Môn chủ, không tốt, trước đó cùng chúng ta ký kết hợp đồng mấy cái gia tộc đều một lần nữa cùng Lam Thiên Thương hội liên hợp. Ngay sau đó, nhị trưởng lão cũng đi tới, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Lam Thiên Thương hội quả thực điên, bọn hắn lại hàng một thành giá cả, hiện tại đồng dạng đồ vật so với chúng ta tiện nghi 1/3. Đang vô niệm thở dài, nếu như chỉ là một thành, rất nhiều người mua có lẽ sẽ còn do dự một chút, nhưng là 30, không có người có thể ngăn cản. Mấy ngày nay, đến mua hàng khách nhân đã không đủ 1/10. Tử Quý lo lắng nói, môn chủ, nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền xong. Tất cả cửa hàng đều muốn theo tháng đưa cho Thương Lam Tôn Vương tiền thuế, hiện tại cửa hàng chúng ta nhiều như vậy, chỉ là tiền thuế mỗi tháng chính là một số lớn, còn cho mời người phí tổn, cùng hàng hóa tiêu hao. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phá sản. Nhị trưởng lão hung hăng vung vẩy xuống năm đấm. Bọn này đáng chết hỗn đản, là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng vào lúc này, một tên người phục vụ chạy tới. Khởi bẩm môn chủ, tiểu thư, Lam Tiên Thương hội hội trưởng đến rồi. Tử Quỷ sợ hãi cả kinh. Cái gì? Lam Tiên cùng đến rồi? Theo nàng biết, Lam Tiên cùng phi thường thần bí, liền xem như Lam Tiên Thương hội bên trong, người gặp qua hắn cũng không nhiều, nhất là hắn tâm ngoan thủ lạn, là một cái phi thường khó chơi người. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này tìm tới cửa đâu? Đàm Vô Niệm trầm giọng nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Nhị trưởng lão khua tay nói, đã như thế, vậy chúng ta dứt khoát liền không thấy. Tử Quỷ trầm ngâm một chút, lắc đầu, đối phương đều tìm tới cửa, chúng ta nếu như không thấy, ngoại nhân khẳng định sẽ nói chúng ta sợ, tình huống bây giờ vốn là gây bất lợi cho chúng ta, lại như thế nháo trò, chỉ sợ cũng rốt cuộc không người tới cửa mua đồ. Môn chủ, ngươi cho là thế nào? Đường Huyền cười nói, người tới là khách, vì cái gì không thấy? Đem bọn hắn đưa đến phòng tiếp khách đi, chúng ta đi, đi gặp vị này thần bí Lam Thiên hội trưởng, nói không chừng. Hắn dừng lại một chút, sau đó khỏe miệng hiện hiện quỷ dị mỉm cười. Sẽ có không đồng dạng phát hiện đâu. Nói, hắn mang Tử Quỷ đám người đi tới trong phòng tiếp khách. Không bao lâu, tiếng bước chân vang, một đám người đi tới. Người cầm đầu, một bộ lam sam, khuôn mặt tâm trầm, nhưng tướng mạo lại có chút phổ thông, thuộc về không có ký ức điểm loại kia. Liền xem như gặp được cái mấy lần, cũng chưa chắc có thể lập tức đem hắn nhận ra. Tại Lam Thiên cùng sau lưng, đi theo hữu khí vô lực Lam Lịch cùng Lam Hùng bọn người. Lam Thiên Thương hội người đi thẳng tới Đường Huyền trước mặt, sau đó ngồi xuống. Lam Thiên cùng ánh mắt tự nhiên mà vậy ném đi qua. Đường Huyền ánh mắt cùng hắn tiếp xúc. Bốn mắt nhìn nhau, trong hư không truyền ra một chút châm lửa hoa. Mặc dù Lam Thiên cùng nấp rất kỹ, nhưng Đường Huyền còn là nhìn thấy ẩn tàng tại chỗ sâu dữ tợn. Hắn ánh mắt có chút bên trên nhất, Lam Thiên cùng tin tức hiện hiện. Khi thấy đánh giá thời điểm, Đường Huyền cười cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lam Thiên cùng vậy mà là dị độ ma nhân đoạt xá khôi lỗi. Nhưng Đường Huyền cũng không có vạch trần Lam Thiên cùng thân phận, mà là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất rõ ràng, lần này Lam Thiên Thương hội cùng Tử Vận Các ở giữa thương chiến, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặt ngoài nhìn qua, Lam Thiên cùng là nhằm vào Tử Vận Các, nhưng trên thực tế, là dị độ ma nhân đối với chính mình độc thủ. Đường Huyền nhất định phải cẩn thận ứng phó. Hóa bất lợi vì có lợi. Mà bây giờ bước đầu tiên chính là giải quyết hết phiền toái trước mắt. Lam hội trưởng đột nhiên đến thăm, có việc. Đường Huyền hời hợt nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Lam Thiên cùng cười lạnh, các hạ thế nhưng là đem ta phó hội trưởng cùng đại tổng quản tra tân quá sức à? Đường Huyền nói, kia là bọn hắn muốn chết. Ta người này có cái ma bệnh, ai gây ta, ta liền để ai ghi nhớ cả một đời. Ai cũng không ngoại lệ. Tuy là bình thản ngôn ngữ, lại mang theo không dung đụng vào uy nghiêm. Lam Thiên cùng hô hấp hơi chậm lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đường Huyền trong lời nói có chuyện. Chẳng lẽ nói, hắn đã phát giác được cái gì sao? Lam Thiên cùng trái tim nhảy lên, nhưng rất nhanh hắn liền cố tự chấn định xuống tới. Dù sao thân phận của hắn là không thể nào sẽ bại lộ. Cho nên, Lam hội trưởng lần này tới, đến cùng có chuyện gì? Đường Huyền hỏi. Lam Thiên cùng trong mắt hung quang lóe lên. Không có việc lớn gì, chính là cầm về thuộc về ta Lam Thiên Thương hội đồ vật. Chương 785, đổ ước. Riêng phần mình mục đích.
Chương 785, đổ ước. Riêng phần mình mục đích, cầm về thuộc về ta Lam Thiên Thương hội đồ vật, đồng thời, Lam Thiên cùng vươn một ngón tay, theo tử quỳ, di động đến nhị trưởng lão, Đàm Vô Niệm, cuối cùng rơi xuống Đường Huyền trên thân. Để các ngươi toàn bộ đều chết. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Tử quỳ, nhị trưởng lão, Đàm Vô Niệm bọn người đều là thần sắc chấn động, trực tiếp đứng lên. Đường Huyền lại là thong dong vẫn như cũ, hắn khoát tay một cái, ra hiệu tử quỳ bọn người ngồi xuống, sau đó lại nhìn về phía Lam Thiên Hỏa. Như thế để ta có một chút hiếu kỳ, xin hỏi Lam hội trưởng, ngươi dự định làm sao để chúng ta chết đâu? Lam Thiên cùng thâm trầm cười một tiếng, rất đơn giản, ăn hết các ngươi tất cả sinh ý, để các ngươi không tiếp tục mở được. Đường Huyền lắc đầu, giữa ban ngày nằm mơ, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Để ta tử vận các không tiếp tục mở được, ngươi còn làm không được. Lam Thiên cùng thản nhiên nói, chẳng lẽ hiện tại các ngươi còn có khách tới cửa mua đồ sao? Các ngươi tất cả con đường cùng lưu lượng khách đã toàn bộ bị chúng ta Lam Thiên Thương hội ăn hết, lấy cái gì mở đi? Tử Quỷ kêu lên, ta nhìn các ngươi cũng không dễ chịu đi, hạ giá ba thành bán hàng, coi như đánh chúng ta, các ngươi cũng là nguyên khí trọng thương, một khi người tiêu dùng nhận định giá cả, các ngươi còn muốn tăng giá, coi như khó. Lam Thiên cùng cười khẽ, không quan trọng, dù sao các ngươi trước sống đời. Ngươi, Tử Quỷ một mặt lửa giận, nhưng lại không cách nào phản bác. Đường Huyền khoát tay một cái, ra hiệu Tử Quỷ tỉnh táo, sau đó cười nói, Lam hội trưởng, ngươi rất tự tin a, đã từng cũng có rất nhiều người cho rằng ta chết chắc, nhưng cho tới nay, ta còn sống thật tốt, mà những người kia đều chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn chỉ một ngón tay, ngươi cho rằng Lam Thiên Thương hội thắng định sao? Lam Thiên cùng lông mày nhíu lại, chẳng lẽ không đúng sao? Mạnh miệng là vô dụng. Đường Huyền cười khẽ, nếu như ta nói, chuyển bại thành thắng dễ như trở bàn tay, Lam hội trưởng lại nên như thế nào ứng đối? Lam Thiên cùng cười ha ha, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đây là người si nói mộng. Đường Huyền dựng thẳng lên đến ba ngón tay. Ba ngày, chỉ cần ba ngày, ta liền có thể để Lam Thiên Thương hội nhiều ngày như vậy cố gắng, triệt để tan thành bọt nước. Lam Lịch trực tiếp chế giễu lại. Chết cười, ba ngày liền nghĩ chuyển bại thành thắng, tiểu tử, ngươi đang nằm mơ sao? Lam Hùng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nếu là trong vòng 3 ngày có thể đánh vỡ giam cầm, ta tại chỗ đào trong mắt của ta tử. Đường Huyền cười cười, tốt, kia liền một lời đã định, nếu như ta trong vòng 3 ngày có thể phá vỡ cục diện bế tắc, ngươi liền đào trong mắt. Nhìn xem Đường Huyền nụ cười, Lam Hùng đột nhiên cảm giác được một trận ngạt thở, trái tim phảng phất bị người dùng tay hung hăng nắm, liền hô hấp đều không thể làm được. Còn có, Đường Huyền đem ánh mắt di động đến Lam Thiên cùng trên thân. Toàn bộ Lam Thiên Thương hội, để cho ta toàn diện tiếp quản, như thế nào? Lam Thiên cùng nhướng mày, chỉ bằng cái này tiền đặt cược, ngươi liền muốn ăn rơi Lam Thiên Thương hội, không có khả năng. Đường Huyền chậm rãi mà nói, ai, ta đây là tại cho ngươi cơ hội a, Lam hội trưởng. Ba ngày thời gian, đối với ngươi mà nói cũng đã đủ rồi. Lam Thiên cùng sắc mặt hơi đổi một chút. Câu nói này người khác chưa hẳn nghe hiểu được, nhưng hắn lại có thể. Chẳng lẽ nói Đường Huyền thật phát giác được cái gì sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình dị độ ma nhân thân phận không có khả năng sẽ bại lộ. Có lẽ Đường Huyền chỉ là đơn thuần muốn ăn hết Lam Thiên Thương hội mà thôi. Đổi thành Di Vãng, Lam Thiên cùng căn bản không có khả năng cân nhắc. Nhưng bây giờ hắn lại chần chờ. Chính như Đường Huyền nói tới, ba ngày này hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó lưu tại nơi này đối phó Lam Thiên Thương hội. Cái kia chính mình cũng coi là hoàn thành tế nguyện chấp thủ nhiệm vụ. Coi như đến lúc đó chính mình thất bại, chỉ cần Đường Huyền vừa chết, hắn cầm về Lam Thiên Thương hội dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lam Thiên cùng tự nhiên buông lòng xuống. Thôi được, bản hội trưởng cũng muốn nhìn xem ngươi có cái gì nghịch thiên bản sự. Đường Huyền cười nói, kia liền một lời đã định. Tử Quỷ, cầm chứng từ đến. Tử Quỷ dù không hiểu Đường Huyền dụng ý, nhưng vẫn là rất nhanh lấy ra một tấm chứng từ. Lam Thiên cùng trầm giọng nói, cảnh cáo chúng ta nói ở phía trước, nếu như các hạ không thể chuyển bại thành thắng, làm sao bây giờ? Đường Huyền phất tay, mặc cho xử trí, không một câu oán hận. Lam Thiên cùng đại hỉ, đây chính là một cái chém giết Đường Huyền cơ hội tuyệt hảo. Nếu như hắn có thể tại Tế Nguyệt chấp thủ chạy đến trước đó giết chết Đường Huyền, diệt trừ dị độ ma nhân họa lớn trong lòng, cái kia Tế Nguyệt chấp cho phép chắc chắn cao hứng. Cái này đầy trời phú quý, làm sao có thể không tiếp? Cho dù Lam Thiên cùng tâm cảnh vững chắc, giờ phút này khỏe miệng cũng là kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Tốt, kia liền một lời đã định. Đường Huyền đôi mắt lóe lên. Trái lại, các ngươi cũng muốn mặc cho xử trí, không có vấn đề đi. Lam Thiên cùng lớn tiếng nói, kia là tự nhiên. Đường Huyền sảng khoái ký tên, sau đó đưa cho Lam Thiên Hỏa. Cái sau cũng không chút do dự ký xong danh tự. Nhìn xem trong tay chứng tử, hai người đều cười. Nhưng không có một đạo nụ cười là bình thường. Tại Tiếu Dung phía dưới, là riêng phần mình tính toán. Ba ngày. Bản hội trưởng chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Lam Thiên cùng đứng lên, nghiêng đầu nhìn xem Đường Huyền. Cái sau mỉm cười, tất nhiên sẽ không để cho hội trưởng thất vọng, ba ngày sau đó, ta sẽ tự thân bên trên Lam Thiên Thương hội tiếp nhận địa bàn. Lam Thiên cùng cùng thiếu, ha ha ha. Liền sợ ngươi làm không được. Không đúng, ba ngày sau đó ngươi thật sự có thể đi Lam Thiên Thương hội. Bất quá không phải ngươi người, mà là thi thể, ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Lam Thiên cùng mang Lam Thiên Thương hội người rời đi. Đám người kia, bản trưởng lão hận không thể hiện tại liền giết bọn hắn. Nhị trưởng lão hung hăng một truy cái bàn. Tử Quỷ cũng không có sinh khí, ngược lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đường Huyền. Nhưng nàng cũng không có mở miệng, chỉ là nghi hoặc một mực nhìn lấy. Có vấn đề cứ hỏi đi, trên mặt của ta nhưng không có đáp án. Đường Huyền thở dài. Tử Quỷ khuôn mặt đỏ lên. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn lập xuống loại này đồ ước? Ngươi biết rõ bọn hắn không có lòng tốt. Mặc dù Tử Quỷ cũng không biết Lam Thiên cùng thân phận chân chính,
nhưng cũng có thể cảm giác được hắn nhằm vào. Đường Huyền cười nói, đưa tới cửa đến phú quý, làm gì không muốn? Hắn muốn ta người, ta muốn hắn toàn bộ Lam Thiên Thương Hội, đã tất cả mọi người muốn lẫn nhau đổ vật, như vậy đổ ước thành lập tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Tử Quy giật mình, môn chủ, ngươi đây là ý gì? Đường Huyền cười nói, ý tứ chính là, Lam Thiên cùng là dị độ ma nhân. Lời vừa nói ra, tựa như tiếng sấm. Tử Quy, nhị trưởng lão cùng Đảm Vô Niệm đồng thời quá sợ hãi. Cái gì? Lam Thiên cùng là dị độ ma nhân, cái này sao có thể? Môn chủ riêng có dị năng, nếu là hắn nói tới, đó nhất định là không giả. Thì ra là thế, khó trách Lam Thiên cùng như thế nhằm vào chúng ta. Đàm Vô Niệm lão luyện thành thục, nháy mắt liền nghĩ thông suốt cả sự kiện. Hoàng Bét, Lam Thiên cùng cố ý nhằm vào chúng ta, hẳn là muốn đối với chúng ta độc thủ. Đường Huyền cười nói, tự tin điểm, ta tin tưởng lúc này Thương Lam tinh vực bên ngoài, nhất định vây đầy dị độ ma nhân.